Chương 142, giấy vệ sinh còn hướng, đế vương tức giận. Chương 142, giấy vệ sinh còn hướng, đế vương tức giận. Thiên đô, nhân hoàng điện. Khoảng cách An Lạc Hầu Lý Ngang xuất phát đã qua 7 ngày. Nhân hoàng Khải mỗi ngày ngồi cao long ỷ, chờ đợi tin tức tốt chuyển đến. Tại hắn nghĩ đến, An Lạc Hầu giờ phút này cũng đã gặp được vị kia thiên tôn, đối phương cũng nhất định bị chính mình quần quận hoàng ân chết phục, chính mang ơn mà chuẩn bị lấy đến đây triều bái bọc hành lý. Nghĩ đến không lâu sau đó, một vị trong truyền thuyết tiên nhân sẽ tại chính mình tọa hạ túi đầu xưng thần, Khải trong lòng liền tràn đầy khoái ý bệ hạ, đại hỉ a. Ngoài điện, một tên nội thị lộn nhào chạy vào, mang trên mặt vẻ mừng như điên. Trở về, An Lạc Hầu Cửu Long Sa Liễn, trở về. A, Khải trên khuôn mặt lộ ra quả nhiên không ngoài sở liệu dáng tươi cười, hắn chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại y quan, chuẩn bị nên đón hắn vị kia sắp đến hộ quốc thiên tôn. Nhanh, theo chấm ra điện đón lấy, chớ có chậm trễ thiên tôn. Là, cả triều văn võ, tại quốc sư Diệu cảm giác dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp theo sát nhân hoàng Khải, đi tới nhân hoàng ngoài điện trên quảng trường. Chỉ mỗi ngày bên cạnh, một vệ kim quang lấp lóe, chính là chiếc kia do 9 đầu dao lòng kéo động xe kéo lộng lẫy, đang hướng về hoàng cung phi tốc lái tới. Nhưng mà, theo xe kéo càng ngày càng gần, trên mặt mọi người dáng tươi cười dần dần đọc lại. Chuyện gì xảy ra? Trên xe kéo, giống như không ai. An Lạc Hầu đâu? Hắn hơn 1000 hộ vệ đâu? Còn có, vị kia thiên tôn cùng gia nhân của hắn đâu? Trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một tia dự cảm không ổn. Nhân hoàng Khải lông mày cũng nhíu chặt lại. Rốt cục, Cửu Long Sa Liễn ở trên quảng trường chậm rãi hạ xuống. 9 đầu dao long phát ra bất an gầm nhẹ, lộ ra nôn nóng dị thường. Trên xe kéo, giống tuyết, không có An Lạc Hầu, không có hộ vệ, càng không có cái gì thiên tôn, chỉ có một cái do tử kim bảo hạp nở rộ. Đồ vật lẻ loi trơ trọi nằm tại trên chủ tọa. Đi, lấy tới cho chấm nhìn xem. Khải đè xuống bất an trong lòng, trầm giọng ra lệnh. Một tên gan lớn thống lĩnh cấm vệ, cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, đem bảo hạp kia lấy xuống, cung kính hiện lên đến nhân hoàng trước mặt. Khải đưa tay, mở ra nắp hộp. Một giây sau, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hôi thối, như là vỡ đê hồng thủy, từ trong bảo hạp phun ra ngoài. Mùi vị đó, mùi tanh tưởi, tanh hôi, còn kèm theo một loại nào đó không thể diễn tả ô uế khí tức, phản phất ngưng tụ thế gian bẩn thỉu nhất đồ vật. Mẹ, đứng tại phía trước nhất mấy vị đại thần, bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, tại chỗ liền phun ra. Liền ngay cả nhân hoàng Khải cũng bị cỗ này hôi thối hun đến xanh cả mặt, liên tiếp lui về phía sau. Thứ gì? Hắn cố nén buồn nôn, nhìn chăm chú hướng trong bảo hạp nhìn lại. Chỉ gặp trong bảo hạp đường, lặng lặng nằm một cái hoàng bạch giao nhau, ướt sũng, nhiều nếp nhăn viên giấy. Chính là quyển kia do hắn tự tay ban bố, gánh chịu lấy hắn vô thượng uy nghiêm cùng nhân đạo khí vận. Thánh chỉ là giờ phút này, nó nơi nào còn có nửa phần thánh chỉ bộ dáng. Rõ ràng chính là một khối mới vừa từ trong hầm phân bứt đi ra, đã dùng qua giấy vệ sinh. Và anh, một cố khó nói nên lời cảm giác đục nhã, như là núi lửa bộc phát bình thường, tại nhân hoàng Khải trong đầu ầm vang nổ vang. Mặt của hắn, trong nháy mắt do xanh chuyển tím, do tím biến thành đen. Thân thể của hắn, bởi vì cực hạn phẫn nộ, mà run rẩy kịch liệt. A, một tiếng không giống tiếng người, tràn đầy vô tận nổi giận cùng điên cuồng gào thét, từ trong cổ họng của hắn bạo phát đi ra. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Kinh khủng đế hoàng uy áp, như là thực chất phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang quét sạch toàn bộ quảng trường. Thực lực hơi yếu quan viên cùng nội thị, tại cỗ uy áp này bên dưới, tại chỗ bị chấn động đến miệng phun máu tươi, ngất đi. Toàn bộ thiên đô lên không, đầu kia 9 vạn giảm khí vận kim long, cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, phát ra từng tiếng chấn thiên động địa gào thét, quay đến phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Cha, cho chấm cha. Khải hai mắt xích hồng, chỉ vào chiếc kia không có một hai xe kéo, quát tầm lên, người của ta đâu? Chấm phái đi ra 1100 tên tinh nhuệ đâu? An Lạc Hầu đâu? Bọn hắn đều chết nơi nào bên trong đi? Còn có cái kia La Thiên, cái kia cái gọi là Niệm Vân cư chi chủ, hắn dám làm nhục như vậy chấm, nhục nhã ta nhân đạo, chấm muốn chu hắn cửu tộc. Không, chấm muốn đem hắn cùng hắn kia cái gọi là người nhà toàn bộ chém thành muôn mảnh, thần hồn vĩnh trấn tại trong nhà xí, ước vạn năm không được siêu sinh. Nổi giận đế vương đã triệt để đã mất đi lý trí, mà một bên duy nhất không có chịu ảnh hưởng quốc sư Diệu cảm giác túi đầu, trên mặt thương xót, nhưng trong lòng sớm đã cười nở hoa. Nhục nhã, không, đây chỉ là thức nhắm khai vị, chân chính tiệc còn tại phía sau đâu. Vị này nhân hoàng bệ hạ chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sứ giả của hắn đoàn không phải mất tích, cũng không phải chết, mà là bị vị tồn tại kia dùng hắn không thể nào hiểu được phương thức từ trên thế giới này triệt để xóa sạch, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic thế giới rộng, mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa, tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi, vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất. Chương 143, nhân đạo sôi trào, hoàng giả chi nộ. Chương 143, nhân đạo sôi trào, hoàng giả chi nộ. Nhân hoàng lửa giận đốt lên toàn bộ nhân đạo khí vận, thiên đô lên không, phong vân khuấy động, tiếng sấm cuộn cuộn. Đầu kia 9 vạn giảm dáng dấp khí vận kim long, tại nhân hoàng Khải vô tận phẫn nộ tác động bên dưới triệt để thức tỉnh, khổng lồ long khu tại trong biển mây bốc lên, tản ra uy áp để cả tòa thiên đô sinh linh cũng vì đó run rẩy. Nhân hoàng trong điện không khí ngột ngạt tới cực điểm, trước đó những cái kia cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn mấy cái kia lão thần trò cười phái cấp tiến quan viên, giờ phút này từng cái câm như hến, vì trên mặt đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn rốt cục ý thức được chính mình tội hồ, cho phải một cái không nên dây vào phiền phức. Một cái dám đem nhân hoàng thánh chỉ xem như giấy vệ sinh ném trở về tồn tại, sẽ là bọn hắn trong miệng cái kia thức thời tán tiên sao? Quốc sư, nhân hoàng Khải ngồi tại trên long ỷ, ngực kịch liệt phập phồng, trong cặp mắt hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm phía dưới rượu giác quốc sư. Việc này, ngươi thấy thế nào? Thanh âm của hắn khàn khàn mà băng lãnh, phản phất từ cửu lũ trong địa ngục truyền đến. Rượu giác quốc sư trong lòng cười thầm, trên mặt lại đúng lúc đó toát ra một bộ bi phẫn đan sen, lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Hắn lên trước một bước, đối người hoàng Khải thật sâu cúi đầu, thanh âm âm vang hữu lực. Bệ hạ, việc này đã không phải ân oán cá nhân, mà là đạo thống chi tranh, là cái kia niệm vần cư chi chủ đối với ta toàn bộ nhân đạo công nhân khiêu khích cùng tuyên chiến. Hắn cử động lần này nhìn như nhục nhã bệ hạ, kỳ thực là muốn đem ta nhân đạo vừa mới dựng đứng uy nghiêm hung hăng giẫm tại dưới chân. Hắn muốn nói cho tam giới chúng sinh, cái gọi là thiên địa nhân vật chính trong mắt hắn bất quá là một chuyện cười. Nếu ta các loại nén giận, cái kia nhân đạo uy nghiêm ở đâu? Nhân hoàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta ước vạn vạn nhân tộc con dân tránh không được tam giới lớn nhất trò cười. Những lời này từng từ đâm thẳng vào tim gan, trong nháy mắt liền đem chuyện này từ nhân hoàng cá nhân nhục nhã thăng lên đến toàn bộ nhân tộc tổn vong nguy cơ. Quả nhiên, nhân hoàng Khải sau khi nghe xong, trên người lửa giận càng tăng bọn. Không sai, đây không phải đang đánh chớp mặt, đây là đang đánh chúng ta tất cả mọi người mặt, là tại khiêu chiến nhân đạo danh giới cuối cùng. Vậy theo quốc sư góc nhìn, chấm phải làm như thế nào? Khải cắn răng cắt răng mà hỏi thăm. Diệu giác quốc sư trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết thời khắc quan trọng nhất đến. Hắn lần nữa cúi đầu, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy quyết tuyệt cùng sát phạt chi khí. Thương binh, phạt tội. Bệ hạ, cái kia niệm vân cư chi chủ tuy có yêu pháp, nhưng chung quy là lực lượng cá nhân. Mà bệ hạ ngài đứng phía sau chính là ước vạn vạn nhân tộc, là huy hoàng nhân đạo đại thế. Xin mời bệ hạ tự mình dẫn nhân đạo đại quân, dẫn 9 vạn giảm khí vận kim long, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, san bằng cái kia niệm vân cư. Dùng máu tươi của hắn đến rửa sạch thánh chỉ chỗ bị xỉ nhục. Dùng đạo tràng của hắn để tế điện ta nhân đạo trí cao vô thượng uy nghiêm. Trận chiến này không thể không chiến. Trận chiến này tất chiến tất thắng. Xin mời bệ hạ hạ chỉ. Xin mời bệ hạ hạ chỉ. Theo Diệu Giác quốc sư vung tay hô to, trong điện những cái kia vốn đã sợ vỡ mật đám quan chức, cũng như tìm được chủ tâm cốt bình thường, nhao nhao quỳ theo bái hô to. Theo bọn hắn nghĩ, quốc sư nói đúng. Cá thể có thể nào cùng tập thể chống lại? Lực lượng cá nhân mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hội tụ ức vạn sinh linh ý chí nhân đạo sao? Nhân hoàng Khải nhìn phía dưới quần tình kích phấn thần tử, nghe cái kia như núi kêu biển gầm xin chiến thanh âm, trong lòng cuối cùng một tia lý trí cũng bị bao phủ hoàn toàn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, rút ra treo trên tường nhân hoàng kiếm. Kiếm này chính là nhân đạo khí vận sở trung, có chạm tiên thí thần chi năng. Chuyển chấp ý chỉ. 3 ngày sau, chấm đem ngự giá thân trình, điều động nhân đạo tất cả lực lượng, thể phải đem cái kia niệm mây ở, từ hồng hoang trên bản đồ, triệt để xóa đi. Ngang. Theo hắn ý chỉ hạ đạn, thiên đô lên chống không khí vận kim long, phát ra từ trước tới nay nhất phấn khởi, nhất bạo ngược gào thét. Toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong, tất cả sinh linh, đều tại thời khắc này, trong cõi u minh cảm nhận được một cô đến từ hoàng giả căm giận ngút trời, cùng một cô sắp dốc toàn bộ lực lượng. Chiến tranh ý chí. Nhân đạo, cô này từ vu yêu đại kiếp sau, ẩn nút vô số nguyên hội bảng bạc lực lượng, rốt cục ngày hôm đó bị một cái cuồng ngạo đế vương triệt để dẫn bạo. Hắn phải dùng nguồn lực lượng này đi khiêu chiến một cái hắn căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại. Hắn không biết, hắn cử động lần này cũng không phải là xuất lĩnh nhân tộc đi về phía huy hoàng, mà là tự tay là nhân tộc thời đại hoàng kim gõ tiếng thứ nhất. Trung tang, đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 144, Hỏa Vân động trời, Tam Hoàng Kinh ngồi chương 144, Hỏa Vân động trời, Tam Hoàng Kinh ngồi Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu chỗ giao giới, có một tòa bề ngoài nhìn như bình thường, kỳ thực bên trong có càn khôn dãy núi to lớn. Nơi đây chính là nhân tộc chân chính thánh địa, Hỏa Vân động. Trong động tự thành một giới, không nhận tiên đạo quản hạt, không vào tam giới luân hồi, chỉ có nhân đạo công đức kim quang chiếu rọi, là nhân tộc lịch đại tiên hiền anh linh nơi nghỉ lại. Hỏa Vân động chỗ sâu nhất, 3 tòa do công đức kim quang ngưng tụ mà thành trên bồ đoàn, chính quanh chân ngồi 3 đạo thân ảnh. Người ở giữa, người khoác bát quái đạo bào, khuôn mặt gầy gò, trong 2 con ngươi phảng phất có nhật nguyệt tinh thần, Hà Đồ Lạc Thư đang diễn hóa, chính là nhân tộc vị thứ nhất hoàng giả, Phục Hy. Bên trái người, thân mang ma y, hở ngực lộ bụng, khuôn mặt hiền lành, trong tay nắm lấy một cây màu xanh biếc thần tiền, quanh thân tản ra có cây thanh hương cùng hậu đức tái vật khí tức, chính là từng khắc bách thảo, khai sáng làm nông hoàng giả, Thần Nông. Phía bên phải người, người mặc kim giáp, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Bên cạnh treo lấy một thanh màu vàng thánh đạo chi kiếm, trên thân kiếm khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, tràn đầy quân lâm thiên hạ bá đạo, chính là đúc kiếm lập chế, nhất thống nhân tộc hoàng giả, Hiên Viên. 3 vị này chính là lấy vô thượng công đức chứng đạo, trấn áp nhân tộc khí vận tam hoàng. Tu vi của bọn hắn sớm đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, lại có nhân đạo khí vận gia trì, luận chiến lực, cho dù đối mặt chân chính tiên đạo thánh nhân, cũng có sức đánh một trận. Từ thượng cổ thời đại thối vị nhượng chức đằng sau, bọn hắn liền ẩn cư ở này, không hỏi thế sự, lấy tự thân công đức trấn áp nhân tộc khí vận, khiến cho vạn cổ không suy. Nhưng mà ngay tại nhân hoàng Khải hạ đạt ngự giá thân trinh ý chỉ một khắc này, ngay tại nhắm mắt tính tu tam hoàng, đột nhiên cùng nhau mở hai mắt ra.
Ân,
không đối. Nhân đạo khí vận tại bạo động. Tam hoàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu chấn kinh cùng nghi hoặc.
Ngang,
một tiếng tràn đầy bạo ngược cùng ý sát phạt long âm xuyên thấu thời không, trực tiếp tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Phục Hy cao mày bấm tay tính toán, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi.
Nguy rồi,
là đương đại nhân hoàng.
Hắn
vậy mà tại điều động nhân đạo bản nguyên long khí, muốn đi chinh phạt sự tình. Thần nông cũng là sầm mặt lại, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ nhân tộc khí vận phảng phất bị đun sôi bình thường, trở nên nóng nảy bất an, trong đó càng là xen lẫn một cỗ hoán khí ngút trời cùng tử khí.
Hồ não,
tính tình nhất là nóng nảy liên miên, đống nhiên vô lan can, đống nhiên đứng dậy. Nhân đạo long khí chính là ta nhân tộc căn bản, là dùng đến chấn áp khí vận, che chở vạn dân. Há có thể khinh động, dùng để công phạt chinh chiến. Cái này đương đại nhân hoàng, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan? Hắn muốn làm gì? Hiên Viên giận không kềm được. Nhớ năm đó, hắn người chấp trưởng hoàng kiếm, cùng Si Vu chiến tại Trắc Lộc, giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, cũng chỉ là dẫn động một bộ phận nhân đạo long khí ra chỉ bản thân, căn bản không dám giống như bây giờ, đem chọn đầu khí vận kim long đều điều động. Bởi vì hắn biết, vật này một khi mất khống chế, có thể là bị hao tổn, toàn bộ nhân tộc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn muốn chinh phạt đối tượng là ai? Phục Hy sắc mặt càng ngày càng trắng, trong tay hắn bắt quái đồ cuộn điên cuồng xoay tròn, thiên cơ hỗn loạn tương bừng, cuối cùng răng rắc một tiếng, vậy mà đã nứt ra một cái khe. Phục Hy như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm màu vàng thánh huyết.
Đại ca,
Phục Hy. Thần nông cùng Hiên Viên đại kinh thất sắc, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.
Ta
không sao. Phục Hy khoát tay áo, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn xem trong tay cái kia vỡ ra bắt quái đồ cuộn, trong mắt lại toát ra trước nay chưa có cực hạn sợ hãi.
Coi không ra.
Căn bản coi không ra, thanh âm hắn run rẩy nói ra, ta chỉ thấy
một mảnh hư vô,
một mảnh ngay cả thiên đạo cũng không dám chạm đến hỗn độn, ta chỉ thấy
một đôi mắt,
một đôi hờ hững, quan sát ánh mắt của chúng ta còn chứng kiến một cái chết chữ, cái kia chết chữ không phải chỉ hướng hắn muốn chinh phạt đối tượng, mà là chỉ hướng
chúng ta toàn bộ nhân tộc. A,
đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 145, Tam hoàng thất thố, vạn cổ không có to lớn khủng bố. Chương 145, Tam hoàng thất thố, vạn cổ không có to lớn khủng bố. Chỉ hướng
chúng ta toàn bộ nhân tộc.
Thần nông cùng Hiên Viên nghe được câu này, như bị sét đánh, trong nháy mắt tê cả da đầu, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn quá rõ ràng Phục Hy thôi diễn chi năng, lấy nhân đạo công đức ra chỉ Hà Đồ Lạc Tư làm gốc, Phục Hy bắt quái chi thuật, đủ để thấy rõ hồng hoang tuyệt đại bộ phận thiên cơ vận chuyển. Liền ngay cả năm đó phong thần đại kiếp, hắn đều có thể suy tính ra cái đại khái hướng đi. Nhưng bây giờ, hắn bèn bèn suy tính đương đại nhân hoàng muốn chinh phạt đối tượng, liền bị khủng bố như thế phản vệ. Bắt quái đồ quần vỡ vụn, tự thân thổ huyết trọng thương. Đáng sợ nhất là hắn cuối cùng nhìn thấy kết quả, đó là một cái bao phủ toàn bộ nhân tộc chết chữ.
Điều này có ý vị gì?
Ý vị này, đương đại nhân hoàng ngay tại dẫn theo toàn bộ nhân tộc phóng tới một cái đủ để đem bọn hắn triệt để vượt sâu hủy diệt.
Cái này sao có thể?
Hiên Viên thất thanh kinh hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bây giờ thánh nhân không ra, tiên thần ẩn lui, ta nhân tộc khí vận cường thịnh, nhân đạo chi lực chưa từng có cường đại, phóng nhãn tam giới còn có cái gì tồn tại có thể uy hiếp được ta toàn bộ nhân tộc tồn vong?
Hán cũng hỏi thần nông tiếng lòng,
cái này không hợp với lẽ thường. Nhân tộc làm thiên địa nhân vật chính, có thiên đạo khí vận che chở, có nhân đạo công đức chấn áp, chỉ cần không tự mình tìm đường chết đến người người oán trách tình trạng, liền không khả năng xuất hiện diện tộc nguy hiểm. Không phải tam giới bên trong tồn tại. Phục Hy thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên, gằn từng chữ nói ra, "Hiên Viên, ngươi còn nhớ rõ 200 năm trước trận kia Kim Ô bị thương nặng sao?"
"Kim Ô bị thương nặng?"
Hiên Viên nhất cứ thế, lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào.
Hắn đương nhiên nhớ kỹ,
ngày đó thập nhật hành không, hồng hoang chấn động, vô số yêu tộc đại thánh ở trong giấc mộng hình thần câu diện. Sau cùng yêu tộc thái tử Lục Áp, tức thì bị vị tồn tại thần bí kia, ngay trước tam giới chúng sinh mặt, một nửa nấu canh, một nửa thiêu nướng. Cấp độ kia vô pháp vô thiên, xem thánh nhân như không bá đạo thủ đoạn, sớm đã thành tất cả hồng hoang đại năng trong lòng, không thể đề cập trung cực cấm kỵ. Lúc đó bọn hắn tam hoàng tại hỏa vân động bên trong, cũng thông qua nhân đạo khí vận ba động, cảm giác được một chút manh mối.
Loại cảm giác này,
liên phản phất một phàm nhân, trong lúc vô tình liếc thấy thần minh thay quần áo, dọa đến bọn hắn lập tức phong bế lục thức, chặt đứt nhân quả, ngay cả suy nghĩ nhiều một giây cũng không dám.
Đại ca, ý của ngươi là thần nông thanh âm cũng biến thành khô khốc đứng lên, đương đại nhân hoàng, hắn muốn chinh phạt.
Là
vị tồn tại kia.
Khi hắn nói ra vị tồn tại kia bốn chữ lúc, toàn bộ hỏa vân động công đức kỳ quang đều kịch liệt lóe lên một cái, phản phất nhận lấy kinh hãi.
Phục Hy không nói gì, chỉ là khó khăn, nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Và anh,
Hiên Viên cùng thần nông trong đầu, phản phất có ước vạn ngôi sao đồng thời bạo tạc.
Xong,
chết đề xong.
Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Phục Hy tại sao lại nhìn thấy cái kia bao phủ nhân tộc chết chữ? Đi treo chọc vị kia ngay cả đạo tổ chiếu ảnh cũng dám một đầu ngón tay đâm nát tồn tại cấm kỵ.
Đây cũng không phải là tìm đường chết,
đây là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh, không đủ thảm, lôi kéo ước vạn vạn tộc nhân cùng một chỗ nhảy vào lò đốt xác ga.
Tên điên,
cái kia gọi Khải tiểu bối, hắn là cái từ đầu đến đuôi tên điên.
Hiên Viên khi đến toàn thân phát run, bên hông hắn Hiên Viên kiếm càng là phát ra tranh tranh gào thét, phảng phất tại là sắp đến nhân tộc tận thế mà khóc thảm.
Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy. Thần nông lo lắng nói, chúng ta phải đi ngăn cản hắn.
Lập tức,
đi.
Phục Hy Giang chống đỡ lấy thương thế, đột nhiên đứng lên. Việc này đã là ta nhân tộc vạn cổ không có to lớn nguy cơ. Nếu không thể ngăn cản hắn, nhân tộc nguy rồi.
Lời còn chưa dứt, Tam Hoàng thân ảnh đã hóa thành ba đạo lưu quang, xé rách hỏa vân động kết giới, lấy bọn hắn cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng lên Thiên Đô phương hướng, mau chóng bay đi.
Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải vượt qua, nhất định phải tại vị cấm kỵ kia tồn tại nổi giận trước đó, để lại cái kia không biết sống chết hậu bối. Nếu không, nhân tộc từ sinh ra đến nay tất cả huy hoàng, tất cả cơ nghiệp đều sẽ tại một ý niệm hóa thành cho bụi.
Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm.
Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a.
Chương 146, Thánh Hiền Giáng Lâm, Long Khí cảnh báo chương 146, Thánh Hiền Giáng Lâm, Long Khí cảnh báo Thiên Đô.
Tế Thiên trên này, Nhân Hoàng Khải vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình sắp ngự giá thân trình, san bằng tiên phủ hùng tâm tráng trí bên trong. Hắn đã hạ lệnh, điều tập nhân tộc tinh nhuệ nhất 1 triệu nhân đạo tu sĩ đại quân ở ngoài thành tập kết. Đồng thời, hắn lấy Nhân Hoàng tên, hiệu lệnh thiên hạ, phàm nhân tộc cương vực bên trong, sông núi non sông, thành trì bang quốc đều phải cống hiến ra một kia bản nguyên khí vận, tụ hợp vào Thiên Đô, gia trì ở 9 vạn dặm khí vận kim long chi thân. Hắn muốn lấy mạnh nhất tư thái, nhất nghiền ép thực lực, đi nên đón chính mình trận đầu phạt tiên chi chiến. Toàn bộ Thiên Đô, thậm chí toàn bộ nhân tộc đều lâm vào một loại cuồng nhiệt chiến tranh trong không khí. Vô số người trẻ tuổi bóp đến nhọn cả đầu muốn gia nhập phạt tiên đại quân, theo bọn hắn nghĩ, đây là kiến công lập nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn cờ dại coi là, cái gọi là tiên tại huy hoàng nhân đạo đại quân trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành, vừa đẩy liền đổ. Ngay tại loại này cùng nhiệt bầu không khí đạt đến đỉnh phong thời điểm, Thiên Đô trên không có dấu hiệu nào, phong vân đột biến. Ba cỗ minh ông, cổ lão, tràn đầy vô thượng công đức cùng uy nghiêm khí tức, xé rách trường không, giáng lâm tại Thiên Đô phía trên. Một đạo khí tức, như thiên địa sơ khai, bát quái diễn hóa, tràn đầy vô tận trí tuệ cùng huyền ảo.
Một đạo khí tức như đại địa hậu đức, bách thảo sinh sôi, tràn đầy vô tận nhân ái cùng sinh cơ.
Một đạo khí tức như thánh đạo huy hoàng, hoàng quyền thiên bẩm, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng bá đạo.
Cái này ba cố khí tức vừa xuất hiện, toàn bộ Thiên Đô không khí đều phảng phất đọc lại.
Đầu kia nguyên bản tại trong biển mây gào thét bút lên, bạo ngược không gì sánh được khí vận kim long, tại cái này ba cố khí tức trước mặt, vậy mà trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, phát ra một tiếng gào thét, chiếm cứ tại trên hoàng cung không, run lẩy bẩy, phảng phất gặp được chính mình chủ nhân chân chính.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Áp lực thật là đáng sợ. Linh hồn của ta đều đang run rẩy.
Khí vận kim long,
nó đang sợ.
Thiên Đô bên trong, vô số nhân đạo tu sĩ, tại cái này ba cỗ khí tức trước mặt, cảm giác mình nhỏ bé đến như là bụi bặm. Trong cơ thể của bọn hắn nhân đạo long khí càng là hoàn toàn mất đi khống chế, phản phất tại hướng cái kia ba cỗ khí tức chủ nhân, biểu đạt nguyên thủy nhất thần phục.
Thế Thiên trên này, Nhân Hoàng Khải sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng khí vận kim long ở giữa liên hệ, đang bị một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm quyền uy lực lượng chỗ áp chế. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp trên trời cao, ba đạo thân ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn không nói không ngữ, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất là ba tòa thái cổ thần sơn, trấn áp toàn bộ thiên địa.
Cái kia, đó là Nhân Hoàng trong điện, một vị phụ trách trông coi nhân tộc tông miếu, tuổi tác dài nhất giả tư tế, khi nhìn rõ ba đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, trong tay quải trượng len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người như bị sét đánh, sau đó, chính là vô tận cuồng hỉ cùng kích động. Hắn lộn nhào xông ra đại điện, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía bầu trời ba đạo thân ảnh kia, đầu rạp xuống đất quỳ xuống lại. Thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt.
Là Tam Hoàng Thánh Tổ,
là Phục Hy Thánh Hoàng,
Thần Nông Thánh Hoàng,
Hiên Viên Thánh Hoàng,
Thánh Tổ Hiền Linh,
Thánh Tổ Giáng Lâm a.
Oanh,
Tam Hoàng Thánh Tổ bốn chữ giống như một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang.
Một giây sau, toàn bộ Thiên Đô mấy ngàn vạn máy tính vô luận ngay tại làm cái gì đều phảng phất nhận lấy một loại nào đó huyết mạch chỗ sâu tác động, đồng loạt hướng phía bầu trời phương hướng quỳ xuống. Đó là phát ra từ linh hồn kính ngưỡng, đó là nguồn gốc từ huyết mạch triều bái.
Tam Hoàng là nhân tộc khởi nguyên, là nhân tộc tín ngưỡng, là nhân tộc đạo thống dễ. Tại trước mặt bọn hắn, cho dù là đương thời Nhân Hoàng, cũng chỉ là một cái
hậu bối.
Nhưng mà, ngay tại vạn dân triều bái, núi kêu biển gầm thời điểm, chỉ có một người, vẫn như cũng trực tiếp đứng ở tế thiên trên đài.
Nhân Hoàng Khải,
hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh mắng nhìn lên trong bầu trời ba đạo thân ảnh kia, trong mắt chẳng những không có nửa phần kính ngưỡng cùng kích động, ngược lại tràn đầy bị đánh gây hào hứng phẫn nộ, cùng một tia thật sâu kiên kỵ cùng
không cam lòng.
Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể. Vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần.
Chương 147, Nhân Hoàng chống đối, chấp tức nhân đạo chương 147, Nhân Hoàng chống đối, chấp tức nhân đạo vạn dân quy sát, núi kêu biển gầm.
Toàn bộ Thiên Đô đều đắm chìm tại Tam Hoàng Thánh Tổ giáng lâm to lớn rung động cùng cuồng hỉ bên trong.
Nhưng mà, tế thiên trên đài bầu không khí lại băng lãnh đến như là vạn tái huyền băng. Nhân Hoàng Khải, vị này dã tâm bừng bừng đế vương, cứ như vậy trực tiếp đứng đấy, cùng trên bầu trời chậm rãi hạ xuống Tam Hoàng, xa xa giằng co. Sắc mặt của hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn không nghĩ tới, ba vị này chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong sử sách thánh tổ, vậy mà lại tại trong lúc mấu chốt này tự mình giáng lâm. Mà lại, bọn hắn xuất hiện phương thức là cường thế như vậy. Vẹn vẹn tản ra khí tức, liên áp chế hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khí vận kim long, liền để hắn khổ tâm kiến tạo ngự giá thân trình cùng nhiệt không khí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái này khiến hắn cảm giác đến một loại trước nay chưa có mạo phạm. Một loại quyền uy của mình bị công nhiên khiêu chiến phẫn nộ. Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên Tam Hoàng rơi vào tế thiên trên đài. Bọn hắn không để ý đến phía dưới quỳ lạy và dân, ánh mắt trước tiên liền gắt gao khóa chặt tại Khải trên thân. Khi bọn hắn nhìn thấy Khải cái kia thân bị thôi phát đến cực hạn hoàng đạo long khí, cùng trong mắt của hắn cái kia không che giấu chút nào chiến ý cùng dã tâm lúc, Tam Hoàng tâm đều chìm đến đáy cốc. Xong, hậu bối này đã triệt để bị lực lượng làm choáng váng đầu óc, tẩu hỏa nhập ma. Khải, tính tình gấp nhất Hiên Viên, cái thứ nhất mở miệng, thanh âm như hồng trung đại lữ, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Người tốt gan to, dám tự tiện điều động nhân đạo bản nguyên long khí, muốn đi công phạt sự tình. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hiên Viên chất vấn, thanh sắc câu lệ. Hắn thấy, chính mình làm nhân tộc đời thứ ba hoàng giả, lại là nhân hoàng kiếm rèn đúc người, gian dạy một cái hậu bối nhân hoàng, đương nhiên. Nhưng mà, Khải phản ứng, lại vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Đối mặt Hiên Viên quá lớn, Khải phi nhưng không có chút nào e ngại cùng ấy nấy, ngược lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, tội. Hiên Viên thánh tổ lời ấy sai rồi. Chấm, chính là đương đại nhân hoàng, thân phụ ước vạn vạn nhân tộc chi ý chí. Chấm tắc phong, đều là nhân đạo hướng tới. Chấm, có tội gì? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào Tam Hoàng trong thai, cũng truyền vào chung quanh những cái kia quỷ sắt thần tử trong thai. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhân Hoàng bệ hạ, hắn cũng dám chống đối Hiên Viên Thánh Hoàng, làm càn. Hiên Viên đột nhiên giận dữ, bên hông hắn Hiên Viên kiếm tranh một tiếng tự động ra khỏi vỏ lửa tức, một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí trong nháy mắt khóa chặt Hải. Ngươi một cái hậu bối, cũng dám ở trước mặt bản hoàng xưng chấm. Hiên Viên bớt giận, Phục Hy đưa tay đè xuống Hiên Viên bả vai, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Hiên Viên kiếm sát khí bớt lên. Hắn nhìn xem Khải, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng đau lòng, trầm giọng nói ra, Khải, chúng ta hôm nay đến đây, không phải là vì cùng ngươi tranh luận hoàng quyền thuộc về. Chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi điều động nhân đạo long khí, tập kết mấy triệu đại quân, đến tận cùng. Muốn chinh phạt người nào? Thần Nông cũng tiếp lời nói, Hải tử, thu tay lại đi. Thiên phương của ngươi, là vực sâu vạn trượng. Ngươi bây giờ quay đầu, còn kịp. Nếu không, ngươi sẽ trở thành ta nhân tộc tội nhân thiên cổ. Tam Hoàng tận tình quyết bảo, bọn hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ muốn đánh thức cái này lạc đường hậu bối. Nhưng mà, lời khuyên của bọn hắn, tại Khải nghe tới, lại thành đối người khác hoàng quyền uy can thiệp hay không định. Trong lòng của hắn lửa giận bùng nổ. Ba vị thánh tổ, thời đại đã thay đổi. Khải thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy cuồng ngạo cùng tự tin. Các ngươi thời đại, nhân tộc yếu đuối, cần kính sợ tiên thần, phụ thuộc. Nhưng bây giờ, là ta nhân tộc thời đại, là ta nhân đạo đại hưng thời đại. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm toàn bộ thiên địa. Chấm, chính là nhân đạo. Nhân đạo chính là chấm. Chấm muốn chinh phạt, là một cái xem thường nhân đạo, khiêu khích hoàng quyền ngoài vòng giáo hóa của đồ. Chấm muốn làm là bình định nhân tộc trong cương vực hết thảy chướng ngại, đem chọn phiến thiên địa đều đặt vào ta nhân đạo trong công chế. Việc này chính là ta nhân tộc nội bộ sự tình. Khải ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, hắn nhìn thẳng Tam Hoàng, gàn từng chữ quát, nhân tộc sự tình, nhân hoàng làm chủ. Ba vị thánh tổ, mặc dù công cao cái thế, nhưng dù sao đã là đi qua. Còn xin ba vị trở về Hỏa Vân Động, an hưởng thanh phúc, đừng lại đúng tay đương đại sự tình. Nếu không, đừng trách chấm. Vì nhân đạo đại nghiệp, không niệm tiên tổ chi tình. Vâng. Lời nói này như là kinh lôi, nổ Tam Hoàng trong nao trống rỗng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hậu bối này, vậy mà cuồng đến trình độ này. Hắn không chỉ có không nghe khuyên bảo, ngược lại đảo lại, uy hiếp bọn hắn, muốn bọn hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ngươi tên lịch tử này. Hiên Viên khi đến toàn thân phát run, chỉ vào Khải, một câu đều nói không ra. Phục Hy cùng Thần Nông, cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng như góc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, rằng đạo lý, là không thể thực hiện được. Hậu bối này, đã không có thuốc chữa. Ngay tại Hiên Viên sắp nhịn không được xuất thủ, muốn đích thân phế đi tên lịch tử này thời điểm. Một cái giọng ôn hòa, đột ngột ở đây ở giữa vang lên. Ba vị thánh hoàng, làm gì cùng bệ hạ tức giận đâu? Quốc sư Diệu cảm giác, chẳng biết lúc nào, chạy tới tế thiên giới đài. Hắn đối với Tam Hoàng có chút túi đầu, trên mặt mang trách trời thương dân dáng tươi cười. Bệ hạ, cũng là vì nhân đạo đại hưng. Cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nếu thánh hoàng cùng bệ hạ lý niệm không hợp, vậy liền. Tự đi con đường của mình đi. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc. Hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi. Đánh đầu thằng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 148, Quốc sư hiến bất quý, Kim Bát Khốn Tam Hoàng chương 148, Quốc sư hiến bất quý, Kim Bát Khốn Tam Hoàng tự đi con đường của mình. Hiên Viên nộ cực ngược lại cười, ánh mắt bén nhọn như là lưỡi dao bình thường, phá tại rượu giác quốc sư trên khuôn mặt. Ngươi một cái phương ngoại chi nhân, cũng xứng nhúng tay ta nhân tộc hoàng giả sự tình. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, quốc sư này không phải thuần túy nhân tộc, trên thân mang theo một cỗ làm hắn rất không thoải mái, thuộc về Tây Phương giáo tịch diệt chi khí. Chính là gia hỏa này, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, mới khiến cho Khải trở nên cuồng vọng tự đại như vậy. Cho bản hoàng lăn. Hiên Viên một tiếng quát lớn, một cỗ hoàng đạo long khí hóa thành thực chất sóng âm, hướng phía Diệu Giác hung hăng đánh tới. Một kích này, đủ để đem kim tiên đều chấn động đến nguyên thần tán loạn. Nhưng mà, Diệu Giác quốc sư đối mặt lôi đình này một kích, lại nhếch miệng mỉm cười, không tránh không né. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào, đã nâng to bằng một bàn tay bình bát màu vàng. Bình bát kia tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít, như là nòng nọc bình thường kỳ dị phù văn, tản ra một cỗ từ bi cùng chấn áp cùng tồn tại quỷ dị khí tức. A Di Đà Phật. Diệu Giác nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Ông. Trong tay hắn bình bát màu vàng, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, một đạo màn ánh sáng màu vàng long trống rông xuất hiện, ngăn tại trước người hắn. Hiên Viên Na Ba đạo tuyệt luân hoàng đạo long khí, đánh vào trên màn sáng, lại như cùng châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị trừ khử ở vô hình, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Ân. Hiên Viên con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Phục Hy cùng Thần Ông cũng là cao mày. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái tia kim bát có vấn đề. Phía trên kia lưu chuyển, không phải tiên đạo pháp tắc, cũng không phải công đức chi lực, mà là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua, chuyên môn khắc chế thần hồn cùng khí vận lực lượng quỷ dị, tín ngưỡng lực. Đây là Tây Phương giáo thủ đoạn. Phục Hy trầm giọng quát, hắn rốt cục nghĩ tới, năm đó Tây Phương nhị thánh còn tại lúc, liền am hiểu nhất dùng loại này hội tụ chúng sinh tín ngưỡng pháp bảo, đến độ hóa cùng chấn áp đối thủ. Ngươi đến tột cùng là ai? Bần tăng Diệu Giác, đương triều quốc sư. Diệu Giác quốc sư cười híp mắt nói ra, trong mắt lại hiện lên một tia độc ác. Ba vị thánh hoàng, bần tăng vốn không nguyện cùng các ngươi là địch. Làm sao? Các ngươi cản trở bệ hạ đạo, cũng cản trở nhân đạo đại thế, vậy liền trách không được bần tăng. Hắn thoại âm rơi xuống, đông nhiên đem trong tay kim bát hướng lên bầu trời ném đi. Đi. Cái kia bình bát màu vàng đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, lơ lửng tại tam hoàng trên đỉnh đầu, miệng bát hướng xuống, nhắm ngay ba người bọn họ. Không tốt. Phục Hy trong lòng báo động đại sinh, quát to, vật này quỷ dị, mau lui lại. Nhưng mà, trễ. Chỉ gặp kim bát kia bên trong, ước vạn đạo màu vàng tín ngưỡng phù văn, như là vỡ đê hồng thủy bình thường, chút xuống. Những phù văn này cũng không phải là tính công kích pháp thuật, mà là một loại ô nhiễm. Bọn chúng nhiễm tại tam hoàng hộ thể công đức kim quang phía trên, chẳng những không có bị tịnh hóa, ngược lại như là như giỏi trong xương bình thường, nhanh chóng ăn mòn, đồng hóa lấy công đức chi lực. Đây là chúng sinh nguyện lực. Không đối, là sen lẫn tham giận si ba độc ô hế tín ngưỡng. Thần nông sắc mặt đại biến. Bọn hắn tam hoàng lực lượng bắt nguồn từ nhân đạo công đức, mà kim bát này vậy mà có thể lấy một loại bản mẹo mặt trái nhân đạo tín ngưỡng đến ô nhiễm cùng khắc chế bọn hắn thuần túy công đức chi lực, quả thực là ác độc tới cực điểm. Ha ha ha, ba vị thánh hoàng, hảo hảo hưởng thụ bần tăng cho các ngươi chuẩn bị vạn niệm lồng giam đi. Diệu Giác quốc sư đắc ý cười ha ha. Theo tiếng cười của hắn, cái kia to lớn kim bát đột nhiên chấn động, hạ xuống một đạo càng thêm sáng chói quang trụ màu vàng, đem vội vàng không kịp chuẩn bị tam hoàng, tính cả chung quanh bọn họ trăm trượng không gian, triệt để bao phủ. Trong quang trụ, vô số nỉ non âm thanh, cầu nguyện âm thanh, nguyền rủa âm thanh, tiếng kêu khóc, ước vạn trùng tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ, hóa thành vô hình công xiềng, gắt gao quấn quanh ở tam hoàng trên thân, điên cuồng đánh thẳng vào đạo tâm của bọn họ. Đáng giận, Hiên Viên nộ giống một tiếng, nhân hoàng kiếm bộc phát ra vạn trượng kim quang, hung hăng chém về phía cổ sáng kia bích trướng. Nhưng mà kiếm quang rơi vào phía trên, lại chỉ là kích thích một trận sóng gợn gợn, căn bản là không có cách đem nó chặn phá. Cái này vạn niệm lồng giam lại là lấy nhân hoàng khải cùng bộ phận nhân đạo khí vận làm tâm, dẫn động ước vạn tín đồ mặt trái nguyện lực tạo dựng mà thành. Bọn hắn nếu là cưỡng ép phá trận, cố nhiên có thể làm được, nhưng này cố lực lượng phản vệ, tất nhiên sẽ truyền đến nhân hoàng khải cùng vô số phổ thông nhân tộc trên thân, tạo thành khó mà lường được thương vong. Sợ ném chuột vỡ bình, cái này mới là Diệu Giác quốc sư chân chính ác độc tính toán. Hắn muốn để tam hoàng trơ mắt nhìn, lại cái gì cũng không làm được. Ngươi, Phục Hy tức giận đến toàn thân phát run, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tế Thiên trên đài cái kia hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu thân ảnh, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng phẫn nộ. Hắn hối hận chính mình vì sao không có sớm một chút phát hiện gian tế này. Hắn phẫn nộ cái kia gọi Khải hậu bối, vậy mà ngu xuẩn đến dẫn sói vào nhà, trợ trụ vi ngược. Mà nhân hoàng khải nhìn xem bị vây tam hoàng, trên mặt đầu tiên là sức sở, lập tức chính là cuồng hỉ. Quốc sư, làm tốt a. Hắn không nghĩ tới chính mình nể trọng quốc sư, lại còn có bực này thông thiên thủ đoạn. Ngay cả trong truyền thuyết tam hoàng thánh tổ đều có thể vây khốn. Lần này không còn có người có thể ngăn cản hắn. Ba vị thánh tổ, các ngươi liền ở chỗ này, hảo hảo mà nhìn xem đi. Khải chỉ vào bị nhốt tam hoàng, hăng hái mà cười to nói, nhìn xem chấm, là như thế nào dẫn đầu nhân tộc, san bằng tiền sơn, quân lâm tam giới. Nhìn xem chấm, là như thế nào khai sáng một cái. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Vô thượng nhân đạo hoàng triều. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 149, tuyệt vọng tam hoàng, lịch tử thân trinh chương 149, tuyệt vọng tam hoàng, lịch tử thân trinh vạn niệm lồng giam bên trong. Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên tam hoàng, sắc mặt tái xanh, muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn bị vây ở cái này do ô hế tín ngưỡng lực cùng nhân đạo khí vận xen lẫn mà thành lồng giam màu vàng bên trong, trung quanh là ước vạn đạo tràn đầy tham giận si mặt trái suy nghĩ, như là ước vạn chỉ oan hồn, tại bọn hắn bên thai gào thét, kêu khóc, nỉ non, nguyền rủa. Những âm thanh này, không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào đạo tâm của bọn họ, làm hao mòn lấy bọn hắn công đức y vang. Hèn hạ, vô sỉ. Hiên Viên nhất kiếm lại một kiếm chém vào tại trên tường ánh sáng, phát tiết trong lòng vô tận lửa giận. Nhưng mỗi một lần công kích, đều bị cái kia mềm dẻo mà kiên cố tường ánh sáng biến thành giải, nhấc lên phản phệ chi lực, càng làm cho hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn có thể cảm giác được, lồng giam này cùng toàn bộ nhân đạo khí vận chặt chẽ tương liên. Hắn mỗi dùng một phần lực, đều sẽ đối với nhân đạo khí vận tạo thành một tia nhỏ bé không thể nhận ra tổn thương. Như hắn toàn lực xuất thủ, cố nhiên có thể phá vỡ lồng giam này, nhưng toàn bộ nhân tộc khí vận, sợ rằng sẽ bởi vậy rung chuyển, thậm chí chạy ngược lại trăm năm. Vô dụng, Hiên Viên. Phục Hy thanh âm khàn khàn ngăn trở hắn. Pháp bảo này là đặc biệt nhằm vào chúng ta mà thiết kế. Căn cơ của nó là ta nhân tộc tự thân khí vận cùng tín ngưỡng. Chúng ta nếu là cưỡng ép phá trận, chính là tự hủy căn cơ. Tên gian tặc kia, đoán chắc chúng ta không dám làm như vậy. Đáng giận. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lịch tử kia đi chịu chết sao? Hiên Viên bi phất quát. Thần nông thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là đau khổ. Kế sách hiện nay chỉ mong vị tồn tại kia có thể xem ở ta nhân tộc sinh ra không dễ, còn có vô số vô tội con dân phân thượng, hạ thủ lưu tình, chỉ chu đầu đảng tội ác. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không trông cậy vào có thể ngăn cản khải. Bọn hắn chỉ hy vọng La Thiên lửa giận không cần liên lụy đến toàn bộ nhân tộc. Bọn hắn bị vây ở kim bát phía dưới, liền như là bị giam ở trong lồng người xem, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên ngoài. Trận kia do bọn hắn ngu xuẩn nhất hậu bối tự tay đạo diễn, chạy về phía hủy diệt náo kịch. Thế Thiên trên đài, Nhân Hoàng Khải khi nhìn đến Tam Hoàng bị nhốt đằng sau, đã triệt để thả bản thân. Hắn thấy ngay cả nhân tộc thánh tổ đều không làm gì được chính mình, cái này trong tam giới còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Quốc sư, ngươi lần này lập xuống đại công, đợi chấm khải hoàn đằng sau, tất có trọng thưởng. Khải đối rượu giác quốc sư ưng thuận hứa hẹn, là bệ hạ phân ưu, chính là bần tăng may mắn rượu cảm giác túi người hành lễ, cười đến càng từ bi. Toàn quân nghe lệnh, Khải không lại trì hoãn, hắn giơ cao Nhân Hoàng kiếm, đối với ngoài thành cái kia mấy triệu đại quân, phát ra tổng tiến công hiệu lệnh. Mục tiêu, Đông Thắng Thần Châu, Niệm Vân Cư. Xuất phát. Ngang. Thiên đô lên không, đầu kia bị đè nén thật lâu chín vạn giảm khí vận kim long, khi lấy được giải phóng trong nháy mắt, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Nó thân thể cao lớn, hóa thành một đạo ngang qua chân trời màu tử kim trường hồng, hướng về mấy triệu đại quân hội tụ mà đi. Ngoài thành, cái kia một triệu nhân đạo tu sĩ tại cảm nhận được nhân đạo long khí ra chỉ sau, từng cái khí thế tăng vọt, chiến ý sôi trào. Trên người của bọn hắn bao phủ một tầng huyền hoàng sắc vầng sáng, đó là nhân đạo khí vận che chở, đủ để cho bọn hắn tại nhân tộc trong cương vực vạn pháp bất xâm. Phạt tiên, phạt tiên, phạt tiên. Mấy triệu đại quân cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm bay thẳng vân tiêu, chấn động đến cựu thiên tinh thần đều đang run rẩy. Nhân Hoàng Khải, người khoác do nhân đạo công đức ngưng tụ mà thành hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, tự mình tọa trấn tại khí vận kim long trên đầu rồng. Hắn chính là chi này vô địch chi sư thống soái. Hắn chính là nhân đạo hóa thân. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía phương đông, trong mắt tràn đầy chinh phục hóa diễm. La Thiên rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy chấm dáng lâm đi. Chấm muốn để ngươi biết, tại cái này hồng hoang, ai mới thật sự là chỗ thể. Trung trung điệp điệp đại quân, tại khí vận kim long dẫn đầu xuống, hóa thành một cỗ màu tử kim dòng lũ, rời đi thiên đô, hướng về Đông Thắng Thần Châu phương hướng, quần quần mà đi. Cái kia cố do mấy triệu đại quân cùng chín vạn giảm khí vận kim long hội tụ mà thành khí thế khủng bố, để dọc đường sơn thần, thổ địa, tinh quái, yêu vương, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ vỡ mật. Bọn hắn không biết nhân tộc muốn làm gì, bọn hắn chỉ biết là trời phải đổi. Một trận trước nay chưa có đại khủng bố sắp giáng lâm, mà ở thiên đô trên không, cái kia màu vàng vạn niệm lồng giam bên trong, Tam Hoàng nhìn xem sai như vậy đi, đại biểu cho nhân tộc toàn bộ nội tình dòng lũ, trên mặt chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng cùng cho tàn. Song Phục Hy nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống. Nhân tộc, vạn cổ cơ nghiệp, hôm nay đừng vậy. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 150, đại quân áp cảnh, cười hỏi thương thiên. Chương 150, đại quân áp cảnh, cười hỏi thương thiên. Màu tử kim dòng lũ ngang qua thiên địa. Nhân Hoàng Khải xuất lĩnh mấy triệu phạt tiên đại quân, tại chín vạn giảm khí vận kim long gia chỉ bên dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ dùng nửa ngày công phu, bọn hắn liền vượt qua ước vạn giảm sơn hà, từ Nam Chiêm Bộ Châu nội địa, đã tới Đông Thắng Thần Châu hải ngoại. Khi mảnh tiên quang kia mở mịt, thụy khí bốc hơi niệm vật tư xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt một khắc này. Tất cả mọi người bị cảnh đẹp trước mắt rung động. Cho dù là tinh nhuệ nhất nhân đạo tu sĩ khi nhìn đến cái kia như là thần quốc bình thường cảnh tượng lúc, cũng không khỏi đến lòng sinh hướng tới. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Như thế tiên cảnh, há lại cho một kẻ tán tiên độc chiếm? Lẽ ra về chúng ta hoàng bệ hạ tất cả. Ngắn ngủi rung động qua đi, tất cả binh sĩ trong mắt đều dấy lên càng thêm tham lam hỏa diễm. Theo bọn hắn nghĩ, san bằng nơi đây, chiếm hữu nơi đây là chuyện đương nhiên. Ngừng. Đại quân tại khoảng cách niệm vần cư kết giới ngoài trăm dặm, ngừng lại. Nhân Hoàng Khải, người khoác kim giáp, cầm trong tay thanh kiếm, đứng ngạo nghễ tại khí vận kim long đỉnh đầu, ánh mắt như điện, quan sát phía dưới mảnh kia yên tĩnh tiên cảnh. Hắn có thể cảm giác được, có một đạo bình chướng vô hình, đem mảnh kia tiên cảnh cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Bình chướng kia nhìn như yếu kém, lại ẩn chứa một cỗ để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, chí cao vô thượng đạo vận. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Khải Lãnh hừ một tiếng, trong lòng một tia bất an, trong nháy mắt bị vô tận tự tin thay thế. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía sau mình là mấy triệu đại quân chiến ý, là 9 vạn dặm khí vận kim long gào thét, là ức vạn vạn nhân tộc ý chí. Nguồn lực lượng này là vô địch, là đủ để nghiền ép hết thảy. Chỉ là một cái kết giới, sao có thể cản ta? Nghĩa Vân Cư bên trong người nghe. Khải thanh âm, tại nhân đạo long khí ra chỉ bên dưới, hóa thành quần quần tiên lôi, vang vọng vân tiêu. Chấm, đương đại nhân hoàng, Khải, xuất mấy triệu thiên binh, đích thân tới nơi này. Các ngươi lúc trước nhục ta thánh chỉ, biểu ta hoàng uy, tội đáng chết vạn lần. Chấm niệm thượng thiên có đức yêu sinh, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức, lập tức. Triệt hồi kết giới, giao ra cuồng đồ kia là tiền, tự trói hai tay, ủy ở trong trước, nhận lãnh cái chết tạ tội. Nếu không Khải cao cao giơ lên trong tay nhân hoàng kiếm, mũi kiếm trực chỉ Niệm Vân Cư. Chấm ra lệnh một tiếng, mấy triệu đại quân, đem san bằng ngươi ngọn tiên sơn này, để cho ngươi cả nhà trên dưới, chó gà không tha, hình thần câu diện. Hoàng giả chi nộ, dẫn động tiên địa biến sắc. Cái kia 9 vạn dặm khí vận kim long, càng là gầm thét, đem khổng lồ long uy, hung hăng ép hướng về phía Niệm Mây ở kết giới. Giang giác. Tại khủng bố như thế giới uy áp, cái kia đạo La Thiên tiện tay bày ra kết giới, tựa hồ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vỡ vụn. Thấy cảnh này, Nhân Hoàng Khải trên khuôn mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắn nhìn về đến đối phương phòng ngự, lập tức liền muốn bị công phá. Cái gì cầu thí tiên nhân, tại chính mình nhân đạo đại quân trước mặt, còn không phải miệng còn gân thỏ, không chịu nổi một kích. Nhưng mà hắn không có chú ý tới, tại phía sau hắn, cái kia mấy triệu trong đại quân, một chút tu vi tương đối cao, linh giác bén nhạy tướng lĩnh, trên mặt nhưng dần dần nổi lên thần sắc kinh khủng. Bởi vì bọn hắn phát hiện linh khí trung quanh tựa hồ biến mất, không, không phải biến mất, mà là bị một loại cao cấp hơn, càng khủng bố hơn lực lượng triệt để đồng hóa. Thời gian phản phất tại trở nên chậm, không gian phản phất tại ngưng kết. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, siêu việt bọn hắn nhận biết cực hạn, phản phất đến từ hỗn độn bên ngoài áp lực khủng bố, ngay tại từ bốn phương tám hướng chậm rãi đè ép mà đến. Tại cỗ áp lực này trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân đạo khí vận che chở, tựa như là một chuyện cười. Bọn hắn cảm giác mình giống như là bị ném vào biển sâu vạn trượng người bình thường, chung quanh là đủ để đè ép sắt thép vô tận thủy áp. Vậy hạ một vị tướng lĩnh run rẩy, muốn nhắc nhở nhân hoàng, lại phát hiện chính mình ngay cả há mồm khí lực cũng không có, mà đứng ngạo nghễ tại trên đầu rồng Khải, đối với cái này không có chút nào phát giác. Hắn tất cả tâm thần đều tập trung ở sắp phá toái trên kết giới, tập trung ở chính mình sắp đến thắng lợi vĩ đại bên trên. Hắn gặp kết giới lung lay sắp đổ mà bên trong vẫn như cũ không phản ứng chút nào, trên mặt không kiên nhẫn đạt đến đỉnh điểm. Ngu xuẩn mất khôn, nếu các ngươi chính mình muốn chết, vậy liền đừng trách chấm. Tân ngoan thủ lạn, toàn quân chuẩn bị ngay tại hắn sắp hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh trong nháy mắt. Một cái bình thản, mang theo một tia lười biếng cùng ý cười thanh âm, không có dấu hiệu nào từ mảnh kia yên tĩnh trong tiên cảnh ung dung truyền ra. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn. Một đám con kiến giơ một quả cỏ cũng dám tới nhà của ta cửa ra vào kêu gào. Chấm, ai trên trời dưới đất này, ai cho ngươi dũng khí dám ở trước mặt ta xương chấm. Thanh âm rơi xuống, một cái ôm tiểu nữ hài thân ảnh áo trắng nắm một vị phong hoa tuyệt đại tiên tử, đi bộ nhàn nhã giống như từ cái kia sắp phá toái trong kết giới đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia che khuất bầu trời mấy triệu lớn quân, nhìn thoáng qua cái kia gạo thép 9 vạn dặm khí vận kim long, nhìn thoáng qua cái kia hăng hái Nhân Hoàng Khải. Sau đó hắn cười, nụ cười kia tràn đầy vô tận hoang đường cùng thương hại. Hắn không có độc thủ, chỉ là ôm nữ nhi, chỉ trời, vừa chỉ cuối cùng chỉ cái kia ngạo mạn Nhân Hoàng, nhẹ nhàng hỏi một câu: ngươi nói ngươi là cái tha gì? Đề cử chuyến hót, ta Lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 151, sâu kiến chi nộ, thiên tôn chi đùa giỡn. Chương 151, sâu kiến chi nộ, thiên tôn chi đùa giỡn. Ngươi nói, ngươi là cái thá gì? La Thiên cái kia trong bình thản mang theo một tia trêu tức tra hỏi, như là một thanh vô hình, thiêu đến đỏ bừng thiết truy, hung hăng đâm vào Nhân Hoàng Khải sâu trong linh hồn. Nhục nhã. Đây là so trước đó đoàn kia giấy vệ sinh thánh chỉ càng thêm trần trụi, càng thêm cực hạn nhục nhã. Khải mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hán, gánh chịu nhân đạo khí vận, thân hệ ước vạn vạn con dân ý chí đương đại Nhân Hoàng. Hán, xuất lĩnh mấy triệu phạt tiên đại quân, khống chế 9 vạn giảm khí vận kim long, đích thân tới ở đây vô thượng chúa thể. Vậy mà lại bị trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ nam tử áo trắng, ngay trước mấy triệu đại quân mặt, chỉ vào cái mũi hỏi, ngươi là cái thá gì? Ngươi tìm chết. Vô tận lửa giận, triệt để thiêu hủy Khải cuối cùng một tia lý trí. Hắn thậm chí không có đi suy nghĩ đối phương vì sao có thể như vậy phong đạm vân khinh đi ra kết giới, vì sao có thể tại chính mình hoàng uy phía dưới không phản ứng chút nào. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, giết trước mắt người này. Dùng tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất phương thức, đem hắn cùng nữ nhân bên cạnh hắn, hài tử, toàn bộ ép thành bột mịn. Toàn quân nghe lệnh, dẫn dắt ra cuồng loạn gào thét, trong tay hắn nhân hoàng kiếm, trực chỉ phía dưới La Thiên một nhà. Cho chấm, giết bọn hắn, đem bọn hắn tính cả ngọn tiên sơn này, toàn bộ vênh thành bụi của vũ trụ. Ngang, đạt được chủ nhân điên cuồng nhất chỉ lệnh, đầu kia chín vạn giảm khí vận kim long, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Nó mở ra đủ để thôn vệ nhật nguyệt miệng lớn, một viên do thuần túy nhất nhân đạo khí vận cùng hoàng đạo long khí ngưng tụ mà thành, đường kính vượt qua vạn giảm năng lượng màu tử kim bóng, tại trong miệng của nó điên cuồng hội tụ. Quả cầu năng lượng này bên trong, ẩn chứa đủ để đem một phương đại thiên thế giới trong nháy mắt đánh về hỗn độn lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, phía dưới mấy triệu nhân đạo tu sĩ đại quân cũng cùng nhau gầm thét. Giết! Bọn hắn đem tự thân tất cả nhân đạo long khí, không giữ lại chút nào rót vào trong quân trận. Một tòa bao phủ phương viên ức vạn giảm nhân đạo phạt tiên đại trận ầm vang thành hình. Đại trận dẫn động từ nơi sâu xa nhân đạo phát tác, ngưng tụ ra một thanh dài tới trăm vạn dặm huyền hoàng sắc cự phủ, trên lưỡi búa lưu chuyển lên nhân định thắng thiên hoàng quyền trí thượng bá đạo ý chí, gắt gao khóa chặt La Thiên. Cái này là nhân tộc dốc hết toàn lực một kích, là nhân đạo đại hưng đến nay huy hoàng nhất, cũng điên cuồng nhất một kích. Một kích này đủ để cho thiên đạo thánh nhân cũng vì đó ghé mắt. Một kích này đủ để cho toàn bộ hồng hoang cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng, La Thiên lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở ngực mình trên người nữ nhi. La Niệm dù sao niên kỷ còn nhỏ, mặc dù không sợ, nhưng nhìn thấy trên trời cái kia dương nhanh múa bước, trong miệng còn ngậm lấy một cái hạt châu lớn màu tử kim đại trường trùng, hay là vô ý thức nhăn nhăn lông mày nhỏ, hướng cha trong ngực rụt rụt. Cha, con côn trùng kia xấu quá nha, làm cho cũng tốt lửa tiếng, nhao nhao đến niệm niệm. Nàng mãi thanh mãi khí cáo trạng, có đúng không? La Thiên túi đầu, ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng nuốt vẹn nữ nhi phía sau lưng trấn an nói, một đầu không biết lễ phép con run nhỏ thôi, chờ nó kêu to xong, cha liền để nó ý miệng, có được hay không? Ân. La Niệm nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, cha, trong miệng nó cái kia lượng tinh sáng hạt châu là cái gì nha? Có thể cho niệm niệm khi viên bi chơi sao? Hai đồng thiên chân vô tà lời nói, để một bên Vân Tiêu nghe được một cười, lại có chút bất đắc dĩ. Đây chính là hội tụ nhân đạo bản nguyên Long Châu à, uy lực của nó, chỉ sợ không tại thánh nhân tự bạo phía dưới. Tại nữ nhi trong miệng, lại chỉ là cái có thể chơi viên bi. La Thiên nghe xong, lại là nhãn tỉnh sáng lên, phản phất đạt được cái gì tuyệt diệu đề nghị. Hắn sờ sờ nữ nhi cái mũi nhỏ, cương chiều cười nói, đương nhiên có thể. Bất quá, trực tiếp lấy tới chơi thật không có ý tứ. Chúng ta tới chơi cái trò chơi, có được hay không? Trò chơi? Trò chơi gì nha? La Niệm lập tức tới hào hứng. La Thiên chỉ trên trời viên kia đã hội tụ đến cực hạn, sắp phun ra màu tử kim long châu, lại chỉ dưới chỉ phương trôi kia tản ra ngập trời sát khí huyền hoàng sắc cự phủ, vừa cười vừa nói, trò chơi danh tự gọi là đánh con rồi. Ngươi nhìn, hạt châu kia cùng thanh kia lơi búa, tựa như hai cái chán ghét con rồi, ong 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 bay tới. Chờ một chút, cha rũi ra một đầu ngón tay, Niệm Niệm cũng rũi ra một đầu ngón tay, chúng ta cùng một chỗ điểm một chút. Nhìn xem ai có thể trước tiên đem cái này hai cái con rồi cho đánh bay ra ngoài, có được hay không? Lời nói này, hắn không có chút nào che giấu. Rõ ràng truyền vào đang toàn lực hành động nhân hoàng khải cùng cái kia mấy triệu đại quân trong hai. Cùng đồ. Sắp chết đến nơi, còn dám yêu nôn hoặc chúng. Nhân hoàng khải tức giận đến giận sôi lên, hắn cảm giác nhân cách của mình cùng tôn nghiêm, đang bị đối phương dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, lặp đi lặp lại trả đạp. Cho chấm, chết. Hắn giống giận, hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh công kích. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên băng địa liệt. Viên kia màu tử kim bản nguyên long châu cùng chuôi kia huyền hoàng sắc phạt tiên cự phủ hóa thành hai đạo đủ để xé rách thời không hủy diệt dòng lũ, lúc lên lúc xuống, mang theo nghiền ép hết thảy vô thượng thần uy, hướng phía La Thiên một nhà ầm vang rơi xuống. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu tại một kích này uy thế bên dưới đều tại kịch liệt run rẩy, phản phất tận thế đã giáng lâm. Mà La Thiên chỉ là cười đối với nữ nhi vươn ngón trỏ phải của mình, đến Niệm Niệm, đến phiên chúng ta. Hủy thiên diệt địa công kích chớp mắt đã tới. Viên kia màu tử kim bản nguyên long châu những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn. Trôi kia huyền hoàng sắc phạt tiên cự phủ đánh rất thời khắc, chặt đứt phát tắc, ma diệt đạo vận, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Đây là nhân đạo đỉnh phong nhất một kích, là đủ để cho thánh nhân đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn tuyệt sát. Nhưng mà tại cái này đủ để hủy diệt hết thể uy thế khủng bố trước mặt, La Thiên thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc. Hắn chỉ là ôn nhu mà nhìn xem trong ngực nữ nhi, cười đem chính mình ngón trỏ cùng nữ nhi cây kia béo mút míp ngón tay nhỏ nhẹ nhàng đụng vào nhau. Chuẩn bị xong chưa? Niệm Niệm. Ân. Chuẩn bị kỹ càng rồi. La Niệm hưng phấn mà gật cái đầu nhỏ, học cha dáng vẻ. Cũng vươn chính mình ngón tay trắng nõn, cùng La Thiên đầu ngón tay đối với cùng một chỗ. Một lớn một nhỏ hai ngón tay, cứ như vậy tại tận thế giống như cảnh tượng bên trong, nhẹ nhàng đục vào. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có hủy thiên diệt địa pháp lực. Chỉ có cha con ở giữa, ấm áp nhất ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tốt, chúng ta cùng một chỗ hô, một, hai, ba. La Thiên cười đến ngược. Điểm. Đến lúc cuối cùng một cái điểm chữa rơi xuống trong ngáy mắt. Thời gian, phản phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Ông. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào dùng thần niệm cảm giác, siêu việt thời không, áp đảo vạn đạo phía trên trí cao ý chí, lấy La Thiên cha con đầu ngón tay làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Viên địa chính cực tốc rơi xuống, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ màu tử kim long châu. Dừng lại, cứ như vậy ngạnh sinh sinh lơ lửng tại trong giữa không trung, khoảng cách La Thiên đỉnh đầu còn có vạn trượng xa. Chôi kia chính mang theo thế như vạn tấn, nhằm thẳng vào đầu chém huyền hoàng sắc cự phủ. Cũng dừng lại, lưỡi búa phong mang, khoảng cách La Thiên một nhà lọn tóc chỉ có ba thước chi kém, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Không chỉ là công kích, gió ngừng, mây ngừng, sụp đổ không gian đọc lại, gào thét long âm cắm ở trong cổ họng, mấy triệu đại quân cái kia điên cuồng hò hét biến thành im ắng lặng yên tĩnh. Toàn bộ thế giới trừ La Thiên một nhà ba người, hết thảy tất cả đều bị như ngừng lại một sát na này, phảng phất một bức to lớn mà hoang đường đứng im bức tranh. Thật, cái gì? Nhân hoàng Khải tư duy còn có thể vận chuyển, nhưng hắn trong mắt cảnh tượng lại làm cho hắn triệt để lâm vào ngốc trệ cùng hỗn loạn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để hủy thiên diệt địa đòn đánh mạnh nhất, cứ như vậy đứng tại giữa không trung, giống một cái bị người tùy ý loay hoay đồ chơi. Hắn nhìn thấy cái kia mấy triệu chiến ý ngập trời đại quân, tất cả đều duy trì công kích tư thái, từng cái biểu lộ dữ tợn, lại không núp ních, như là ước vạn cái bị phong tại trong hồ phách côn trùng. Hắn nhìn thấy đầu kia chín vạn giảm khí vận kim long, thân thể cao lớn cứng tại không trung, trong mắt rồng lần thứ nhất toát ra tên là sợ hãi cảm xúc. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là yêu pháp gì? Không, đây không phải yêu pháp, đây là luân xuất pháp ủy, đây là một ý niệm khống chế thời không, đây là thần minh mới có thể có thủ đoạn. Không, ngay cả thần minh đều làm không được. Giờ khắc này, một cỗ băng lanh đến cực hạn hàn ý cuối cùng từ nhân hoàng Khải bàn chân xông lên đỉnh đầu. Hắn cái kia bị cuồng ngạo cùng phẫn nộ lấp đầy đầu óc rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn rốt cục ý thức được đối mặt mình đến tột cùng là một cái như thế nào, không thể diễn tả, không thể ước đoán, nhân vật không thể chiến thắng. Hắn muốn cầu xin tha thứ, muốn lui lại, muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện chính mình cái gì đều không làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử áo trắng kia ôm nữ nhi của hắn ở mảnh này bị đọc lại trong thời không đi bộ nhàn nhã. La Thiên ôm La Niệm, chỉ đỉnh đầu viên kia to lớn viên bi, vừa chỉ trôi kia bị đập rồi cười hỏi, Niệm Niệm, ngươi nhìn cái này hai cái thương tê con rồi có phải hay không bất động? Và cha thật là lợi hại. La Niệm vỗ tay nhỏ vui vẻ khanh khách cười không ngừng, hoàn toàn không biết mình chính bản thân chốt như thế nào kinh khủng tráng cảnh bên trong. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ muốn đem nó đánh bay sao? Không đổi. La Thiên lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Trực tiếp đánh bay, quá tiện nghi bọn chúng. Cha để cho ngươi nhìn một cái chơi rất hay ma thuật. Nói xong, hắn gái kia cùng nữ nhi đầu ngón tay chạm nhau ngón tay, đối với xa xôi thiên đô phương hướng, nhẹ nhàng, hư không điểm một cái. Chúng ta trước tiên đem bọn chúng nhà phá hủy. La Thiên một chỉ kia, điểm vào trong hư không. Không có mục tiêu, không có phương hướng, phản phất chỉ là tiện tay vì đó. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn rơi xuống một sát na kia, một hạt nhỏ bé không thể nhận ra bùi ánh sáng, từ đầu ngón tay của hắn, trống rỗng mà sinh. Đó là một hạt như thế nào bùi ánh sáng? Nó không có nhan sắc, bày biện ra một loại hỗn độn giống như màu xám. Nó không có nhiệt độ, cũng không nóng bỏng, cũng không băng lãnh. Nó không có chất lượng, phản phất chỉ là một cái bóng ảo. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại La Thiên đầu ngón tay, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là thánh nhân thần niệm, cũng vô pháp xem xét cảm thấy nó tồn tại. Cha, đây là cái gì nha? Tiểu tinh tinh sao? La Niệm tò mò duỗi ra một cái khác tay nhỏ, muốn đi đụng vào bùi ánh sáng kia. Xuyệt. La Thiên cười đem nữ nhi tay nhỏ bắt lấy, nói khẽ, đây cũng không phải là ngôi sao, đây là một viên hạt giống, một viên có thể làm cho người xấu nhà, bành một tiếng, nổ tung hoa hạt giống. Hoa. La Niệm con mắt lập tức lượng tinh. Làm xong đây hết thảy, La Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn trước mắt cái kia bị dừng lại mấy triệu đại quân cùng số mệnh kim long. Hắn chỉ là đối với đầu ngón tay bùi ánh sáng kia, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Đi thôi. Hô, viên kia ánh sáng màu xám bụi, phản phất được trao cho sinh mệnh. Nó không có tan làm lưu quang, không có xé rách không gian. Nó chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ như vậy nổ từ tất cả mọi người trong tầm mắt, biến mất. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Tất cả mọi người ở đây, bao quát tư duy còn có thể vận chuyển nhân hoàng hải, đều không có lý giải một chỉ này, khẩu khí này, đại biểu cho cái gì. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, viên kia so cho bụi còn muốn nhỏ bé điểm sáng, tại thoát ly La Thiên đầu ngón tay trong nháy mắt, cũng đã vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Nó không nhìn khoảng cách ngàn tỷ dặm, không nhìn kiên cố vách tường thế giới, không nhìn tất cả trận pháp cùng cấm chế. Tốc độ của nó không phải nhanh, mà là không tồn tại tốc độ khái niệm này. Bởi vì tại trước mặt nó, khoảng cách bản thân chính là một chuyện cười để cử chuyện hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 152, nhất niệm bùi ánh sáng, vượt qua thiên nhai. Chương 152, nhất niệm bùi ánh sáng, vượt qua thiên nhai. Xa xôi Nam Chiêm Bộ Châu, trời đều. Thời khắc này trong thành, vẫn như cũng là một mảnh chúc mừng hải dương. Vô số bách tính tự động tụ tập tại tế thiên giới đài, vì bọn họ vĩ đại phạt tiên nhân hoàng, cầu nguyện trợ uy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, không bao lâu, thắng lợi tin chiến thắng liền sẽ truyền đến. Bệ hạ của bọn hắn sẽ mang lấy trong truyền thuyết tiên nhân đầu lâu, khải hoàn mà về, khai sáng một cái vạn cổ không có huy hoàng thịnh thế. Quốc sư Diệu Giác đang đứng tại Nhân Hoàng Điện chỗ cao nhất, quan sát phía dưới mảnh này cuồng nhiệt mà ngu xuẩn đông đảo chúng sinh, trên mặt mang thương xót dáng tươi cười. Hắn cũng đang chờ đợi, chờ đợi vị cấm kỵ kia tồn tại bị chọc giận, sau đó hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, đem Nhân Hoàng Khải cùng hắn mấy triệu đại quân, tính cả cái kia chướng mắt khí vận kim long, cùng nhau gạt bỏ. Đến lúc đó, rắn bắt đầu tín ngưỡng sụp đổ nhân tộc, liền đem là hắn vật trong bàn tay. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán nên như thế nào lợi dụng vạn niệm lồng giam bên trong bị nhốt tam hoàng, đến tốt hơn thu hoạch mảnh này phì nhiêu tín ngưỡng thổ nhưỡng. Nhưng mà ngay một khắc này, vô luận là cùng nhiệt bách tính hay là âm hiểm quốc sư đều không có phát giác được. Một hạt đến từ ngoài ước vạn dặm, nhỏ bé không thể nhận ra màu xám bụi ánh sáng, đã lặng yên không một tiếng động, xuyên thấu trời đều ngoại vi phòng ngự lại trận, xuyên thấu nặng nghề đại địa, đi tới tòa hùng thành này chỗ sâu nhất, hạch tâm nhất căn cơ chi địa. Nơi đó là toàn bộ nhân đạo long mạch hội tụ chi điểm, là đầu kia chín vạn dặm khí vận kim long. Trái tim, bụi ánh sáng, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại long mạch trái tim ngay phía trên. Nó không có tản mát ra bất luận cái gì uy áp, cũng không có dẫn động bất luận là sóng năng lượng nào. Nó chỉ là ở nơi đó. Sau đó, nó bắt đầu chôn bụi. Đúng vậy, chôn bụi. Không phải bạo tạc, không phải công kích, mà là lấy một loại càng thêm bản nguyên, càng thêm triệt để phương thức, xóa đi lấy tự thân tồn tại. Mà theo nó yên diệt, chung quanh nó một thước phạm vi bên trong tất cả vật chất, năng lượng, pháp tắc, khái niệm, cũng theo đó cùng một chỗ bị xóa đi, hóa thành thuần túy nhất không. To bằng một cái mũi kim, tuyệt đối hư vô xuất hiện. Cái này hư vô điểm đen bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng mở rộng. Trời đều, sâu trong lòng đất, long mạch chi nguyên. Cái kia do màu xám bụi ánh sáng chôn vùi sau sinh ra, to bằng mũi kim tuyệt đối hư vô liền như là giọt giọt nhập thanh thủy mực nước, nhanh chóng khuyết tán ra đến. Nó khuyết tán, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Nó không thôn phệ năng lượng, không không gian vật mèo, nó chỉ là đơn thuần, không nói đạo lý, xóa đi lấy nó tiếp xúc đến hết thảy. Kiên cố không gì sánh được địa mạch tầng nham thạch, tại trước mặt nó, như là như ảo ảnh biến mất. Chạy xuôi trong lòng đất dòng sông linh khí, tại tiếp xúc đến nó trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô. Nó không ngừng chìm xuống, không ngừng mở rộng. Rốt cục, nó chạm đến đầu kia chiếm cư trong lòng đất, dài tới 9 vạn dặm, do ước vạn vạn nhân tộc khí vận, tín niệm, công đức, lịch sử cộng đồng ngưng tụ mà thành. Nhân đạo long mạch bản thể. Ông, tại tuyệt đối hư vô chạm đến long mạch bản thể một sát na kia, toàn bộ vô cùng to lớn long mạch, như bị sét đánh, đột nhiên run lẩy bẩy. Một cấu nguồn gốc từ bản nguyên, cực hạn sợ hãi cùng thống khổ, trong nháy mắt truyền khắp long mạch mỗi một hẻo lánh. Ngang, một tiếng thê lương đến không cách nào hình dung, tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng long âm, cũng không phải là từ lòng đất truyền ra, mà là trực tiếp tại mỗi một cái có được nhân tộc huyết mạch sinh linh sâu trong linh hồn, ở bang nổ bang. Giờ khắc này, vô luận là ở thiên đô cùng hoan bách tính, hay là tại đồng ruộng lao động nông phu, vô luận là tại biên cương phòng thủ binh sĩ, hay là tại thâm sơn tu hành nhân sĩ, tất cả nhân tộc đều nghe được cái này âm thanh đến từ bọn hắn khí vận căn cơ. Gào thét, vô số người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trong lòng đau xót, phản phất đã mất đi cái gì quý báu nhất đồ vật, nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Thiên đô thành bên trong, càng là trong nháy mắt loạn tung tùng kéo. Chuyện gì xảy ra? Tâm ta đau quá. Long mạch, là long mạch tại tiêu diệt. Xảy ra chuyện lớn. Chơi ạ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân hoàng đỉnh địa bưng. Quốc sư Diệu Giác nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Vô cùng vô tận tiếng tiêu diệt từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất là toàn bộ nhân đạo đang vì mình sắp đến tử vong mà thút thít. Không, không có khả năng. Diệu Giác trong mắt lần thứ nhất lộ ra tên là sợ hãi cảm xúc. Hắn dự đoán qua vô số loại khả năng. Hắn nghĩ tới La Thiên sẽ hạ xuống lôi đỉnh, sẽ dẫn phát hồng thủy, biết dùng vô thượng vĩ lực đem nhân hoàng đại quân nghiền nát. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ, liền trực tiếp cách thức vạn giảm thời không. Đối với nhân tộc căn bản, nhân đạo long mạch, hạ thủ. Đây là cỡ nào thông thiên triệt địa thủ đoạn? Đây cũng là cỡ nào coi thường hết thảy bá đạo? Ngay tại hắn kinh hãi muôn tuyệt thời điểm, giang giác, một tiếng thanh thúy đến cực hạn, nhưng lại vang vọng toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu tiếng vỡ vụn từ trên trời đều lòng đất, rõ ràng truyền ra. Thanh âm kia, tựa như là một kiện hoàn mỹ đồ sứ, bị thiết truy hung hăng đập trúng. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, liên miên bất tuyệt tiếng vỡ vụn, như là tử vong nhịp trống, dày đặc vang lên. Sâu trong lòng đất, đầu kia khổng lồ, kim quang lóng lánh nhân đạo long mạch phía trên, lấy cái kia tuyệt đối hư vô điểm đen làm trung tâm, từng đạo dữ tợn, giống mạng nhện vết nước màu đen, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Vết rách những nơi đi qua, tất cả khí vận, công đức, tín niệm, đều bị cái kia cỗ hư vô chi lực thôn phệ, xóa đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, vết rách liền đã trải rộng toàn bộ 9 vạn dặm long mạch. Cuối cùng, ầm ầm, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt tam giới cuối cùng gào thét, đầu kia tượng trưng cho nhân tộc cường thịnh khí vận, ngưng tụ vô số tiên hiền tâm huyết nhân đạo long mạch. Ầm vang vỡ nát, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích. Nó chỉ là cứ như vậy nát, vỡ thành nhức vạn vạn phiến lóe ra hào quang màu tử kim mảnh vỡ, sau đó, những mảnh vỡ này lại nhanh chóng trở nên ảm đạm, hư ảo, cuối cùng, triệt để tiêu tán tại sâu trong lòng đất, hóa thành hư vô. Từ giờ khắc này, nhân đạo không có dễ. Nhân tộc mất vận. Chương 153, hoàng giả rơi xuống,
đại quân sụp đổ chương 153, hoàng giả rơi xuống, đại quân sụp đổ đông thắng thần châu, Niệm Vân cư bên ngoài. Bị đọc lại trong thời không. Ngay tại thiên đô địa để chỗ sâu nhân đạo long mạch vỡ nát một sát na kia, lơ lửng ở trong trời cao, đầu kia không ai bị nổi, do khí vận ngưng tụ mà thành chín vạn dặm trường long, thân thể cao lớn, đột nhiên cứng đờ. Nó cặp kia nguyên bản tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng mắt rồng, trong nháy mắt bị vô tận tuyệt vọng cùng chống rông thay thế. Ngay sau đó, tại nhân hoàng khải cái kia kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, răng rắc một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn, từ khí vận kim long sừng rồng trô vang lên. Một đạo nhỏ xíu vết rách, chống rồng xuất hiện. Lập tức, đạo vết rách này như là như bệnh dịch, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng lan tràn đến toàn thân của nó. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại tĩnh mịch giữa thiên địa, lộ ra đặc biệt chói tai. Đầu kia do vô tận khí vận hội tụ mà thành, không thể phá vỡ long khu, giờ phút này lại giống như là bị liệt nhật bạo chiếu ngàn năm tự bùn, hiện đầy dữ tợn vết rạn. Không, không. Nhân hoàng khải tư duy cuối cùng từ cái kia cực hạn trong sự sợ hãi tránh ra, hắn nhìn trước mắt cái này sắp sụp đổ tín ngưỡng phát ra tê tâm liệt phế, tuyệt vọng gào thét. Hắn biết điều này có ý vị gì. Ý vị này, hắn chỗ dựa lớn nhất, hắn quyền lực căn cơ, hắn muốn liếng cuồng ngạo. Ngay tại rời hắn mà đi, ngang khí vận kim long phát ra nó sinh mệnh cuối cùng một tiếng yếu ớt, tràn ngập sự không cam lòng cùng bi thương gào thét. Sau một khắc, vâng, tại mấy triệu đại quân cái kia đồng dạng bị dừng lại, trong ánh mắt hoảng sợ. Đầu kia uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi chín vạn giảm khí vận kim long, như là một cái bị đâm thủng to lớn vào biển, ầm vang sụp đổ. Nó không có tan làm cơn bão năng lượng, mà là vỡ thành nước vạn vạn điểm màu tử kim quang vũ, như là hạ một trận chói lọi mà bi thương mưa sao băng. Sau đó, những này quang vũ lại đang không trung nhanh chóng chôn bụi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long mạch đã đứt, long khí gì tồn? Theo khí vận kim long vỡ nát, cái kia cố bao phủ tại nhân hoàng khải cùng mấy triệu đại quân trên người, thuộc về nhân đạo che chở cùng gia trì, trong nháy mắt biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Đã mất đi long khí chèo chống, nhân hoàng khải cũng không còn cách nào duy trì phi hành tư thái. Hắn kêu thảm một tiếng, như là như diều đứt dây, từ không trung vạn trượng, chật vật không chịu nổi hướng chạm đất mặt rơi xuống mà đi. Tại rơi xuống trong quá trình, trên người hắn món kia do nhân đạo công đức ngưng tụ mà thành hoàng kim chiến giáp, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành phản tục dị sát, theo gió phiêu tán. Trong tay hắn chuôi kia danh xưng có thể chạm tiên thí thần nhân hoàng kiếm, cũng ánh sáng mất hết, biến thành một thanh vết dị loang lổ sắt vụn, từ trong tay hắn chốc ra. Càng đáng sợ chính là, thân thể của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh kỳ biến. Hắn đầu kia đen nhánh nồng đậm tóc dài, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cấp tốc trở nên hoa râm, khô héo, sau đó bo lớn chốc ra. Hắn tấm kia nguyên bản tràn đầy hoàng giả uy nghiêm khuôn mặt anh tuấn, cũng như mất nước thổ địa bình thường, nhanh chóng hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, hốc mắt hăm sâu, răng chốc ra. Hắn cái kia nguyên bản tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cường kiện thân thể, càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp, kéo rút, khô quắt xuống dưới. Từ cửu ngũ chí tôn, rơi xuống là phàm nhân. Không, so phàm nhân thảm hại hơn. Nhân đạo long khí phản vệ, trong nháy mắt rút khô hắn tất cả sinh mệnh tinh nguyên. Khi hắn phủ phù một tiếng, như là một túi rác rưởi giống như, nặng nề mà ngã tại trên mặt đất băng lạnh lúc, hắn đã không còn là cái kia hăng hái đế vương, mà là một cái quần áo tả tơi, toàn thân hôi thối, gần đất xa trời, ngay cả ven đường tên ăn mày cũng không bằng. Sắp chết lao ông, mà cái kia mấy triệu đại quân, hạ chẳng đồng dạng thế thảm. Theo nhân đạo che chở biến mất, cái kia cũng ngưng kết thời không lực lượng, cũng theo đó tán đi. A, lực lượng của ta, ta nhân đạo long khí không thấy, thân thể của ta thật yếu đất. Mấy triệu đại quân, như là sủi cảo vào nồi bình thường, từ trên bầu trời ngã xuống. Bọn hắn không có chết, lại so chết càng khó chịu hơn. Trong cơ thể của bọn hắn cái kia cố để bọn hắn siêu việt phàm nhân nhân đạo long khí bị tước đoạt đến không còn một mảnh. Bọn hắn từ cao cao tại thượng nhân đạo tu sĩ biến trở về bình thường nhất, thậm chí so với người bình thường còn muốn hư nhược phàm nhân. Bọn hắn thần binh lợi khí, bọn hắn tinh lương áo giáp, cũng tại đã mất đi khí vận ra chỉ sau, nhanh chóng ổ xì hóa, mục nát, biến thành từng đống đồng nát sát vụn. Trước một khắc, bọn hắn hay là khí thế ngập trời, chuẩn bị phạt tiên vô địch thiên minh. Giờ khắc này, bọn hắn lại thành một đám tay không tấc sắt, quần áo rách tả tơi lũ, tại trong vũng bùn tiêu rên. Nạn dân từ đám mây rơi xuống địa ngục. Bất quá, một ý niệm, ngay tại Đông Thắng Thần Châu trên chiến trường, nhân hoàng rơi xuống, đại quân sụp đổ, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất thời khắc. Xa xôi trời đều, chân chính kẻ đầu têu, quốc sư Diệu Giác cũng nên đón hắn tận thế. Khi nhân đạo long mạch vỡ nát, nhân hoàng khải bị phế một khắc này, Diệu Giác liền biết, đại thế đã mất. Trong lòng của hắn không chút do dự, trước tiên liền hóa thành một vệt kim quang, muốn thoát ra trời đều, bỏ trốn mất dạng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hắn có thể chạy đi, bằng vào thủ đoạn của hắn cùng tâm cơ, luôn có đông sơn tái khởi cơ hội. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn bay ra nhân hoàng điện, một cỗ vô hình, không cách nào kháng cự vĩ lực, liền trong nháy mắt đem hắn bao phủ, để hắn không thể động đậy. Không, Diệu Giác kinh hai muốn tuyệt, hắn có thể cảm giác được, nguồn lực lượng này cũng không phải là trực tiếp tới từ ở vị cấm kỵ kia tồn tại, mà là đến từ dưới chân hắn tòa thành thị này, đến từ toàn bộ nhân tộc cương vực, là cái kia cố đã mất đi long mạch chấn áp, trở nên cuồng bạo, hỗn loạn, tràn đầy vô tận oán niệm nhân đạo khí vận. Giờ phút này, cố này khổng lồ, vô chủ lực lượng đang tìm một cái chỗ tháo nước, một cái dê thế tội. Mà tại từ nơi sâu xa, một cái bàn tay vô hình chính tướng nguồn lực lượng này tinh chuẩn, không chút lưu tình, dẫn đạo đến trên người hắn. Là ngươi Diệu Giác trong nháy mắt minh bạch, vị cấm kỵ kia tồn tại, căn bản khinh thường tại tự tay giết hắn con kiến cỏ này. Hắn phải dùng chính mình muốn nhất lợi dụng lực lượng đến đem chính mình
triệt để hủy diệt. Chu Tâm, sao mà ác độc Chu Tâm chi thuật?
Không,
vậy hạ, cứu ta! Ba vị thánh hoàng, cứu ta a! Diệu Giác điên cuồng gào thét, hắn ý đồ dẫn động vạn niệm lồng giam lực lượng đến bảo vệ mình. Nhưng mà nhân đạo long mạch đã đứt, lấy làm căn cơ vạn niệm lồng giam sớm đã là nước không nguồn, căn bản là không có cách lại vì hắn sử dụng.
A,
vô cùng vô tận, tràn đầy nhân tổ cước vạn sinh linh oán niệm hỗn loạn khí vận, như là vỡ đê nghiệp hỏa, tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn như là một cái bị không ngừng thổi phồng khí cầu, nhanh chóng bành trướng. Da của hắn từng khúc rạn nứt, màu vàng phật huyết từ trong cái khe phun ra ngoài, nhưng lại trong nháy mắt bị cái kia cuồng bạo nghiệp hỏa nhóm lửa. Ầm ầm, hắn cái kia do Phật pháp rèn luyện qua, có thể so với kim cương bảo thể, tại cỗ này bắt nguồn từ nhân đạo tự thân nghiệp hỏa đốt cháy bên dưới, như là gặp liệt nhật băng tuyết, nhanh chóng hòa tan, cháy đen. Nguyên thần của hắn tức thì bị ức vạn đạo tràn đầy nước mất nhà tan tín ngưỡng sụp đổ oán niệm bao vây, phát ra thê lương đến không giống tiếng người rú thảm. Ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên tính toán nhân đạo, ta không nên trêu chọc ngài tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vô tận hối hận, thôn phệ diệu giác nguyên dây thần. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cái gọi là trí tuệ cùng tính toán tại chính thức trước mặt lực lượng tuyệt đối, là bực nào bực người, cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Hắn cho là mình là kỳ thủ, thật tình không biết, tại trong mắt đối phương, hắn ngay cả là một con cờ tư cách đều không có. Hắn chỉ là một cái Newton dung chuyển thần sơn. Bỏ ngựa. Với anh. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Quốc sư Diệu Giác thân thể, tính cả nguyên thần của hắn, chân linh, cùng hắn tất cả liên quan tới Tây Phương giáo truyền thừa cùng ký ức, bị cái kia vô tận nhân đạo nghiệp hỏa triệt để đốt cháy hầu như không còn. Từ nhục thể đến linh hồn, từ tồn tại đến khái niệm, triệt triệt để hóa thành cho bụi. Ngay cả một tia vết tích cũng không từng tại thế gian này lưu lại. Gió thổi qua, nhân hoàng địa đỉnh, dấu tuyết, phảng phất cái kia váy thiên hạ phong vân, đem nhân tộc đẩy hướng vực sâu tại thế Phật đá chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Chương 154, hết thảy đều kết thúc, trở về nhà thời điểm. Chương 154, hết thảy đều kết thúc, trở về nhà thời điểm. Niệm Vân cư bên ngoài, yên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia mấy triệu từ tu sĩ rơi xuống là phàm nhân bại binh, tại trong vũng bùn phát ra, tuyệt vọng rên rỉ cùng thúc thiết. Cùng cái kia đã từng cựu ngũ chí tôn, bây giờ sắp chết lão ông, nằm trên mặt đất, phát ra ôi ôi tiếng thở dốc. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại có một mảnh hôi bại. La Thiên, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Hắn ôm nữ nhi, nắm thế tử, phản phất một người ngoài cuộc, thở lạnh nhạt lên trước mắt màn này do hắn tự tay đạo diễn, tràn đầy hoang đường cùng bi thương hy kịch. Trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, không có tươi cười đắc ý, cũng không có thắng lợi vui sướng, chỉ có một mảnh hờ hững. Phản phất hắn vừa rồi làm không phải một chỉ đoạn tuyệt một chủng tộc khí vận, phế bỏ một vị nhân hoàng, nghiền nát một chi mấy triệu đại quân, mà thật chỉ là tiện tay chụp chết một cái, ghé vào lỗ thai hắn ông tác hưởng con rồi. Cha, những người kia, bọn hắn làm sao đều nằm trên mặt đất khóc nha? La Niệm nằm nhoài cha trên bờ vai, nhìn phía xa mảnh kia đen nghịt đám người, có chút không hiểu hỏi. Bởi vì bọn hắn không nghe lời, làm chuyện sai lầm, hiện tại nhận lấy trừng phạt. La Thiên nhẹ giọng trả lời, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu. A La Niệm cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lại chỉ vào cái kia nằm trên mặt đất, toàn thân tản ra hôi thối khải, níu lại cái mũi nhỏ hỏi, lao ra ra kia, nhìn qua thật đáng thương nha. Hắn có phải hay không cũng làm sai chuyện? Hắn A La Thiên nhìn thoáng qua cái kia đã hấp hối khải, nhàn nhạt nói ra, hắn sai đến điều kỳ quái nhất, cho nên hắn trừng phạt cũng nặng nhất. Hắn không có giết khải, cũng không có giết cái kia mấy triệu đại quân, bởi vì giết bọn hắn, lợi cho bọn họ quá rồi. Đối với một cái cuồng ngạo đế vương mà nói, thống khổ nhất không phải tử vong, mà là trơ mắt nhìn chính mình suốt đời vinh quang, quyền thế, dạ tâm, tan thành một nước, sau đó lấy hèn mọn nhất, nhất khuất nhục tư thái, tại vô tận hối hận bên trong, từ từ mục nát, chết đi. Đối với cái kia mấy triệu đại quân mà nói, tàn nhẫn nhất cũng không phải tử vong, mà là để bọn hắn từ người trên người biến trở về phàm nhân, để bọn hắn tự mình trải nghiệm, chính mình đã từng huy hoàng, là bực nào buồn cười cùng hư ảo. Cái này mới là La Thiên phương thức. Giết người, cho tới bây giờ đều không phải là mục đích. Để bọn hắn tại trong tuyệt vọng, nhận thức đến sai lầm của mình, mới là. Tốt, niệm niệm. La Thiên thu hồi ánh mắt, không còn đi xem những cái kia bẩn thỉu bụi bặm. Hắn cười đối với nữ nhi nói ra, con rồi đã đánh xong, trò chơi kết thúc. Chúng ta nên trở về nhà ăn trái cây. Tốt a, ăn trái cây. La Niệm lập tức đem những cái kia thút thít người quên đến sau đầu, vui vẻ đập lên tay nhỏ. Vân Tiêu nhìn xem phu quân của mình, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng ỉ lại. Nàng biết, vô luận ngoại giới phát sinh cái gì thiên băng địa liệt biến hóa, chỉ cần tại bên cạnh người đàn ông này, nhà của các nàng liền vĩnh viễn là mảnh kia yên tĩnh, ấm áp cảng. La Thiên ôm nữ nhi, nắm thế tử, quay người hướng về Niệm Vân cư bên trong đi đến. Phản phất sau lưng cái kia mấy triệu người kêu rên, một cái kia hoàng triều sụp đổ, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn cứ như vậy đi, đem mảnh này bừa bộn, mảnh này tuyệt vọng, để lại cho toàn bộ hồng hoang thế giới đi từ từ tiêu hóa. Khi bọn hắn thân ảnh biến mất tại kết giới đằng sau, bình chướng vô hình kia lần nữa khôi phục nguyên dạng, đem trong ngoài ngăn cách thành hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Một cái là vĩnh hằng yên tĩnh cùng ấm áp, một cái khác là vô tận hối hận cùng trầm luân. Hồng hoang tại đã trải qua ngắn ngủi, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch đằng sau. Rốt cục muốn bắt đầu là trận này do phàm nhân chính mình nhấc lên, ngu xuẩn nháo kịch, giấy tính tiền. Chơi đều. Theo quốc sư Diệu cảm giác bị nghiệp hòa đốt người, hóa thành cho bụi. Tòa kia cầm tù lấy tam hoàng bạn niệm lồng giam cũng bởi vì đã mất đi chủ nhân điều khiển cùng hạch tâm lực lượng trèo trống, mà trở nên lung lay sắp đổ. Giang giác. lơ lửng ở thiên đô trên không to lớn kim bát phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt ngoài hiện ra một đạo dữ tợn vết rách. Ngay sau đó, vết rách giống như mạng nhện, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ bát thể. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái này đến từ Tây Phương giáo ác độc pháp bảo, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ màu vàng, từ không trung rơi xuống. Lồng giam, phá! Phúc Hy, Thần Nông, Hiên Viên Tam Hoàng, rốt cục thoát khốn mà ra. Nhưng mà, trên mặt của bọn hắn, không có nửa phần trùng hoạch tự do vui sướng, chỉ có vô tận bi ai, cùng như chết hôi bại. Bọn hắn đứng ở trên không, quan sát dưới chân tòa này đã từng phồn hoa không gì sánh được, giờ phút này lại hỗn loạn tương mừng, tràn đầy kêu khóc cùng tuyệt vọng đô thành. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cố từng để cho bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, bên ngông bàng bạc nhân đạo khí vận đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một chút còn sót lại, hỗn loạn, không thành hệ thống mỏng manh khí vận, như là lục bình cung dễ tại thành thị trên không phiêu đãng. Nhân tộc thế bị triệt để đánh gãy. Song Phục Hy ngẩng đầu lên, nhìn xem mảnh kia huyết sắc bầu trời, vị này lấy trí tuệ chứ danh nhân tộc thánh hoàng, giờ phút này nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Đều song ta nhân tộc, ước bạn năm tích lũy, vô số tiên hiền tâm huyết, cũng bởi vì một cái nghịch tử cuồng vọng tự đại, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đấm ngực dậm chân, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng thống khổ. Hắn hối hận, lúc trước vì sao muốn thối vị nhục trước, vì sao không có một mực dẫn dắt đến nhân tộc tiến lên. Hắn thống khổ, chính mình thân là thánh tổ, lại trơ mắt nhìn chính mình hậu nhân, đem toàn bộ chủng tộc đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Khải, người tên nghịch tử này, ngươi đáng chết a. Hiên Viên Canh là bi vẫn đan sen, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ gào thét. Trong tay hắn Hiên Viên kiếm, cảm ứng được chủ nhân bi thương, phát ra trận trận gào thét, trên thân kiếm quang mang đều phai nhạt xuống. Thần Nông yên lặng nhìn phía dưới, những cái kia bởi vì khí vận sụp đổ mà lâm vào khủng hoảng, mê mang, thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau tộc nhân, trên mặt toát ra thật sâu thương xót. Trôi dạt khắp nơi, trăm nghề khó khăn, nạn đói, ố dịch, chiến loạn, rất nhanh, liền muốn tới. Hắn tự lẩm bẩm, đã mất đi nhân đạo khí vận trấn áp cùng che chở, nhân tộc sẽ không còn là cái kia được trời ưu ái thiên địa nhân vật chính. Bọn hắn sẽ biến trở về cái kia tại Vu Yêu trong khe hẹp gian nan cầu sinh, cần vì một ngụm đồ ăn mà liều mạng bệnh, sẽ bị bình thường nhất yêu ma tùy tiện thôn phệ. Nhỏ yếu chủng tộc, nhân tộc thời đại hoàng kim triệt để kết thúc. Tiếp xuống sẽ là lâu dài, không nhìn thấy cuối. Thời đại hắc ám. Nghĩ tới đây, ba vị nhân tộc thủ hộ thần, ba vị công đức vô lượng thánh hoàng, kềm nén không được nữa trong lòng bi thống. Bọn hắn đứng ở thiên đô trên không, nhìn xem chính mình tự tay khai sáng, bây giờ lại cảnh hoàng tàn khắp nơi vạn lý giang sơn. Giống ba cái bất lực lão nhân, chạy xuống hối hận mà thống khổ. Nước mắt. Chương 155, chịu đòn nhận tội, nhân đạo thần phục. Chương 155, chịu đòn nhận tội, nhân đạo thần phục. Bi thống qua đi, là vắng lặng một cách chết chóc. Tam hoàng trầm mặc đứng ở trên không, tùy ý phía dưới thành thị hỗn loạn cùng kêu khóc, cọ rửa bọn hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ đạo tâm. Hồi lâu, Phục Hy cái thứ nhất đã ngừng lại nước mắt. Hắn lau khô nước mắt, cặp kia nguyên bản tràn ngập trí tuệ con người, giờ phút này chỉ còn lại có một loại quyết tuyệt. Khóc là vô dụng. Thanh âm hắn khàn khàn nói, việc đã đến nước này, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Hiên Viên cùng Thần Nông nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Đại ca, ý của ngươi là, thời chuông phải do người buộc chuông. Phục Hy ánh mắt xa xa nhìn về phía phương đông, mảnh kia để hắn cảm thấy vô tận sợ hãi, giờ phút này nhưng lại thành duy nhất hy vọng cấm kỵ chi địa. Nhân đạo chi can là hắn chặt đứt. Như vậy, cái này tam giới lục đạo, duy nhất có thể để cho phục hồi như cũ, cũng chỉ có hắn. Hiên Viên nghe vậy, đau thương cười một tiếng, đại ca, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghịch tử kia, đem vị tồn tại kia đắc tội đến tình trạng như thế. Đối phương không có dưới cơn nóng giận, đem ta nhân tộc triệt để từ hồng hoang xóa đi, chỉ sợ đã là thiên đại nhân tử. Chúng ta còn dám đi cầu hắn chữa trị long mạch? Đúng vậy a. Thần Nông cũng thở dài nói, chúng ta tiến đến, cùng chịu chết hà dị? Chỉ sợ ngay cả người ta cửa lớn còn không thể nào vào được, liền sẽ bị ép thành cho bụi. Bọn hắn là thật sợ. Loại kia cách thức vạn dặm thời không, một ý niệm liền để một cái đỉnh thịnh chủng tộc khí vận triệt để sụp đổ thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với lực lượng nhận biết. Tại loại này tồn tại trước mặt, bọn hắn những này cái gọi là chuẩn thánh đỉnh phong nhân đạo thánh hoàng cùng sâu kiến, lại có gì dị? Cầu, có lẽ là chết. Phục Hy ánh mắt lại trở nên kiên định lạ thường. Nhưng không cầu, nhân tộc liền nhất định sẽ chậm rãi mục nát, chết mất. Chúng ta là nhân tộc thánh hoàng, là nhân tộc thủ hộ giả. Cho dù chỉ có một phần bạn hy vọng, chúng ta cũng phải đi nếm thử. Dù là quỳ đi cầu, dù là phải bỏ ra chúng ta hết thảy. Phục Hy lời nói như là trọng truy, hung hăng đánh tại Hiên Viên cùng Thần Nông trong lòng. Đúng vậy a, bọn hắn là thánh hoàng, bọn hắn có thể chết, nhưng nhân tộc không có khả năng vong. Đại ca, ngươi nói đúng. Hiên Viên thâm hít một hơi, một lần nữa nắm chặt trong tay Hiên Viên kiếm, cái kia ảm đạm trong ánh mắt lần nữa dấy lên một chút ánh sáng, chỉ là trong vầng hào quang đã không còn bá đạo, chỉ còn lại có kiên quyết. Chúng ta cái này đi. Thế nhưng là chúng ta lấy cái gì đi cầu đến người ta tha thứ? Thần Nông đưa ra vấn đề mấu chốt nhất, hai tay chống chân tiến đến, chỉ sợ thành ý không đủ. Phục Hy nghe vậy trầm mặc. Đúng vậy a, bọn hắn có thể xuất ra cái gì đến lắng lại loại tồn tại kia lửa giận? Pháp bảo, linh căn. Bọn hắn hỏa vân động cất giữ những vật kia, tại người ta trong mắt chỉ sợ ngay cả rác rưởi cũng không tính. Ngay tại ba người vô kế khả thi thời khắc, Phục Hy ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy phía dưới nhân hoàng điện chỗ sâu, tòa kia trấn áp nhân tộc cuối cùng nội tình tông miếu. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, Có. Trong mắt của hắn hiện lên một tia đau lòng, nhưng càng nhiều là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Chúng ta có thể đem nó dâng ra đi. Đại ca, ngươi nói là Hiên Viên cùng Thần Nông trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, cùng nhau nghẹn ngào, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không sai. Phục Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Không độc ấn. Nhân tộc chí bảo, người chấp trưởng hoàng phế lập, trấn áp nhân đạo khí vận. Không độc ấn. Chỉ có dâng ra vật này mới có thể cho thấy ta nhân đạo. Hoàn toàn thần phục quyết tâm. Chỉ có dạng này, chúng ta có lẽ mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Sau một lát, Tam Hoàng thân ảnh xuất hiện lần nữa ở thiên đô trên không. Chỉ là lần này, Phục Hy trong tay chính cung cung kính kính, vươn lấy một phương phong cách cổ xưa đại ấn. Đại ấn kia cửu long quay quanh, phía dưới có không động hai chữ, tản ra một cỗ chí cao vô thượng nhân đạo uy nghiêm. Chính là nhân tộc khí vận chí bảo, không động ấn. Tam Hoàng liếc nhau, trên mặt đều mang một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng. Bọn hắn không tiếp tục nhìn lại mảnh kia cảnh hoàng tàn khắp nơi cố thổ, mà là hóa thành ba đạo lưu quang, mang theo nhân tộc sau cùng chí bảo, mang theo nhân tộc hy vọng cuối cùng, hướng về phương đông, mảnh kia quyết định bọn hắn chủng tộc vận mệnh cấm kỵ chi địa, mở ra một trận chịu đòn nhận tội triều thánh hành trình. Niệm Vân cư bên ngoài vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia mấy triệu bại binh cùng phế nhân hoàng hải đã sớm bị La Thiên một cái ý niệm trong đầu, na di đến ngoài ước vạn giảm man hoàng chi địa, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Nơi đây lại khôi phục cái kia ngăn cách với đời tường hòa. Trang ngộ đạo dưới cây, La Thiên chính ngồi tiếp nữ nhi, dùng phù tang cây một làn cùng tinh hạch mực nước, tại từng mảnh hỗn độn trên lá sen vẽ lấy tiểu nhân. Cha, ngươi nhìn, đây là ngươi. La Niệm giơ lên một mảnh lá sen, phía trên dùng non nớt bút pháp vẽ lấy một cái hình que, trên đầu còn mang một cái thái dương. Ân, vẽ đến không sai, rất có cha quân lâm thiên hạ thần vận. La Thiên nghiêm trang lời bình đạo. Ha ha ha, La Niệm bị chọc cho thoải mái cười to. Nàng lại cầm lấy một mảnh khác, phía trên vẽ lấy hai cái tay trong tay tiểu nhân. Đây là mẫu thân cùng ta. Ân, đem mẹ ngươi thân ôn nhu cùng nhà ta niệm niệm đáng yêu đều vẽ ra tới. Ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận, phản phất trước đó trận kia kinh thiên động địa phạt tiên tri chiến chỉ là một trận không quan trọng gì ảo mộng. Đúng lúc này, ngay tại một bên pha trà vật tiêu, động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng bên ngoài kết giới. Phu quân, bên ngoài lại ngươi đến. Ánh mắt của nàng có chút cổ quái. A, La Thiên hơi nhíu mày, tâm niệm vừa động, ngoại giới cảnh tượng liền rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Hắn nhìn thấy, tại kết giới ngoài trăm dặm, ba vị người mặc phong cách cổ xưa hoàng bào lão giả chính lơ lửng giữa không trung. Trên mặt của bọn hắn mang theo vô tận bi thương, tâm thần bất định cùng kính sợ. Tại trước người của bọn hắn càng là một mực cung kính, quỳ sát xuống dưới, chính là Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Lại có con kiến đi tìm cái chết. La Thiên hơi không kiên nhẫn, hắn vừa bồi nữ nhi chơi đến vui vẻ, không muốn lại bị những việc vật này quấy rầy. Nhưng mà Vân Tiêu lại lắc đầu, nói khẽ, bọn hắn tựa như là đến tình tội, mà lại bọn hắn còn mang đến nhân tộc chí bảo, không độc ấn. Không độc ấn. La Thiên đối với thứ này không có gì ấn tượng, hắn thấy hồng hoang những này cái gọi là chí bảo phần lớn đều là rác rưởi. Nhưng hắn trong ngực La Niệm lại nghe được cái này danh từ mới. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi, cha, mẫu thân, cái gì là không độc ấn nha? Ấn, chính là con dấu a. Vân Tiêu ôn nhu giải thích đạo. Con dấu. La Niệm mắt to lập tức sáng lên, có phải hay không? Có hay không có thể nhúng lên mực nước, ở trên giấy đùng một chút, đóng cái tiểu hồng hoa loại kia. Tâm tư của một đứa trẻ luôn luôn đơn giản như vậy mà trực tiếp. Dưới cái nhìn của nàng, ấn chính là dùng để trang trải chương chơi. Ách, không kém bao nhiêu đâu. Vân Tiêu nhìn xem nữ nhi cái kia ngây thơ dáng vẻ, không biết nên giải thích như thế nào món trí bảo này chân chính công dụng. Hoa. Niệm Niệm muốn. Niệm Niệm muốn một cái có thể đóng tiểu hồng hoa con dấu. La Niệm lập tức tới hào hứng, ôm La Thiên cánh tay, bắt đầu làm nũng. Cha, chúng ta đem cái kia không động ấn muốn đi qua, cho Niệm Niệm khi con dấu chơi, không vậy. Nhìn xem nữ nhi cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt, La Thiên tâm trong nháy mắt liền hóa. Đừng nói một cái không động ấn. Chính là nữ nhi bây giờ nói, muốn trên trời thái dương khi bóng ra đá, hắn đều sẽ không chút do dự hái xuống. Trên mặt hắn cái kia một tia không kiên nhẫn, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là có thể hòa tan toàn bộ hỗn độn cương triều dáng tươi cười. Tốt, đương nhiên được. Hắn cương triều nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ cần là nhà ta Niệm Niệm muốn, đừng nói một cái phá con dấu, chính là toàn bộ hồng hoàng, cha đều lấy cho ngươi tới làm đồ chơi. Nói xong, hắn mới lời biếng, đối với bên ngoài kết giới truyền đi một đạo đạm mạc ý niệm. Để bọn hắn bảo, nữ nhi của ta coi trọng bọn hắn đồ chơi. Chương 156, Thánh Hoàng Cấu Quan, một bước một chỗ ngục, một bước một thiên đường. Chương 156, Thánh Hoàng Cấu Quan, một bước một chỗ ngục, một bước một thiên đường. Để bọn hắn bảo, nữ nhi của ta coi trọng bọn hắn đồ chơi. La Thiên cái kia đạm mạc bên trong mang theo vẻ cương triều ý niệm, như là một sợi thanh phong, nhẹ nhàng xuyên thấu niệm vần cư kết giới, truyền vào ngoại giới ba vị kia nhân tộc thánh hoàng trong đầu. Chính đầu giảm xuống đất, lấy hèn mọn nhất tư thái quỳ sát ở trong hư không, nội tâm tràn đầy vô tận tâm thần bất định cùng tuyệt vọng. Phúc Hy, Thần Nông, Hiên Viên ba người, tại tiếp thu được đạo ý niệm này trong nháy mắt, cùng nhau toàn thân kịch chấn. Một cố khó nói nên lời, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất hàn ý, để bọn hắn suýt nữa tại chỗ đạo tâm sụp đổ. Nữ nhi, đồ chơi, bọn hắn nghe được cái gì? Vị cấm kỵ kia tồn tại, vậy mà đem nhân tộc khí vận chí bảo trấn áp vào cổ, người chấp trưởng hoàng phế lập không động ấn, xưng là cho hắn nữ nhi đồ chơi. Đây là cỡ nào miệt thị? Đây là cỡ nào vô pháp vô thiên bá đạo cùng cuồng vọng? Nhưng mà ngắn ngủi chấn kinh cùng nhục nhã qua đi, phun lên bọn hắn trong lòng lại là một loại càng thêm thâm trầm, gần như tuyệt vọng sợ hãi, cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra may mắn. Sợ hãi chính là đối phương cấp độ đã cao đến một cái bọn hắn ngay cả tưởng tượng đều không thể chạm đến tình trạng. Tại loại này tồn tại trong mắt, nhân tộc quý trọng nhất, dựa vào gắn bó chí bảo, thật khả năng cũng chỉ là một cái tiện tay có thể vứt bỏ đồ chơi. May mắn chính là đối phương chí ít còn nguyện ý để bọn hắn đi vào. Vô luận mục đích là cái gì, vô luận sau đó phải đối mặt chính là kinh khủng bực nào thẩm phán, cái này chí ít mang ý nghĩa sự tình còn có một phần vạn chuyển cơ. Đa tạ thiên tôn. Phục Hy cố nén nguyên thần chỗ sâu truyền đến run rẩy, thanh âm khàn khàn hướng lấy niệm bần cư phương hướng, lần nữa nặng nề mà dập đầu. Hắn không dám có chút do dự, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, chỉ là dùng hết khí lực toàn thân, biểu đạt chính mình hèn mọn nhất kính ý ngay tại hắn dập đầu trong nháy mắt. Phía trước cái kia đạo đem tiên cảnh cùng phạm trần triệt để ngăn cách, nhìn như mỏng như cánh ve vô hình kết giới, không có phát ra cái gì tiếng vang, cũng không có bất luận cái gì quang mang lấp lóe, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, hướng hai bên tách ra một đạo chỉ chứa ba người thông qua môn hộ. Toàn bộ quá trình tự nhiên đến phảng phất nó vốn là phải như vậy, thật giống như một phàm nhân tiện tay đẩy ra nhà mình cửa viện. Loại này đối với pháp tắc cùng đại đạo cực hạn lực không chế, lần nữa để tam hoàng trái tim hung hăng co quắp một chút. Đi thôi. Phục Hy hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại dị thường quyết tuyệt. Hai tay của hắn cung cung kính kính bưng lấy không động ấn, như là một cái sắp đi đến tế đàn tế phẩm, cái thứ nhất bước ra cái kia quyết định nhân tộc vận mệnh một bước. Bước ra một bước, xuyên qua môn hộ thiên địa thay đổi. Ông một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, so hỗn độn chi khí còn tinh khiết hơn, so hồng mông tử khí còn muốn bản nguyên khí tức khủng bố, trong nháy mắt đem Phục Hy cả người bao khỏa. Cỗ khí tức này là như vậy nồng đậm, như vậy bằng bạc, nó tựa như là ước vạn tòa thái cổ thần sơn hung hăng đặt ở Phục Hy trên thân. Phúc. Dù là Phục Hy chuẩn thánh đỉnh phong đạo khu, tại tiếp xúc đến cỗ khí tức này trong nháy mắt cũng cảm giác mình phảng phất muốn bị tại chỗ ép thành một mịn. Hắn cổ họng ngọn ngọn một ngụm màu vàng thánh huyết suýt nữa lần nữa phun ra, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nhưng mà cùng cái này cực hạn thống khổ cùng tồn tại, lại là một loại cực hạn dù hoặc cùng thư sướng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng pháp lực của mình, nguyên thần của mình, đạo quả của chính mình tại cố khí tức này cọ rửa bên dưới, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bị vỡ rửa, bị chết xuất, bị thăng hoa. Vô số khốn nhiều hắn ước vạn năm tu hành quan hải, vô số hắn đối với đại đạo lý giải mê man chỗ, tại thời khắc này vậy mà đều có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Một bước, vẹn vẹn một bước, hắn cảm giác mình tại trong nơi này nghỉ ngơi một cái hô hấp, so với hắn tại hỏa vân động bên trong khổ tu một cái nguyên hội lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn. Cái này, đây là Phục Hy triệt để sợ ngây người. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này niệm vân cư bên trong không khí, căn bản không phải cái gì tiên tiên linh khí, cũng không phải cái gì tiên khí. Đây là đại đạo bản nguyên chi khí, là cấu thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ cơ sở nhất, nguyên thủy nhất năng lượng. Là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa trước đó, 3000 ma thần dựa vào sinh tồn, lương thực. Mà loại này ngay cả thiên đạo thánh nhân đều muốn đánh vỡ đầu đi tranh đoạt một tia một sợi trí cao năng lượng, ở chỗ này, vậy mà chỉ là dùng để hô hấp không khí. Theo sát phía sau, Thần Nông cùng Hiên Viên cũng bước tiến đến. Phản ứng của bọn hắn so Phục Hy càng thêm không chịu nổi. Thần Nông tại bước vào trong nháy mắt liền hai chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem hết thảy chung quanh, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy dưới chân dẫm lên bùn đất mềm mại mà tràn đầy vô tận sinh cơ, mỗi một hạt đều phản phất tại hô hấp. Cái kia, đó là trong truyền thuyết có thể tạo hóa vật vật diễn sinh thế giới, cửu thiên tức lưỡng. Hắn nhìn thấy ven đường một gốc nhìn như bình thường cỏ non, phía trên lại tự nhiên sinh thành chín đạo đại đạo đường vân, tản ra mùi thuốc, để hắn vị này Thần Nông Thánh Hoàng đều cảm giác đạo tâm dao động. Cái kia, đó là chỉ tồn tại ở hỗn độn sơ khai thời kỳ hoàn hồn đạo thảo một gốc liền đủ để cho thánh nhân gãy chi chủ sinh. Hắn nhìn thấy cách đó không xa một đầu dốc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, nước suối thanh tịnh thấy đáy, nhưng lại chiết xạ ra ánh nắng, ánh trăng, tinh quang ba loại thần uy. Cái kia, đó là trong truyền thuyết chữa thương đệ nhất vô thượng thần thủy, tam quang thần thủy. Ở chỗ này, cửu thiên tức nhưỡng là dùng đến trải đường, hoàn hồn đạo thảo là xem như cỏ dại giáng dấp, tam quang thần thủy là hình thành dòng suối nhỏ. Điên rồi, thế giới này điên rồi, Thần Nông tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để vô tình nghiền nát. Hắn suốt đời đều bởi vì nhân tộc sinh tồn, vì tìm kiếm các loại thảo dược linh căn mà bôn ba, hắn coi như chân bảo những vật kia, ở chỗ này ngay cả khi một chậu bồn hoa tư cách đều không có. Mà tính tình nóng nảy nhất Hiên Viên giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Hắn không có đi nhìn những cái kia thiên tài địa bảo, hắn cảm giác đến là áp chế, một loại nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ vị cách, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ, tuyệt đối áp chế. Hắn cái kia cố mọi việc đều thuận lợi, đủ để cho vạn tiên thần phục hoàng đạo ba khí, ở chỗ này tựa như là dưới ánh mặt trời một sợi khói xanh bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cảm giác chính mình không còn là cái kia nhất thống nhân tộc, chiến thiên đấu địa Hiên Viên hoàng đế, hắn chỉ là một cái tay không tấc sắt xâm nhập thần minh hậu hoa viên phàm nhân. Đúng lúc này, một tiếng con mèo lời gọi từ nơi không xa dưới cây truyền đến. Mèo tam hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một gốc bọn hắn căn bản không nhận ra là chủng loại gì, nhưng đạo vận thâm hậu, để bọn hắn nhìn một chút đều cảm giác muốn trầm luân đi vào to lớn dưới cây trà. Một cái toàn thân trắng như tuyết, trên trán có một cái màu vàng vương chữ ân ký mèo con, lười biếng trở mình, dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, lườm bọn hắn một chút, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, ngáy lên. Canh kim chi khí, thiên thiên sát phạt. Đây là Bạch Hổ thủy tổ huyết mạch hậu duệ. Hiên Viên trái tim lần nữa hung hăng co rụt lại. Con mèo này lại là có thể so với tổ Vu Tiên Tiên thần thú, tứ thánh thú một trong Bạch Hổ trực hệ hậu đại. Hắn thực lực chỉ sợ không tại bọn hắn bất kỳ một người nào phía dưới. Có thể nó ở chỗ này cũng chỉ là một cái mèo sủng vật, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là cái kia trắng hổ thần miêu, tại lườm bọn hắn một chút sau, toát ra loại kia cực độ khinh thường cùng ánh mắt miệt thị. Tam Hoàng Minh Bạch, tại cái này niệm vân cư bên trong, bọn hắn ba vị cái gọi là nhân tộc thánh hoàng, tại những này chân chính thần thú sủng vật trong mắt, chỉ sợ ngay cả để bọn chúng nhấc lên một tia hứng thú tư cách đều không có. Một bước là thiên đường, hít một hơi đều là vô thượng tạo hóa, một bước cũng là địa ngục, nhìn một chút đều là đối với đạo tâm vô tình tàn phá. Tam Hoàng cứ như vậy bưng lấy không động ấn, nện bước không gì sánh được nặng nề, nhưng lại không dám có chút dừng lại bộ pháp. Tại đầu này do cựu tiên tức nhưỡng lắt thành trên đường mòn, khó khăn từng bước một đi hướng cái kia đỉnh viện chỗ sâu, đi hướng bọn hắn không biết vận mệnh thẩm phán. Chương 157, Thánh Hoàng triều bái phàm nhân đỉnh viện. Chương 157, Thánh Hoàng triều bái phàm nhân đỉnh viện. Thông hướng niệm vân cư hạch tâm đỉnh viện đường mòn không hề dài, bất quá ngàn bước xa, nhưng cái này ngắn ngủi ngắn bước đối với Phục Hy, Thần Đông, Hiên Viên Tam Hoàng mà nói, lại so bọn hắn đi qua nhân tộc hồng hoang sử còn muốn lâu dài rằng dặc, còn muốn dày vò. Mỗi một bước đều là đối bọn hắn đạo tâm cùng nhận biết vô tình lăng trì. Bọn hắn đi qua một mảnh hồ nước, nước ao thanh tịnh, hữu sắc thần quang lưu chuyển, bên trong nở rộ lấy từng đóa to lớn vô cùng hoa sen. Mỗi một đóa trên hoa sen đều phảng phất gánh chịu lấy một phương tiểu thế giới, tản ra tinh thuần không gì sánh được tạo hóa chi khí. Cửu Thiên, tạo hóa thanh liên Phục Hy thanh âm khô khốc không gì sánh được, hắn nhận ra hoa sen này lai lịch chính là trong truyền thuyết bản cổ đại thần cái rốn biến thành hỗn độn thanh liên mảnh vỡ biến thành, nó phẩm cấp mỗi một đóa đều không thua cực phẩm tiên tiên linh bảo. Mà ở chỗ này, những này đủ để cho hồng hoang đại năng đánh nhau vỡ đầu trí bảo, vậy mà chỉ là bị xem như thưởng thức tính hoa sen trồng đầy toàn bộ hồ nước. Trong hồ nước, mấy đầu cá chép màu vàng ngay tại chơi đùa, bọn chúng trên thân long khí quay cuồng, trên lân phiến tự nhiên tạo ra đại đạo phù văn, mỗi một lần vây đuôi đều dẫn tới chung quanh pháp tắc tùy theo cộng minh. Hiên Viên thấy mí mắt của loạn, hắn nhận ra cái này mấy con cá lại là tổ long huyết mạch trực hệ hậu duệ, là chân chính thuần huyết long tộc. Nhớ năm đó long hán sơ kiếp, long vượng kỳ lần tam tộc tranh bá hồng hoang, cỡ nào uy phong. Bây giờ tổ long hậu đại vậy mà tại nơi này bị ngươi xem như cá cảnh vôi, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi ngang qua một mảnh rừng quả. Trong rừng mới trồng các loại bọn hắn chỉ ở trong điện tịch cổ xưa nhất thấy qua tiên tiên linh căn. Cái kia kết lấy như là như trẻ con trái cây, là trấn nguyên tử coi như tính mệnh nhân sâm quả cây. Cái kia toàn thân tản ra kim quang, trên trái cây mang theo đất chữ đạo văn, là trong truyền thuyết thổ chi pháp tắc ngưng tụ hoàng trung lý. Từ khí kia mà mịt, 9.0005 vừa mở hoa, 9.0005 một kết quả, 9.0005 mới thành thụ, là thiên đình giao chỉ trấn buồn chi bảo bản đảm mẫu thụ. Trừ cái đó ra, còn có vô số bọn hắn căn bản gọi không ra tên, nhưng nó phẩm cấp độ cao, đạo vận chi sâu, không chút nào thấp hơn thập đại tiên tiên linh căn kỳ dị cây ăn quả. Giờ phút này, những này tại ngoại giới bất luận cái gì một gốc đều đủ để dẫn phát thánh nhân cấp bậc đại chiến linh căn, cứ như vậy tùy ý bị trùng thành một mảnh vườn trái cây. Trên cây, mấy cái ngũ thải ban lan phượng hoàng cùng thanh loan ngay tại vui sướng kêu to, chơi đùa, mổ lấy những cái kia đã thành thục trái cây. Thần nông nhìn xem một màn này, đạo tâm đều nhanh muốn nát. Hắn cảm giác chính mình giống một cái nghèo cả đời lão nông, đột nhiên xông vào thiên đế ngự thiệt phòng. Loại lực trùng kích to lớn kia, để hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Hắn thậm chí nhìn thấy một cái nhìn qua giống như là nguyên phượng trực hệ hậu duệ thất thải chi loan, mổ xuống một viên 9.0005 tử văn bản đảo, chỉ ăn một ngụm, tựa hồ cảm thấy hương vị không tốt, liền thuận miệng nôn trên mặt đất. Phung phí của trời. Đây là thần nông trong đầu duy nhất lóe lên suy nghĩ, nhưng hắn không dám có chút lời bán giận, thậm chí không dám toát ra nửa phần tiếc hận, bởi vì hắn biết, có thể làm cho nguyên phượng hậu duệ đều cảm thấy hương vị không tốt trái cây, chứng minh nơi này so với nó càng ăn ngon hơn đồ vật, còn nhiều, rất nhiều. Đây cũng không phải là xa xỉ, đây là một loại. Đối với chân quý khái niệm này bản thân, triệt để phá vỡ. Rốt cục, đi đến cái này ngàn bước luyện tâm chi lộ một tòa nhìn như bình thường đình viện, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không có giường cột chạm trổ, không có quỳnh lâu ngọc vũ, chính là một tòa do một chút bọn hắn nhìn không ra phẩm cấp thần mục dựng mà thành, đơn giản mà lịch sự tao nhã sân nhỏ. Trong viện, một gốc to lớn vô cùng cây trà, cơ hồ bao phủ toàn bộ đình viện. Dưới cây, một tấm bàn đá, mấy cái băng ghế đá. Một người mặc một mạc áo trắng nam tử tuổi trẻ, chính đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi trên băng ghế đá, trong ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hài. Bên cạnh hắn, một vị phong hoa tuyệt đại tiên tử, chính ôn nhu vì hắn châm trà. Toàn bộ hình ảnh ấm áp, yên tĩnh, hài hòa, tràn đầy người phàm tục nhà khói lửa. Nhưng mà, chính là bộ này nhìn như phổ thông hình ảnh, lại làm cho Tam Hoàng linh hồn đều tại kịch liệt run rẩy, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được toàn bộ niệm vân cư, tất cả để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi đại đạo bản nguyên chi khí, nó đầu nguồn đều đến từ nam nhân kia trên thân. Hắn chính là đạo hóa thân, hắn một hít một thở chính là phương này thần quốc phát tắc. Trong ngực hắn nữ nhi, cái kia trong lúc lơ đãng tản ra một tia huyết mạch khí tức, càng làm cho bọn hắn những này chuẩn thánh đỉnh phong cường giả đều sinh ra một loại muốn quỷ bái xúc động. Đó là áp đảo hết thể huyết mạch phía trên, chí cao vô thượng đại đạo huyết mạch. Tam Hoàng không còn dám có bất kỳ chần chờ. Bọn hắn đi đến đỉnh viện bên ngoài, cách xa nhau còn có trăm trượng xa, liền lần nữa đồng loạt quỳ xuống. Lần này, bọn hắn quỳ đến so ở bên ngoài lúc, càng thêm thành kính, càng thêm hèn mọn. Nhân tộc tội nhân, Phục Hy nhân tộc tội nhân, Thần Nông nhân tộc tội nhân, Hiên Viên ba người lấy đau xót nhất, nhất hối hận ngữ khí, tự giới thiệu. Mang theo nhân tộc chí bảo không động ấn, đến đây hướng lên trời tôn. Thỉnh tội. Nói đi, ba người đồng thời dập đầu, đem cái trán nặng nề mà dán tại cái kia do Cửu Thiên tức nhượng lát thành, trên mặt đất băng lãnh. Bọn hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, đi xem vị tồn tại kia biểu lộ. Bọn hắn đem sinh tử của mình, đem nhân tộc tương lai, đem hết thảy tất cả đều giao cho đối phương đến thẩm phán. Toàn bộ đình viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua tràng ngộ đạo cây lúc phát ra sàn sạt âm thanh. Còn có một tiểu nữ hải thanh thuy mà hiếu kỳ tiếng hỏi: cha, cái này ba cái lao ra ra tại sao muốn bị trên mặt đất nha? Bọn hắn là tại cùng chúng ta chơi game sao? Chương 158, thánh hoàng dập đầu công chúa chi vấn. Chương 158, thánh hoàng dập đầu công chúa chi vấn. Lan nhỉ em tiền chân vô tà thanh âm tại tĩnh mịch trong đình viện vang lên, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thanh âm này đối với La Thiên cùng Vân Tiêu mà nói là thế gian êm tai nhất tiếng trời, nhưng đối với chính quỷ giảm trên đất đem vận mệnh giao cho thẩm phán tam hoàng mà nói, cũng giống như tại đòi mạng ma âm. Bọn hắn toàn thân kịch chấn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo bảo. Lao ra ra chơi game, bọn hắn hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Bọn họ là ai? Nhân tộc tam hoàng, là nhân đạo người đặt nền móng, là vô số nhân tộc trong lòng trí cao vô thượng thánh tổ. Bọn hắn sống qua tuyến nguyện so hồng hoang lịch sử còn muốn lâu dài dằn dặc, nhưng tại đối phương nữ nhi trong miệng, bọn hắn cũng chỉ là ba cái quỷ trên mặt đất chơi game lão gia gia. Loại này đến từ sinh mệnh cấp độ cùng nhận biết phương diện to lớn hơn câu, mang đến cảm giác bất lực cùng nhỏ bé cảm giác, so bất luận cái gì trực tiếp đục nhã, cũng phải làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. La Thiên cũng không có trả lời ngay nữ nhi, hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là bưng lên Vân Tiêu vừa mới vì hắn pha trà ngon, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái kia trà là dùng trà ngộ đạo cây nhất tươi non phiên lá, lấy tam quang thần thủy tưới pha mà thành. Uống một ngụm, liền đủ để cho phàm nhân lập tức thành tiên, để thánh nhân đều đắm chìm ở đại đạo trong cảm ngộ. Nhưng La Thiên uống lại chỉ là giống uống một chén phổ thông nước trà, giải giải khát thôi. Hán bộ này thản nhiên tự đắc, hoàn toàn không nhìn tư thái của bọn hắn, để tam hoàng tâm một chút xíu chìm vào không đáy bực sâu. Bọn hắn biết đây là đối phương tại biểu đạt bất mãn. Trước khi mưa bão tới yên tĩnh, thường thường mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn không phải đang chơi trò chơi a? Cuối cùng, hay là tâm tính ôn nhu nhất Vân Tiêu, không đành lòng tràng diện quá mức xấu hổ, nhu thanh đối với nữ nhi giải thích nói. Nàng ngồi xổm người xuống, cùng Lan Niệm nhìn thẳng, chỉ tam hoàng phương hướng, dùng một loại kể chuyện xưa giọng điệu nói ra, bọn hắn nha là trong nhà không nghe lời Hùng Hải Tử, phạm vào sai lầm lớn, hiện tại là tìm đến Niệm Niệm cha, thỉnh cầu tha thứ. Hùng Hải Tử phạm vào sai lầm lớn. Nghe được ví von này, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên tam hoàng hận không thể tại chỗ tìm khối đầu hũ đâm chết. Bọn hắn cảm giác mình ức vạn năm đến thành lập uy nghiêm cùng tôn nghiêm, tại một nhà này ba miệng trước mặt bị nghiền ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng bọn hắn không dám có chút lời oán giận, ngược lại trong lòng dâng lên một tia cảm kích. Chỉ vị này thiên tôn phu nhân, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy bất cận nhân tình. A, nguyên lai là phạm sai lầm nha. La Niệm cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng cặp kia tinh khiết không tì vết mắt to, tò mò đánh giá trên mặt đất quỷ ba vị hùng hài tử lao ra ra. Vậy bọn hắn phạm vào cái gì sai nha? Là cùng Niệm Niệm một dạng, đem cha vẽ vẽ làm hư sao? Tiểu cô nương cờ dại hỏi, nàng có thể nghĩ tới sai lầm lớn nhất, cũng chính là cái này. Vân Tiêu cười một tiếng, đang muốn tiếp tục giải thích. La Thiên lại để chén trà xuống, rốt cục chậm rãi xoay người qua. Ánh mắt của hắn, lần thứ nhất, rơi vào tam hoàng trên thân. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Bình tĩnh, đạm mạc, thâm thúy, phảng phất ẩn chứa toàn bộ hỗn độn vũ trụ sinh diệt. Không có phẫn nộ, không có sát ý, thậm chí không có tình cảm chút nào ba động. Thật giống như thần minh đang quan sát lấy dưới chân ba cái sâu kiến. Nhưng mà chính là cái này bình thản đến cực điểm ánh mắt, lại làm cho tam hoàng linh hồn đều trong nháy mắt bị đông cứng. Bọn hắn cảm giác chính mình hết thảy, từ lục thân đến nguyên thần, từ quá khứ đến tương lai, tất cả bí mật, tất cả nhân quả, đều tại dưới cái liếc mắt ấy bị nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng, lại không nửa phần che lấp. Loại kia trần trụi cảm giác để bọn hắn cảm nhận được nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng nguyên thủy nhất sợ hãi. Các ngươi có biết tội? La Thiên cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng mỗi một chữ đều giống như một thanh đại đạo chi truy, nặng nề mà đánh tại tam hoàng chân linh phía trên, để bọn hắn nguyên thần bị chấn, đạo tâm muốn nước. Tội nhân biết tội. Phục Hy phản ứng đầu tiên, hắn cố nén linh hồn run rẩy, đem vùi đầu đến thấp hơn, âm thanh run rẩy mà tràn đầy vô tận hối hận. Tội tại, chúng ta biết người không rõ, không thể tới sớm phát giác gian định, khiến hậu bối nhân hoàng cuồng vọng tự đại, mạo phạm thiên tôn hổ uy. Tội tại, chúng ta quản giáo không nghiêm, không thể ước thúc nhân đạo chi tâm, khiến nhân tộc khí vận sôi trào, đã quấy rầy thiên tôn cùng công chúa thanh tu. Tội tại, chúng ta vô năng, thân là thánh tổ lại trơ mắt nhìn xem tộc nhân đi hướng vực sâu mà vô lực ngăn cản. Chúng ta có phụ nhân tộc tiên hiền nhắc nhở, có phụ ước vạn vạn tộc nhân tín nhiệm, tội đáng chết vạn lần. Phục Hy môi nói một câu, liền nặng nề mà dập đầu một lần. Cứng rắn Cửu Thiên tức nhướng mặt đất, bị hắn xô ra ba cái thật sâu cái hố. Hắn không có vì chính mình giải thích một câu, không có nói nghịch tử kia khải, cũng không có sách quốc sư diệu cảm giác. Hắn đem tất cả chịu tội đều nắm vào chính mình, nắm vào bọn hắn tam hoàng trên thân. Bởi vì hắn biết, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ giải thích nào cùng lấy cớ đều là tái nhật vô lực. Vị tồn tại kia căn bản không quan tâm quá trình, hắn chỉ nhìn kết quả. mà kết quả chính là nhân tộc quấy rầy đến hắn. Cái này chính là nguyên tội. Hiên Viên cùng Thần Nông cũng theo sát phía sau, lấy đồng dạng trầm thống ngữ khí, từng câu nói chính mình sai lầm. Bọn hắn đem tư thái bỏ vào thấp nhất, thấp đến trong bụi bặm. Bọn hắn chỉ cầu có thể sử dụng chính mình hèn mọn, đổi lấy đối phương dù là một tơ một hào thương hại. Toàn bộ đình viện chỉ còn lại có Tam Hoàng cái kia tràn đầy hối hận cùng thống khổ thỉnh tội âm thanh. La Niệm nhìn xem cái này và cái lao ra ra một bên khóc, một bên dập đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc không đành lòng. Nàng lôi kéo La Thiên ống tay áo, nhỏ giọng hỏi: "Cha, bọn hắn thật đáng thương nha. Chúng ta tha thứ bọn hắn, có được hay không?" Tiểu cô nương tâm địa thiện lương, không nhìn nổi người khác khóc đến thương tâm như vậy. Thanh âm của nàng không lớn, lại giống như là một đạo tiếng trời, rõ ràng truyền vào Tam Hoàng trong tai. Tam Hoàng thỉnh tội thanh âm im bặt mà dừng. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy vô tận kích động cùng chờ đợi ánh mắt, nhìn về hướng cái kia ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá tiểu nữ hài. Bọn hắn biết, chân chính có thể quyết định vận mệnh bọn họ, không phải bị tia sâu không lường được thiên tôn, mà là trong ngực hắn bị này vũ trụ đệ nhất tiểu công chúa. Nàng một cái ý niệm trong đầu, một câu, so với bọn hắn nói 10,000 câu thỉnh tội lời nói, đều muốn có tác dụng. La Thiên túi đầu, nhìn xem nữ nhi cái kia thanh tịnh, mang theo một tia khẩn cầu ánh mắt, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn vươn tay, tương chiều sờ sờ nữ nhi cái mũi nhỏ, cười hỏi, niệm niệm thật muốn tha thứ bọn hắn sao? Bọn hắn thế nhưng là nhao nhao đến ngươi ăn trái cây a. Ân. La Niệm nặng nề mà nhẹ gật đầu, bọn hắn đã biết sai, mà lại bọn hắn khóc đến thật đau lòng, niệm niệm nhìn xem cũng khó chịu. Tốt a. La Thiên ra vẻ bất đắc dĩ giang tay ra, nếu nhà chúng ta tiểu công chúa lên tiếng, cái kia cha liền tha cho bọn hắn một lần tốt. Nghe được câu này, Tam Hoàng cảm giác mình phảng phất tại trong nháy mắt, từ 18 tầng địa ngục bị lôi trở lại nhân gian. Một cỗ sống sót sau tai nạn cũng hỉ, để bọn hắn cơ hồ muốn làm trận bất tỉnh đi. Đa tạ công chúa từ bi, đa tạ thiên tôn khai ân. Ba người kích động đến nói năng lộn xộn, điên cuồng mà đối với La Thiên cha con giật đầu, nước mắt nước mũi chảy đầy đất, đâu còn có nửa phần thánh hoàng bộ dáng. Nhưng mà, La Thiên lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ dập đầu động tác, đồng nhiên cứng đờ. Bất quá La Thiên nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt rơi vào Phục Hy trước người, cái kia phương cựu lòng quay quanh phong cách cổ xưa trên đại ấn. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Các ngươi vừa rồi nhao nhao đến nữ nhi của ta, để nàng rất muốn chơi một cái đóng dấu trò chơi. Cho nên, cái mới nhìn qua này coi như rắn chắc con dấu liền xem như là thường cho ta nữ nhi phí tổn thất tinh thần đi. Chương 159, trí bảo bị long đong, biến thành con dấu. Chương 159, trí bảo bị long đong, biến thành con dấu bồi. Thường cho ta nữ nhi phí tổn thất tinh thần. Khi La Thiên nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ đình viện không khí đều phảng phất động lại. Phúc Hy, Thần Nông, Hiên Viên Tam Hoàng, tất cả đều cứng ở nơi đó, duy trì dập đầu tư thế a si, trên mặt viết đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngốc trệ cùng mờ mịt. Bọn hắn nghe được cái gì? Không động ấn. Đây chính là nhân tộc khí vận trí bảo, là Hồng Quân đạo tổ tự tay luyện chế, dùng để chấn áp nhân đạo khí vận, người chấp trưởng hoàng phế lập vô thượng thanh khí. Nó phẩm cấp sớm đã siêu việt cực phẩm tiên tiên linh bảo phạm chủ, là cùng thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung cùng một cấp bậc tiên tiên trí bảo. Có thể nói, đại ấn này chính là nhân đạo cụ tượng hóa, là nhân tộc truyền thừa dễ. Bọn hắn hôm nay tới đây, đem không động ấn dâng lên, bản ý là biểu đạt nhân đạo hoàn toàn thần phục quyết tâm, là một loại tượng trưng tư thái. Tại bọn hắn nghĩ đến, lấy vị tồn tại này cấp độ, căn bản không có khả năng để ý chỉ là một kiện ngày kia công đức trí bảo. Hắn có lẽ sẽ nhìn một chút, sau đó liền tiện tay ném còn cho bọn hắn, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình rộng lượng cùng siêu nhiên. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà thật nhận lấy, mà lại nhận lấy lý do là như vậy. Hoang đường, xem như phí tổn thất tinh thần, bồi cho nữ nhi của hắn khi con dấu chơi. Giờ khắc này, Tam Hoàng cảm giác mình đạo tâm kế bị cửu thiên tức ngưỡng, tam quang thần thủy, tiên thiên linh căn thay nhau trùng kích đằng sau, lần nữa bị tính hủy diệt đả kích. Đây cũng không phải là phung phí của trời, đây là đem bọn hắn nhân tộc thần thánh nhất, chân quý nhất tín ngưỡng đồ đằng đè xuống đất, dùng nhất tùy ý, kinh bị nhất phương thức, lặp đi lặp lại ma sát. Hiên Viên thân thể run rẩy kịch liệt, trong lòng của hắn một cấu nguồn gốc từ hoàng giả bản năng, để hắn muốn đứng dậy phản kháng, muốn gầm thét ra sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu đối đầu La Thiên cặp kia giống như cười mà không phải cười, phản phất có thể xem thấu hắn hết thảy tâm tư đạm mạc ánh mắt lúc, hắn tất cả lửa giận, tất cả không cam lòng, trong nháy mắt bị một cỗ càng thêm băng lãnh sợ hãi chỗ dội tắt. Hắn nhớ tới cái kia bị một chỉ điểm nát nhân đạo long mạch, nhớ tới cái kia từ cựu ngũ chí tôn rơi xuống là sắp chết lao ông hải, nhớ tới Phục Hy trong miệng cái kia bao phủ toàn bộ nhân tộc chết chữ. Hắn không dám, hắn không có khả năng, bởi vì hắn biết một khi hắn mở miệng chết, đem không chỉ là chính hắn, mà là toàn bộ nhân tộc. Phục Hy cùng Thần Nông hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bọn hắn gắt gao cắn răng, đem cái kia cỗ sông lên đầu khuất đục cùng bi phẫn cưỡng ép xuống. Phục Hy càng là trực tiếp vươn tay, một thanh đè xuống bên người sắp mất khống chế Hiên Viên, đối với hắn khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dùng một loại gần như linh ngọt, hèn mọn đến cực hạn ngữ khí, run giọng nói ra, là Thiên Tôn nói chính là, vật này có thể vào công chúa điện hạ pháp nhãn, có thể trở thành công chúa điện hạ đồ chơi, là nó tám đời đã tu luyện phúc phận, là ta nhân tộc chí cao vô thượng vinh hạnh, chỉ là một phương ngân thạch, có thể cho công chúa điện hạ mang đến một lát vui thích, ta chờ chết mà không tiếc, chết cũng không tiếc a, vì sống sót, vì nhân tộc kéo dài. Vị này nhân tộc vị thứ nhất thánh hoàng, triệt để từ bỏ hắn tất cả tôn nghiêm. Hắn không chỉ có muốn thừa nhận đối phương cái kia hoang đường lý do, còn muốn trái lại, đi ca ngợi loại hành vi này. Cái này chính là kẻ yếu bi ai. Tại tuyệt đối, không cách nào phản kháng lực lượng trước mặt, ngươi ngay cả biểu đạt tư cách tức giận đều không có. La Thiên nhìn xem Phục Hy cái kia hèn mọn đến trong bụi bặm bộ dáng, nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Hắn không để ý đến Tam Hoàng cái kia phức tạp đến cực hạn tâm lý hoạt động. Hắn buông tay, đối với Phục Hy trước người không động ấn, nhẹ nhàng một chiêu. Ông, cái kia phương gánh chịu lấy nhân đạo uy nghiêm chí bảo, phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, tựa hồ muốn phản kháng. Trời sinh nó chính là vì trấn áp nhân đạo mà sinh, ẩn chứa nhân hoàng bên ngoài, vạn pháp bất xâm chí cao phát tắc. Nhưng mà, tại La Thiên ý chí trước mặt, nó điểm này đáng thương phát tắc, tựa như là hài đồng 3 tuổi nằm đấm, mềm yếu vô lực. La Thiên ý chí chỉ là hơi động một chút. Phốc một tiếng vang nhỏ, không động ấn nội bộ, cái kia do Hồng Quân đạo tổ tự tay bày, cùng nhân đạo khí vận tương liên hoạch tâm cấm chế, trong nháy mắt liền bị nghiền vỡ nát. Cái kia cố chấp trưởng nhân hoàng phế lập vô thượng uy nghiêm, cũng theo đó tan thành mây khói. Từ giờ khắc này, cái này nhân tộc chí bảo cùng nhân đạo ở giữa sau cùng một tia liên hệ, bị triệt để chặt đứt. Nó không còn là cái kia cao cao tại thượng không động ấn, nó biến thành một khối chất liệu tương đối cứng rắn, đã bình thường. Làm xong đây hết thảy, không động ấn liền ngoan ngoãn hóa thành một đạo lưu quang, bay vào lòng bàn tay của hắn. La Thiên cầm lấy đại ấn này, ước lượng, lại lật tới, nhìn một chút dưới đáy cái kia hai cái phong cách cổ xưa chữ triện, phảng phất tại nghiên cứu một kiện mới lạ đồ chơi. Ân, xúc cảm vẫn được, phân lượng cũng đủ. Chính là dưới đáy này chữ, khắc quá xấu, quay đầu để cha cho ngươi san bằng, một lần nữa khắc cái tiểu hồng hoa đi lên. Hắn cười, đem vương này đủ để cho toàn bộ hồng hoang cũng vì đó điên cuồng chí bảo, đưa tới nữ nhi La Niệm trước mặt. Đến, Niệm Niệm, ngươi món đồ chơi mới. Hoa. Ta ơn cha. La Niệm reo hò một tiếng, một tay lấy cái kia so với nàng đầu còn lớn hơn không động ấn ôm vào trong lòng. Nàng học La Thiên dáng vẻ, cũng lật qua, nhìn một chút tần đáy. A, cha, cái này không dễ nhìn, Niệm Niệm không cần tiểu hồng hoa. Nàng chỉ vào cái kia không động hai chữ, mại thanh mại khi nói, Niệm Niệm muốn ở chỗ này, khắc lên La Niệm còn giấu năm chữ này. Tốt. Không có vấn đề. La Thiên cười ha ha, miệng đầy đáp ứng. Cha chờ chút liền cho người khác. Cam đoan so hai chữ này đẹp mắt gấp một vài lần. Hai cha con không coi ai ra gì đối thoại, lần nữa hóa thành từng chôi lưỡi dao, hung hăng đâm vào trên mặt đất Quỷ Tam Hoàng trong lòng. Bọn hắn trợn mắt nhìn, chính mình chủng tộc tín ngưỡng đồ đằng, bị đối phương giống xử lý một khối phế liệu một dạng, xóa đi hết tâm, chặt đứt truyền thừa. Sau đó, lại như một cái giá rẻ đồ chơi một dạng, bị đưa cho một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thậm chí còn ghét bỏ nó xấu, muốn đem nó san bằng, khắc lên tên của mình. Một màn này, là như vậy hoang đường, lại là như vậy chân thực. Chân thực đến, để bọn hắn cảm nhận được vô tận bi thương. Chương 160, Thiên Tôn chi phán, Nhân đạo chi quy. Chương 160, Thiên Tôn chi phán, Nhân đạo chi quy. Khi La Niệm ôm cái kia phương đã bị triệt để tịnh hóa không động ấn, cao hứng bừng bừng chạy đến một bên, bắt đầu nghiên cứu dùng như thế nào nó đến vẽ áp lúc. La Thiên ánh mắt mới rốt cục một lần nữa trở xuống đến trên mặt đất Quỷ Tam Hoàng trên thân. Cặp kia trong con ngươi lãnh đạm, trước đó bởi vì nữ nhi mà hòa tan ý cười, đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại gần như độ không tuyệt đối băng lãnh cùng hờ hững. Đồ chơi, các ngươi bồi thường. Phí tổn thất tinh thần cũng thanh toán. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho Tam Hoàng linh hồn lần nữa kéo căng đến cực hạn. Bọn hắn biết, chân chính thẩm phán hiện tại mới muốn bắt đầu. Hiện tại, chúng ta tới nói chuyện. Các ngươi nhân tộc sự tình. La Thiên thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Các ngươi nhân tộc rất không tệ. Từ sinh ra đến nay, không ngừng vươn lên, vượt mọi chông gai, từ vô yêu trong khe hẹp cầu được sinh tồn, cuối cùng trở thành kỷ nguyên này thiên địa nhân vật chính. Ba người các ngươi, không thể bỏ qua công lao. Hắn bất thình lình tán dương, chẳng những không có để Tam Hoàng cảm thấy mảy may mừng rỡ, ngược lại để bọn hắn sợ hãi trong lòng, nhảy lên tới đỉnh điểm. Bởi vì bọn hắn nghe được, lời nói này lời ngầm là, các ngươi lúc đầu rất không tệ, nhưng bây giờ, các ngươi làm hư. Quả nhiên, La Thiên chuyển một ý niệm. Nhưng là, không biết từ lúc nào bắt đầu, các ngươi, tung bay. Chỉ là một cái hậu bối nhân hoàng, bất quá là mượn nhân đạo khí vận, mới có mấy phần tu vi, liền thì ra tưởng rằng, nói rằng chấm tức nhân đạo. Chỉ là một đầu do chúng sinh ý niệm hội tụ mà thành khí vận chi long, bất quá là đại đạo phía dưới, một loại quy tắc tầng cạn hiển hóa. Liền dám ở trước mặt của ta, dương nhanh múa đuốt. Còn có các ngươi La Thiên ánh mắt, như là hai thanh vô hình lợi kiếm, đâm về Tam Hoàng. Thân là thánh tổ, trấn áp khí vận, lại đối với hậu bối dã tâm cùng ngu xuẩn, làm như không thấy, mặc kệ. Thằng đến đại họa lâm đầu, mới nhớ tới mất bỏ mới lo làm chuồng. Các ngươi, đồng dạng có tội. Mỗi một câu nói, đều giống như một đạo thiên phạt thần lôi, hung hăng bổ vào Tam Hoàng trên đạo tâm. Bọn hắn bị nói đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả một câu giải thích lời nói đều nói không ra. Bởi vì, đối phương nói, tất cả đều là sự thật. Là bọn hắn đắm chìm tại nhân tộc đại hưng hư giả phồn vinh bên trong, vung lòng cảnh giác. Là bọn hắn đối với cái kia gọi khải hậu bối bỏ bê quảng giáo, mới ủ thành hôm nay họa lớn ngập trời. Thiên tôn dạy phải chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Phục Hy lấy đầu đập đất, trong thanh âm tràn đầy vô tận hối hận. Tội đáng chết vạn lần. La Thiên cười nhạo một tiếng, trong nụ cười kia tràn đầy vô tận trào phúng. Sinh tử của các ngươi đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ta hôm nay chịu thấy các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi hèn mọn, cũng không phải bởi vì các ngươi sám hối. Hắn dừng một chút, nữ khí trở nên càng băng lãnh, mà là bởi vì các ngươi ngu xuẩn, quấy rầy đến nữ nhi của ta thanh tịnh. cho nên ta cần cho các ngươi, cho ta dưới chân trên vùng đất này tất cả tự cho là đúng sinh linh lập một cái quy củ. La Thiên chậm rãi đứng người lên. Tại hắn đứng lên một sát na kia, toàn bộ niệm vân cư, thậm chí toàn bộ hồng hoang thế giới đều phảng phất tại dưới chân của hắn nhẹ nhàng run rẩy một chút. Một cỗ siêu việt thiên đạo vượt lên trên vạn vật vô thượng ý chí từ trên người hắn tràn ngập ra. Tại cỗ ý chí này trước mặt, Tam Hoàng cảm giác mình nhỏ bé đến ngay cả bụi bặm cũng không tính. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy La Thiên thân ảnh tại vô hạn cất cao, cuối cùng hóa thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ hóa thân. Nhật nguyện tinh thần tại quanh người hắn vần quanh, dòng sông thời gian tại dưới chân hắn chảy xuôi, 3000 đại đạo tại đầu ngón tay hắn sinh diệt. Nghe cho kỹ, La Thiên thanh âm không còn là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại toàn bộ vũ trụ bản nguyên phương diện vang lên. Thứ nhất, kể từ hôm nay, nhân đạo vẫn như cũng là nhân đạo, nhưng nhân đạo phía trên có ta, ta chính là nhân đạo trời, ý chí của ta chính là nhân đạo cao nhất pháp tắc. Phàm nhân tộc sinh linh, từ nhân hoàng cho tới tôi tớ, đều là cần khắc trong tâm khảm. Thứ hai, nhân tộc vẫn như cũng là thiên địa nhân vật chính, nhưng nhân vật chính bản phận là phồn diễn sinh sống, là phát triển văn minh, mà không phải đem móng vuốt ngã vào không nên rơi địa phương. Niệm vân cư phương biên ước và dặm là tuyệt đối cấm khu. Phàm kẻ tự tiện đi vào, vô luận tiên phàm, hình thần câu diệt, chân linh không còn. Ba người các ngươi phụ trách đem đầu quy củ này truyền đạt cho mỗi một cái sinh linh. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. La Thiên ánh mắt trở nên sâu thẳm không gì sánh được, phản phất xuyên thấu ước vạn năm thời gian, thấy được cái kia ngay tại kêu rên nhân đạo ý chí. Nhân đạo chính là chúng sinh chi niệm, là tập thể chi thể hiện, cũng không phải là một người chi tư khí. Nó có thể có hoàng giả để dẫn dắt, nhưng tuyệt không nên bị một cái hoàng giả nắm trong tay. Kể từ hôm nay, hủy bỏ nhân hoàng tôn hiệu, nhân tộc chi chủ khi xưng nhân vương thay trời dần chăn nuôi, thụ nhân đạo giám sát, thụ ta giám sát. Nhân vương từng có, nhân đạo có thể phế chi. Nhân đạo có lỗi. La Thiên nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Ta có thể phế chi. Ầm ầm. Theo hắn sau cùng thoại âm rơi xuống, toàn bộ hồng hoang thế giới, thiên đạo pháp tắc kịch liệt oanh minh đứng lên. Vô số màu vàng, đại biểu cho trí cao quy tắc pháp tắc dây xích từ trong hư vô hiện hiện. Sau đó, tại La Thiên ý chí phía dưới, bị cưỡng ép và mèo sửa chữa, gây dựng lại. Nhân hoàng cái này từ thượng cổ đến nay, liền cùng nhân tộc khí vận chặt chẽ tương liên tôn hiệu, tại thời khắc này, bị từ thiên đạo pháp tắc căn nguyên bên trên triệt để xóa đi. Thay vào đó, là vị cách thấp hơn, quyền hành càng nhỏ hơn, nhưng cũng càng phù hợp người bản chi đạo. Nhân vương, cái này chính là ngôn xuất pháp ủy. Cái này chính là đại đạo áp đảo thiên đạo phía trên, tuyệt đối không nói đạo lý. Quyền hành, Tam Hoàng hoảng sợ nhìn xem một màn này, thế giới quan của bọn hắn và hôm nay đã bị lặp đi lặp lại đổi mới, thẳng đến triệt để chết lặng. Cải thiên hóa nhật, bình định lại pháp tắc. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ ngay cả lúc trước thân hợp thiên đạo hồng quân đạo tổ đều làm không được. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, đối mặt mình, đến tột cùng là một cái vĩ đại bực nào tồn tại. Cũng rốt cuộc hiểu rõ, đối phương lập dưới cái này ba đầu quy củ đối với nhân tộc mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Đây không phải là trói buộc, đó là cứu rỗi. Quy củ lập xuống. La Thiên lạnh nhạt nói xong, cái kia cố vượt lên trên vạn vật khủng bố ý chí, tựa như cùng như thủy triều thối lui, một lần nữa thu liêm về trong cơ thể của hắn. Hắn lại biến trở về cái kia ôm nữ nhi, nhìn qua người vật vô hại nam tử áo trắng. Phản phất vừa rồi cái kia ngôn xuất pháp thủy, sửa chữa thiên đạo pháp tắc vô thượng tồn tại, chỉ là Tam Hoàng sinh ra ảo giác. Nhưng Tam Hoàng biết, đây không phải là ảo giác. Cái kia ba đầu thiết luật đã hóa thành lĩnh hàng lạc ấn, khắc thật sâu tại hồng hoang thiên đạo bản nguyên bên trong, cũng khắc ở mỗi một người bọn hắn sâu trong linh hồn. Chúng ta cần tuân thiên tôn pháp chỉ. Chương 161, đại đạo chi thủ tái tạo long mạch. Chương 161, đại đạo chi thủ tái tạo long mạch. Phục Hy phản ứng đầu tiên, hắn cố nén trong lòng vô tận rung động, mang theo một loại sống sót sau tai nạn may mắn cùng cảm kích, nặng nề mà dập đầu. Chúng ta chắc chắn tiên tôn chi pháp chỉ truyền khắp tam giới lục đạo, làm cho vạn linh biết được, khiến cho ta nhân tộc vinh thế không dám quên. Thần nông cùng Hiên Viên cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo dập đầu tạ ơn. Thanh âm của bọn hắn bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Bọn hắn muốn cho rằng nhân tộc sẽ tại trong hắc ám trầm luân bạc cổ, lại không nghĩ rằng vị này hỉ nộ vô thường vô thượng tồn tại, tăng cường lôi đỉnh chi phạt sau, vậy mà lại tự tay là nhân tộc, chỉ rõ một đầu hoàn toàn mới, mặc dù đã mất đi bá đạo, lại càng thêm ổn thỏa quang minh đấy con đường. Phế nhân hoàng, lập nhân vương. Cái này nhìn như là suy yếu, kỳ thực là từ trên căn nguyên, ngăn chặn lại xuất hiện giống khải như thế, bị quyền thế cùng dã tâm choáng váng đầu óc, đem toàn bộ chủng tộc kéo vào vực sâu kẻ độc tài. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây rõ ràng là tái tạo tri ân. La Thiên nhìn xem bọn hắn cái kia cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, trên mặt không có chút nào ba động. Hắn làm như vậy không phải là vì nhân tộc, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy một cái ổn định sẽ không còn có ngu xuẩn tới quấy rầy mình hồng a hồng hoang, có thể làm cho hắn cùng người nhà sinh hoạt đến càng thư thái một chút. Quy củ dựng lên cũng nên cho các ngươi điểm ngon ngọt. La Thiên nhàn nhạt nói ra, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Dù sao nữ nhi của ta còn muốn một cái có thể đóng tiểu hồng hoa con dấu, cũng không thể để nàng đối với một vùng phế tích đóng dấu. Hắn lời này để Tam Hoàng lại là sức sở, lập tức trong lòng dâng lên ngập trời cuồng hỉ. Bọn hắn nghe hiểu thiên tôn có ý tứ là hắn muốn chữa trị nhân đạo long mạch. Cái này sao có thể? Đây chính là bị hắn lấy vô thượng vĩ lực từ khái niệm trên căn nguyên triệt để xóa đi nhân đạo long mạch a. Như muốn chữa trị, độ khó to lớn so với lần nữa mở một phương đại thiên thế giới còn khó hơn ức vạn lần. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng mà, La Thiên nhưng căn bản không có cho bọn hắn khiếp sợ thời gian. Chỉ gặp hắn một tay ôm nữ nhi, một tay khác, cứ như vậy tùy ý, đối với hư không, nhẹ nhàng vỗ một cái. Đến. Một chữ, luôn xuất phát tùy. Ầm ầm. Toàn bộ hồng hoang thế giới, tại thời khắc này, đều run rẩy kịch liệt. Tam hoàng hoảng sợ ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn thấy, tại cái kia cựu thiên phía trên, vô tận hỗn độn bên trong, một cái to lớn đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, do thuần túy nhất đại đạo bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay, chậm rãi ló ra. Bàn tay kia, là mênh mông như vậy bằng bạn. Nó một đầu vân tay, liền so một đầu ngân hà còn muốn rộng lớn. Nó một ngón tay, liền so một tòa đại thiên thế giới còn hùng vĩ hơn. Tại bàn tay này trước mặt, toàn bộ hồng hoang thế giới đều giống như một cái nho nhỏ, đẹp đẽ cầu pha lê. Cái này chính là đại đạo cụ tượng hóa. Cái này chính là La Thiên lực lượng chân chính. Cái kia đại đạo chi thủ chậm rãi bao trùm tại toàn bộ hồng hoang thế giới phía trên. Sau đó, nó năm ngón tay như là thần minh lược, êm ái, nhưng lại không gì sánh được tinh chuẩn, đâm vào hồng hoang đại địa bản nguyên trong mạch lạc. Một ngón tay điểm vào Nam Chiêm Bộ Châu, một ngón tay điểm vào Tây Mưu Hạ Châu, một ngón tay điểm vào Đông Thắng Thần Châu, một ngón tay điểm vào Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng một tay thì điểm vào cái kia sớm đã vỡ nát, hóa thành hư vô. Trời đều long mạch chi nguyên. Ngưng. La Thiên lần nữa phun ra một chữ. Ông. Tam Hoàng cảm giác mình con mắt đều muốn bị sáng ngủ. Bọn hắn nhìn thấy, tại cái kia đại đạo chi thủ dẫn đạo bên dưới, vô số bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, thuộc về vũ trụ bản nguyên nhất sợi tơ phát tác, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những cái kia tản mát tại nhân tộc cương vực các nơi, bởi vì long mạch vỡ nát mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi còn sót lại khí vận. Những cái kia lắng động tại nhân tộc trong huyết mạch, từ sinh ra đến nay, tất cả tiên hiền anh linh, tất cả anh hùng hò hét, tất cả bách tính cầu nguyện. Những cái kia vốn đã theo long mạch vỡ nát mà triệt để tiêu tán, trở về ở giữa thiên địa công đức, tín niệm, lịch sử, văn minh. Tại thời khắc này, phản phất nhận lấy vĩ đại nhất triệu hoán. Bọn chúng hóa thành nước vạn vạn đạo điểm sáng sáng chói, từ sông núi non sông, từ thành trì thôn xóm, từ mỗi người sâu trong linh hồn, bay lên. Sau đó, như bách xuyên quy hải bình thường, điên cuồng hướng lấy trời đều lòng đất, hội tụ mà đi. Cái kia đại đạo chi thủ năm ngón tay, như là nhất linh xảo trước nữ, đem những điểm sáng này, những pháp tắc này, những khái niệm này, lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, một lần nữa. Vậy, tu hợp, tái tạo. Một đầu mới tinh, so trước đó đầu kia còn muốn ngưng thực, còn nóng ánh hơn, còn muốn tràn ngập linh tính. Nhân đạo long mạch, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một lần nữa thành hình. Toàn bộ quá trình, là như vậy rung động, như vậy trắng quan. Tam hoàng quỳ trên mặt đất, thấy như si như say, đạo tâm của bọn họ, tại trận này khoảng cách gần quan sát sáng thế trong quá trình, đạt được trước nay chưa có tẩy lễ cùng thăng hoa. Bọn hắn cảm giác, chính mình cả ngày hôm nay đại đạo cảm ngộ, so với quá khứ ước vạn năm cộng lại còn nhiều hơn. Ngắn ngủi bất quá 10 cái thời gian hô hấp. Khi La Thiên chậm rãi thu hồi cái kia đại đạo chi thủ lúc, trời đều lòng đất, một đầu hoàn toàn mới, dài đến 129, 600 bên trong, không bàn mà hợp nhất nguyên chi số màu tử kim thần long, đã chiếm cứ tại nơi đó. Nó so trước đó 9 vạn giảm long mạch, càng thêm cường đại, càng thêm vững chắc, cũng càng thêm tràn đầy linh tính. Ngang. Một tiếng tràn đầy tân sinh vui sướng cùng vô tận thần phục long âm, từ sâu trong lòng đất vang lên, chuyển khắp toàn bộ nhân tộc cương vực. Cái kia huyết sắc bầu trời, trong nháy mắt rút đi, một lần nữa trở nên thanh tịnh xanh thẳm. Cái kia hỗn loạn phát tắc, trong nháy mắt lắng lại, trở nên ngay ngắn trật tự. Cái kia cố tràn ngập tại trong lòng tất cả mọi người tuyệt vọng cùng thống khổ, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một loại trước nay chưa có an bình cùng tương hòa. Nhân đạo long mạch tái tạo, mà lại so trước kia càng mạnh, phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Cái này chính là vị tồn tại kia. Thủ bút. Chương 162, đại đạo quà tặng, Thánh Hoàng đốn ngộ. Chương 162, đại đạo quà tặng, Thánh Hoàng đốn ngộ. Nhân đạo long mạch tái tạo, vạn tượng đổi mới. Một tiếng kia tràn đầy tân sinh vui sướng long ngâm, không chỉ có tuyên cáo nhân tộc nguy cơ giải trừ, càng giống là một tể cường đại nhất cường tâm châm, rót vào mỗi một cái tuyệt vọng nhân tộc trong lòng. Toàn bộ hồng hoang phía trên đại địa, vô số bởi vì khí vận sụp đổ mà lâm vào hỗn loạn cùng thống khổ nhân tộc, tại thời khắc này, đều cảm nhận được cái kia cố quen thuộc mà mới tinh lực lượng, một lần nữa về tới trong huyết mạch của mình. Bọn hắn mê mang, nỗi thống khổ của bọn hắn tuyệt vọng. Tại thời khắc này, tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, đối với tân sinh đội ơn, cùng đối với từ nơi sâu xa vị kia cứu vớt bọn hắn tồn tại. Vô thượng kính sợ. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn biết, là một vị nào đó vĩ đại tồn tại bọn hắn tuyệt vọng nhất thời điểm, kéo bọn hắn một thanh. Trong đình viện, Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên Tam Hoàng vẫn như cũ duy trì quỷ sát tư thái, nhưng bọn hắn thân thể lại tại run rẩy kịch liệt. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn kích động cùng rung động. Bọn hắn thấy tận mắt sáng thế. Bọn hắn tận mắt thấy, một đầu bị từ khái niệm trên căn nguyên xóa đi long mạch, là như thế nào bị một cái bàn tay vô hình, lấy một loại bọn hắn liền cảnh giải đều làm không được phương thức, một lần nữa bệnh đi ra. Đây cũng không phải là thần thông. Đây cũng không phải là pháp tắc. Cái này, là đạo. Là vũ trụ bản nguyên nhất sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt. Liên tại bọn hắn đắm chìm tại cái này không có gì sánh kịp trong rung động, không cách nào tự kiểm chế thời điểm. La Thiên cái kia bình thản thanh âm, vang lên lần nữa. Tốt, các ngươi dễ ta cho các ngươi nối liền. Mà lại, ta thuật tay, giúp các ngươi ưu hóa một chút. Hắn nói phong khinh vân đạm, phản phất chỉ là giúp hàng xóm tu một chút gì nước nóc nhà. Từ nay về sau, long mạch này sẽ không còn cùng một cái nào đó hoàng quá lại. nó sẽ cùng toàn bộ nhân tộc văn minh, lịch sử, đạo đức, tinh thần tương liên. Nhân tộc văn minh càng là hưng thịnh, tinh thần càng là dâng trào, nó liền sẽ càng cường đại. Trái lại, như nhân tộc sa đọa, đạo đức bại hoại, nó cũng sẽ tùy theo suy yếu. Nó sẽ thành một chiếc gương, chiếu rọi ra các ngươi nhân tộc chân chính bộ dáng. La Thiên lời nói này, để Tam Hoàng tâm thần lần nữa kịch chấn. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch La Thiên cử động lần này thâm ý. Cái này không chỉ là chữa trị long mạch đơn giản như vậy. Đây là đang là nhân đạo tương lai, thiết lập một cái hoàn toàn mới, càng thêm khỏe mạnh, cũng càng thêm công bằng vận chuyển cơ chế. Từ nay về sau, nhân tộc khí vận sẽ không còn hệ tại một thân một người, không còn lại bởi vì một cái nào đó hoàng tai đức sáng suốt hoặc hoa mắt ù thai, mà thay đổi rất nhanh. Nhân tộc tương lai đem nắm giữ tại mỗi một cái tộc nhân trong tay. Đây là một loại cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào cao xa tư tưởng. Thiên tôn, đại ân. Phục Hy bờ môi run rẩy, hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, vụ về nhất phương thức, không ngừng mà dập đầu. Ta nhân tộc, vĩnh thế không quên thiên tôn tái tạo tri ân. Thần nông cùng hiên viên cũng là như vậy, lệ nóng doanh trọng, cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nhân tộc kết cục tốt nhất cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, lại không nghĩ rằng tại đã trải qua một trận như địa ngục hủy diệt đằng sau, nên đón lại là một cái càng thêm quan minh, càng thêm tràn ngập hy vọng tân sinh. La Thiên gặp bọn họ bộ dáng này, từ chối cho ý kiến khoát tay áo. Hắn chữa trị long mạch chỉ là vì để nữ nhi con dấu có một cái có thể phát huy tác dụng bản vẽ chỉ thế thôi. Về phần nhân tộc tương lai, chỉ cần bọn hắn đừng có lại đến phiền chính mình, là hưng là vong, cùng hắn có liên can gì? Bất quá, nhìn xem trên mặt đất cái này và cái dập đầu đập đến vang ầm ầm lao ra ra, La Thiên trong lòng hơi động, lại cảm thấy cứ như vậy để bọn hắn đi, tựa hồ có chút lãng phí. Dù sao, bọn hắn vừa rồi cũng coi là khoảng cách gần quan sát tự mình ra tay. Mặc dù chỉ là một góc của băng sơn bên trong một hạt bụi, nhưng đối với bọn hắn cấp độ này sinh linh mà nói, cũng coi là một trận thiên đại tạo hóa. Nếu như không để cho bọn hắn tiêu hóa một chút, chẳng phải là uổng công. Đi, đừng dập đầu. La Thiên hơi không kiên nhẫn nói, trên mặt đất đều là nữ nhi của ta muốn trồng hóa đất, đều bị các ngươi đập hỏng. Tam Hoàng động tác, im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, dưới chân mình quỳ, là trong truyền thuyết cựu thiên tức ngưỡng, là vô thượng thần thổ. Chính mình cái này mấy lần, sẽ không đem cái này thần thổ cho đập mắc lối đi. Xem ở các ngươi coi như có chút thành ý phân thượng, vừa rồi lúc ta xuất thủ, tiết lộ ra cái kia một tia đại đạo dư vị, liền coi như là ta thưởng cho các ngươi. La Thiên nhàn nhạt nói ra, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn tạo hóa của các ngươi. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý ba người này, quay người đi tới đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nghiên cứu không động ấn thân nữ nhi bên cạnh. Đến, nghiêm niệm, để cha nhìn xem, ngươi muốn làm sao chơi cái này món đồ chơi mới. Mà bị hắn lưu tại nguyên địa Tam Hoàng, đang nghe đại đạo dư vị bốn chữ lúc, đầu tiên là sững sờ, lập tức như là thể hồ quán đỉnh, đòn cảnh tỉnh. Vâng. Trong đầu của bọn hắn, phản phất có ước vạn đạo kinh lôi, đồng thời nổ vang. Vừa rồi bước kia đại đạo chi thủ, tái tạo long mạch sáng thế hình ảnh, tại thời khắc này, không còn là đơn thuần rung động cảnh tượng. Ẩn chứa trong đó, cái kia một tia như có như không, nhưng lại trí cao vô thượng đại đạo chân ý, như là nhất ngọt ngào mưa móc, điên cuồng mà tràn vào nguyên thần của bọn hắn bên trong. Đó là liên quan tới sáng tạo huyền bí. Đó là liên quan tới hủy diệt chân lý. Đó là liên quan tới từ không tới có trung cực phát tắc. Phục Hy trong mắt, Hà Đồ Lạc Thư điên cuồng diễn hóa. Hắn phảng phất thấy được bát quái khởi nguyên, thấy được âm dương luân chuyển, thấy được vũ trụ từ một cái kỳ điểm diễn hóa thành vạn sự vạn vật toàn bộ quá trình. Thần nông quanh thân, bách thảo hư ảnh hiện hiện, hắn phảng phất thấy được viên thứ nhất sinh mệnh hạt giống, là như thế nào tại hỗn độn bên trong sinh ra, thấy được vạn vật sinh sôi căn bản, thấy được sinh cùng chết luân hồi áo nghĩa. Hiên viên sau lưng, hoàng đạo long khí lần nữa bốc lên, nhưng hắn phảng phất thấy được hoàng quyền phía trên đồ vật, đó là một loại siêu việt thống trị cùng chinh phạt, thủ hộ cùng trật tự tầng thứ cao hơn đạo. Tam Hoàng, tại thời khắc này, cùng nhau lâm vào tầng sâu nhất đốn ngộ bên trong. Trên người của bọn hắn khí tức bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng tăng bọn. Khốn nhiễu bọn hắn vô số nguyên hội, thông hướng thánh nhân cảnh giới cuối cùng một đạo môn hạng, tại kia này đại đạo dư vị trước mặt, yếu ớt như cùng trường hộ giấy. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, phản phất là một loại nào đó gông xiềng, bị triệt để đánh bỡ. Tam Hoàng trên thân, đồng thời bạo phát ra một cỗ hòa hợp hòa mỹ, bất hủ bất diệt. Thánh nhân chi uy. Mặc dù vẫn chỉ là mới vào thánh cảnh, so ra kém lao tử, nguyên thủy cấp độ kia uy tín lâu năm thiên đạo thánh nhân. Nhưng bọn hắn, chung quy là thành thánh. Mà lại, không phải dựa vào hồng mông tử khí thành thánh. Bọn hắn là tại quan sát La Thiên đại đạo đằng sau, lấy tự thân vô tận công đức làm cơ sở, lấy cái kia một tia đại đạo dư vận là chìa khóa, cưỡng ép anh mở thánh môn. Bọn hắn đi là một đầu hoàn toàn mới, bán độc lập tại thiên đạo, công đức chứng thánh chi lộ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn bị cách đã so phổ thông thiên đạo thánh nhân cao nửa bậc. Mà hết thảy này vẹn vẹn bởi vì đối phương thưởng cho bọn hắn một tia chữa trị long mạch lúc không cẩn thận tiết lộ ra dư vị. Chương 163 Tam Hoàng thành thánh, hồng hoang lại chấn. Chương 163 Tam Hoàng thành thánh, hồng hoang lại chấn. Ba cố bên mông bảng bạc thánh nhân uy áp, không có dấu hiệu nào từ niệm vân cư bên trong phóng lên tận trời. Cái này ba cố uy áp, mặc dù vừa mới sinh ra, lại tràn đầy nặng nề không gì sánh được công đức kim quang cùng hoàng đạo ba khí, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ hồng hoang tam giới. Trong chốc lát, toàn bộ hồng hoang thế giới lần nữa vì đó kịch chấn. Vô số mới vừa từ nhân đạo long mạch vỡ nát lại tái tạo to lớn biến cố bên trong tỉnh táo lại các đại năng, còn chưa kịp thở một ngụm, liền lại bị bất thình lình ba cố thánh uy cả kinh hồn phi phách tán. Thánh nhân, lại là thánh nhân. Trong vòng một ngày, không, trong vòng một cách giờ, ba tôn thánh nhân đồng thời xuất thế. Cố khí tức này là Phục Hy, là Thần Nông, là Hiên Viên, là Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Bọn hắn làm sao có thể thành thánh? Trời ạ, thế giới này đến cùng thế nào? Đầu tiên là nhân đạo đại loạn, sau là Tam Hoàng thành thánh. Hôm nay là muốn triệt để thay đổi sao? Tam thập tam trọng thiên bên ngoài, Thái Thanh Cung mới vừa từ thiên đạo phản vệ bên trong chậm qua một hơi, đang tính tọa điều tức Thái Thượng Lão Tử, đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, lần thứ nhất toát ra chết lặng thần sắc. Hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức khóe miệng lộ ra một tia không gì sánh được nụ cười khổ sở. Lấy công đức làm cơ sở, quan đại đạo mà thành thánh. Tốt, tốt một cái đại đạo dư vị. Hắn đã đoán được chuyện đã xảy ra. Trừ vị tồn tại kia, thế gian này lại không người thứ hai có bực này thông thiên triệt địa thủ bút, có thể làm cho ba vị chuẩn thánh đỉnh phong trong vòng một ngày tập thể đốn ngộ, một bước lên trời. Huynh trưởng, cái này Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý chí chiếu ảnh hiện, trên mặt của hắn viết đầy ghen ghét, không cam lòng, cùng cấp độ càng sâu. Sợ hãi, hắn tân tân khổ khổ nhu đổ mấy cái nguyên hội, mới đạo tổ hồng mông tử khí, chém tam thi thành thánh. Mà Hỏa Vân Động Tam Hoàng, bất quá là đi mời một lần tội, trở về liên thanh thánh, mà lại vẫn không thuận lại hồng mông tử khí công đức thánh nhân. Cái này người và người trên lệnh, làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhị đệ, không cần nhiều lời. Thái Thượng Lao Tử khoát tay áo, trong thanh âm mang theo một tia mọi bệnh. Thứ nay về sau, hồng hoang sự tình, cùng bọn ta không quan hệ. Người ta, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại, phản phất triệt để lâm vào yên lặng. Hắn biết, thuộc về bọn hắn thiên đạo thánh nhân thời đại, đã triệt để đi qua. Tương lai hồng hoang, đem chỉ có một thanh âm. Đó chính là, Niệm Vân Cư thanh âm. Trong đình viện, Tam Hoàng từ bữa kia ngộ trong trạng thái chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước chỗ vị bẹt có, phản phất có thể một ý niệm hủy diệt tinh thần bành trướng thánh lực trên mặt, nhưng không có nửa phần thành thánh vui sướng. Bọn hắn nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kính sợ cùng thành kính. Sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng lần nữa đối với cái kia chính bồi tiếp nữ nhi chơi con dấu bóng lưng thật sâu dập đầu xuống dưới. Lần này không còn là vì thỉnh tội, không còn là vì cầu sinh, mà là truyền đạo tri ân, là đệ tử đối với lao sư lễ bái. Trong lòng bọn họ là thiên địa vị, đã siêu việt thiên tôn, siêu việt tiền bối, thậm chí siêu việt năm đó đạo tổ hồng quân. Cái kia là đạo bản thân, là bọn hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn lên, chỉ có thể truy tìm. Trung cực, thiên tôn tái tạo tri ân, truyền đạo tri đức, Phục Hy Thần Nông, Hiên Viên vĩnh thế không quên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ba người nguyện vĩnh chấn niệm bần cư bên ngoài, là trời tôn cùng công chúa điện hạ thủ vệ bản thế. Nhưng bằng ra roi muôn lần chết không chối tử. Tam Hoàng thanh âm phát ra từ đáy lòng, tràn đầy thành tín nhất quyết ý. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, từ nay về sau Hỏa Vân Động không trở về, nhân tộc sự tình bọn hắn cũng không còn được. Bọn hắn duy nhất phải làm chính là lưu tại nơi này, lưu tại đây vị vô thượng tồn tại bên người. Dù là chẳng qua là khi một cái giữ cửa, dù là chỉ là có thể ngẫu nhiên lắng nghe một câu dạy bảo, hô hấp một ngụm nơi này đại đạo bản nguyên chi khí, đối bọn hắn mà nói đều chính là siêu việt hết thể vô thượng tạo hóa. Nhưng mà bọn hắn lần này phát ra từ đáy lòng hiệu chung đổi lấy, lại là La Thiên không nhịn được quát tay. Thủ vệ. La Thiên quay đầu lườm bọn hắn một chút, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn ba cái muốn tới nhà ăn uống không vô lại. Ta chỗ này cần các ngươi thủ vệ sao? Hắn chỉ dưới cây cái kia ngủ gật bạch hổ thần mèo, nó một cây móng lướt, so với các ngươi ba cái cộng lại đều cứng rắn. Vừa chỉ trong hồ nước cái kia mấy đầu thổ phao phao thuần huyết long tộc, bọn chúng một mẻ mũi, đều có thể đem các ngươi chết đuối. Ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi. La Thiên lời nói trực tiếp mà vô tình, để vừa mới thành thánh, còn nhiệt huyết sôi trào tam hoàng, trong nháy mắt giống như là bị rót một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu tới chân. Bọn hắn mặt đỏ lên, cứ thế ngay tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, xấu hổ tới cực điểm. Đúng vậy, tại người ta trong mắt, bọn hắn cái này ba tôn vừa mới thành thánh cường giả chỉ sợ ngay cả khi khán môn cậu tư cách đều không có. Chương 164, Thánh Hoàng mới trước, công chúa chi sử quan. Chương 164, Thánh Hoàng mới trước, công chúa chi sử quan bị La Thiên một phen nghẹn đến á khẩu không trả lời được tam hoàng, cứ như vậy lúng túng quỳ trên mặt đất, trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn vốn cho rằng chính mình thành thánh đằng sau, mặc dù vẫn như cũng là sâu kiến, nhưng ít ra cũng là một cái tương đối cường tráng sâu kiến. Không nghĩ tới, tại trong mắt đối phương, bọn hắn vẫn như cũng là không còn gì khác phế vật, liền trông cửa tư cách đều không có. Cái này chênh lệch to lớn, để bọn hắn vừa mới bởi vì thành thánh mà sinh ra từng kia vui sướng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận đắng chát cùng sợ hãi. Ngay tại bầu không khí xấu hổ đến điểm đóng băng thời điểm, cha, con dấu. Một bên, La Niệm ôm cái kia phương đã bị La Thiên xóa đi tất cả đạo vận, chỉ còn lại có bản thể không động ấn, đang chạy tới. Nàng hiến vật quý giống như tướng ấn giơ lên La Thiên trước mặt, chỉ gặp nguyên bản phong cách cổ xưa nặng nề, khắc lấy không động hai chữ đại ấn dưới đáy, giờ phút này đã bị mài đến sáng đến có thể soi gương. Phía trên dùng một loại non nớt, tràn đầy đại đạo chí lý bất pháp, siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy năm cái chữ nhỏ, La Niệm con dấu. Mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa một phương vũ trụ, nhìn một chút đều đủ để thánh nhân trầm luân. Cha, ngươi nhìn, Niệm Niệm mới con dấu, đẹp không? La Niệm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt cầu khen ngợi. Đẹp mắt, quá đẹp. La Thiên một tay lấy nữ nhi ôm lấy, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nặng nề mà hôn một cái. Chữ này, viết là rồng bay phượng múa, khí thôn sơn hà. So ngươi cái kia ba cái sư tổ ra ra cộng lại, đều viết tốt. Cái này không có chút nào danh giới cuối cùng tán dương, để Vân Tiêu ở một bên nghe được thẳng lắc đầu, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc ý cười. Mà trên mặt đất Quỷ Tam Hoàng thì là nghe được run lên trong lòng. Sư tổ ra ra. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, từ trên bối phận luận, Vân Tiêu là Tiệt giáo đệ tử, La Thiên cùng Thông Thiên giáo chủ ngang hàng luận giao. Vậy bọn hắn ba cái gặp La Niệm, chẳng phải là thật muốn kêu một tiếng tiểu sư thúc tổ. Nghĩ tới đây, bọn hắn đem đầu chôn đến thấp hơn, ngay cả một tơ một hào bất kính chi tâm cũng không dám lại có. Cha, Niệm Niệm muốn đóng dấu. La Niệm ôm chính mình mới con dấu bắt đầu không vừa lòng. Thế nhưng là, Niệm Niệm giấy vét đều dùng xong, chúng ta có thể ở nơi nào đóng dấu nha? Nàng đen lúng liếng mắt to, tìm kiếm khắp nơi lấy có thể đóng một địa phương. La Thiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Hắn chỉ trên mặt đất Quỷ Tam Hoàng, phản phất nghĩ tới điều gì ý kiến hay, cười đối với nữ nhi nói ra, Niệm Niệm không phải đối với cái này ba cái lao ra lai lịch cảm thấy rất hứng thú sao? Bọn hắn a, cũng không phải phổ thông hùng hải tử. Bọn hắn là nhân tộc sớm nhất ba cái vương, chuyện xưa của bọn hắn, nhưng so sánh ngươi nhìn những cái kia phim hoạt hình, muốn đặc sắc nhiều. A. La Niệm lập tức hứng thú, vương, chính là trong chuyện xưa, ở tại trong pháo đài, mang theo vương miện loại kia sao? Không sai. Vậy bọn hắn đều làm cái gì nha? Cái này sao? La Thiên sờ lên cái cằm, sau đó, ánh mắt không có hảo ý, rơi vào Tam Hoàng trên thân. Cái này muốn để chính bọn hắn tới nói cho ngươi nghe. Tam Hoàng toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem La Thiên. Chỉ gặp La Thiên nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, đối với bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi, nhưng nữ nhi của ta nơi này thiếu mấy cái sẽ kể chuyện xưa. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi cũng không cần về cái gì hỏa vận động. Các ngươi mới việc phải làm chính là nữ nhi của ta La Niệm, chuyên môn lịch sử lão sư. Mỗi ngày thay phiên tới, cho nàng giảng một cái liên quan tới các ngươi nhân tộc thời đại thượng cổ cố sự. Lúc nào đem nữ nhi của ta dỗ dành vui vẻ, lúc nào chuyện xưa của các ngươi kể xong, các ngươi lúc nào mới có thể rời đi. Các ngươi có thể có ý kiến. Và anh, La Thiên lời nói này như là cựu thiên thần lôi tại Tam Hoàng trong đầu ầm vang nổ vang. Khi làm công chúa điện hạ, lịch sử lão sư, mỗi ngày tới nói cố sự, đây là cỡ nào hoang đường nhiệm vụ. Bọn hắn thế nhưng là nhân tộc thánh hoàng a, là vừa vận chứng đạo thành thánh vô thượng tồn tại, vậy mà lại muốn luân lạc tới cho một tiểu nữ hài khi cố sự cơ. Một cỗ trước nay chưa có hoang đường cảm giác cùng cảm giác nhục nhã xông lên trong lòng của bọn hắn. Nhưng mà cỗ này cảm xúc vẹn vẹn kéo dài không đến một cái sát na, liền bị một cỗ càng thêm cùng nhiệt, càng thêm mãnh liệt, cuồng hỉ cùng độ ơn hoàn toàn thay thế. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vị này vô thượng tồn tại không phải tại nhục nhã bọn hắn, đây là đang cho bọn hắn cơ hội a, là cho bọn hắn một cái có thể danh chính ngôn thuận lưu tại đây phiến đại đạo thần thổ, lắng nghe lời dạy dỗ, cảm ngộ đại đạo. Cơ hội trời cho, thủ vệ không được, bởi vì bọn hắn không xứng. Nhưng là cho công chúa điện hạ kể chuyện xưa, có thể, bởi vì đây là công chúa điện hạ nhu cầu. Tại vị này tồn tại trong lòng, nữ nhi của hắn bất kỳ một cái nào suy nghĩ, bất luận cái gì một câu vô tâm nói như vậy, đều so với bọn hắn ba tôn thánh nhân tính mệnh cộng lại còn trọng yếu hơn ước vạn lần. Không có ý kiến. Chúng ta không có ý kiến. Phục Hy phản ứng đầu tiên, hắn kích động đến toàn thân run rẩy, nói năng lộn xộn mà đối với La Thiên, điên cuồng dập đầu. Có thể vì công chúa điện hạ giảng thuật nhân tộc lịch sử, là chúng ta đời thứ ba đã tu luyện vô thượng vinh quang. Thiên tôn yên tâm, chúng ta ba người chắc chắn cuối cùng suốt đời sở học, đem đặc sắc nhất, nhất có thú cố sự giảng cho công chúa điện hạ nghe, cam đoan để công chúa điện hạ hài lòng. Hiên Viên cùng Thần Nông cũng phản ứng lại, hai người kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, liên tục dập đầu tạ ơn. Đa tạ thiên tôn, đa tạ công chúa điện hạ. Chúng ta nhất định ghi một tốt lão sư. Bọn hắn nhìn về phía La Niệm ánh mắt không còn là đơn thuần kính sợ cùng sợ hãi, mà là một loại gần như tín ngưỡng cùng nhiệt cùng sùng bái. Vị tiểu công chúa này ở đâu là tiểu công chúa? Rõ ràng chính là hành tẩu trên thế gian đại đạo hóa thân, là bọn hắn những này cầu đạo giả hy vọng duy nhất cùng ân chủ a. La Thiên nhìn xem bọn hắn bộ này cảm ơn đái đức bộ dáng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, không sai. Đã giải quyết nữ nhi nhàm chán vấn đề, lại cho cái này ba cái người rảnh rỗi tìm cái việc để hoạt động, nhất cử lưỡng tiện. Hoàn mỹ. Chương 165, con dấu chi nhạc, nhân đạo phần mới. Chương 165, con dấu chi nhạc, nhân đạo phần mới. Tốt, nếu không có ý kiến, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. La Thiên chỉ Phục Hy, thuận miệng nói ra, hôm nay liền do ngươi giao cho nữ nhi của ta giảng cái thứ nhất cố sự. Giảng được không tốt, hoặc là nữ nhi của ta nghe được ngủ thiết đi, hậu quả chính ngươi biết. Là thiên tôn yên tâm. Tội nhân, không, học sinh Phục Hy nhất định đem hết khả năng. Phục Hy kích động đến toàn thân run lên, vội vàng từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại một chút chính mình cái kia sớm đã nhăn nheo không chịu nổi bắt quái đạo bảo, sau đó nện bước không gì sánh được tâm thần bất định, nhưng lại không gì sánh được vinh quang bộ pháp, đi tới La Niệm trước mặt. Hắn nhìn trước mắt vị này phấn điêu ngọc trác, đang dùng một đôi hiếu kỳ bảo bảo mắt to đánh giá chính mình tiểu công chúa, trong lòng đã khẩn trương, lại tràn đầy trước nay chưa có cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hắn biết, cái này có lẽ chính là đời này của hắn bên trong trọng yếu nhất một đường khóa. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu dùng ôn nhu nhất, dễ hiểu ngôn ngữ, giảng thuật lên nhân tộc cổ xưa nhất cố sự. Tại cực kỳ lâu trước kia, thiên hòa địa là liền tại cùng nhau, toàn bộ thế giới đều một mảnh đen như mực. Hắn từ bản cổ khai thiên nói về, giảng đến nữ hoa tạo ra con người, giảng đến nhân tộc sinh ra mới bắt đầu u mê cùng gian nan. Hắn đem những cái kia buồn thể, huyết tinh thượng cổ lịch sử, biến thành từng cái sinh động thú vị chuyện thần thoại xưa. La Niệm nghe được say sương ngon lành, một đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy đối với cái kia xa xôi thời đại hướng tới. La Thiên thì ôm nữ nhi, một bên nghe Phục Hy kể chuyện xưa, một bên ưu thai du thai uống trà, hưởng thụ lấy cái này khó được thân tử thời gian. Vân Tiêu ngồi ở một bên, nhìn xem phu quân của mình, nhìn xem nữ nhi của mình, lại nhìn một chút vị kia đã từng cao cao tại thượng, bây giờ lại như cái nhà trẻ lao sư một dạng, vắt hết óc kể chuyện xưa nhân tộc thánh hoàng. Khoe miệng của nàng không khỏi khơi gợi lên một vòng hạnh phúc mà nụ cười bất đắc dĩ. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, Niệm Bất Cư chỉ sợ phải biến đổi đến mức náo nhiệt lên. Mà Hiên Viên cùng Thần Nông thì giống hai cái chờ đợi bị lao sư điểm danh học sinh ngoan một dạng, đàng hoàng quỳ gối một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn một bên hâm mộ nhìn xem Phục Hy đạt được cái thứ nhất biểu hiện cơ hội, một bên lại đang trong óc của mình điên cuồng suy tư, chính mình ngày mai nên giảng một cái dạng gì không giống bình thường cố sự, mới có thể chiếm được vị tiểu công chúa này niềm vui. Toàn bộ đình viện bày biện ra một loại không gì sánh được hài hòa, nhưng lại vô cùng quỷ dị hình ảnh. Cùng lúc đó, khi Tam Hoàng lưu tại Niệm Bất Cư trở thành công chúa sử quan tin tức, lấy một loại mịt mở phương thức chuyển về Hồng Hoang đằng sau, toàn bộ Hồng Hoang thế giới lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả đại năng, tất cả thế lực đều từ trong chuyện này giải đọc ra một cái để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run sợ tin tức: nhân đạo đã triệt để thần phục. Ngay cả nhân tộc thánh tổ, ba vị tân tấn thánh nhân đều cam tâm tình nguyện lưu tại vị tồn tại kia bên người. Khi một cái ngồi chơi, tin tức này so trước đó La Thiên một chỉ đoạn long mạch còn muốn cho bọn hắn cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Ý vị này, vị tồn tại kia ý chí đã không chỉ là áp đảo thiên đạo phía trên, hắn đã bắt đầu đem toàn bộ Hồng Hoang cũng làm thành chính mình. Hậu Hoa Biên, từ nay về sau, Niệm Vân Cư ba chữ này trở thành so tử tiêu cùng, so thánh nhân đạo tràng, càng thêm trí cao vô thượng, càng thêm không thể đề cập trung cực cấm kỵ. Mà nhân tộc tại đã trải qua trận này lòng trời lở đất biến đổi lớn đằng sau, cũng mở ra một cái hoàn toàn mới thiên trường. Không có nhân hoàng, chỉ có thay trời dân chăn nuôi nhân vương. Không có duy ngã độc tôn bá đạo, chỉ có không ngừng vươn lên cứng cỏi. Mặc dù đã mất đi đã từng phong mang, nhưng bọn hắn văn minh lại tại một loại càng thêm vững chắc, càng thêm khỏe mạnh hoàn cảnh bên dưới bắt đầu phát triển mới. Vô số năm sau, nhân tộc bên trong bắt đầu lưu truyền lên một cái hoàn toàn mới truyền thuyết. Truyền thuyết tại Đông Phương xa xôi trong tiên sơn, ở một vị giữa vũ trụ nhân vật vĩ đại nhất. Hắn không thích bị người quấy rầy, nhưng nhân tộc ba vị thánh tổ lại may mắn có thể ngày ngày phụng dưỡng tại bên cạnh hắn. Bọn hắn không phải đi luận đạo, cũng không phải đi tu hành, mà là đi cho vị tồn tại kia sủng ái nhất tiểu công chúa giảng thuật nhân tộc từ sinh ra đến nay mỗi một cái cố sự. Mà những cố sự này cuối cùng đều bị tiểu công chúa dùng một phương khắc lấy chính nàng danh tự, nghe nói là do nhân tộc trí bảo cải tạo mà thành con dấu đùng một tiếng, đắp lên cái này đến cái khác, đại biểu cho đã duyệt. Tiểu Hương Hoa, cái này chính là nhân đạo, khiến cho vị vô thượng tồn tại kia hèn mọn nhất cũng thành tín nhất, trung thành. Chương 166, Tam Hoàng giảng bài, bị dọa sợ Phục Hy. Một, chương 166, Tam Hoàng giảng bài, bị dọa sợ Phục Hy. Một, sáng sớm, Đông Hải Chi Tân. Ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí đông lai ước và dặm. Nhưng cái này quần quần tử khí tại trải qua Niệm Vân Cư chỗ tiên đảo lúc, lại phảng phất như gặp phải quân vương bình thường, dịu dàng ngoan ngoãn địa bàn xoáy, thậm chí chủ động chìm xuống, dùng cái này tẩm bổ trên đảo một ngọn cây và cỏ. Niệm Vân Cư bên trong, bầu không khí lại có vẻ có chút cổ quái mà căng cứng. Ngày bình thường uy trấn hồng hoang, thu ước vạn nhân tộc hương hỏa cung phụng hỏa vân động tam hoàng, thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên, giờ phút này chính chỉnh tề tề đứng tại sân nhỏ một góc. Bọn hắn thay đổi biểu tượng hoàng giả uy nghiêm mệnh phục, mặc vào một mã cáo bài. Mặc dù đã chứng đạo công đức thánh nhân, giờ phút này ba người trên mặt lại viết đầy khẩn trương, phảng phất chờ đợi đại khảo học đồng. Đại ca, ngươi nói, vị kia để cho chúng ta dạy bảo tiểu công chúa, cụ thể chương trình học tiêu chuẩn gì? Hiên Viên nuốt nước miếng một cái, hạ thấp giọng hỏi. Hắn đường đường binh chủ sát phạt quyết đoán, giờ phút này trong lòng bàn tay lại có chút đổ mồ hôi. Thần Nông cười khổ một tiếng, trong tay còn nắm nuốt một thanh mới vừa từ trong vườn thuốc rút ra cỏ dại. Cái kia nhưng thật ra là một gốc tiên thiên linh thảo, nhưng hắn không dám nói, còn có thể có cái gì tiêu chuẩn? Duy nhất tiêu chuẩn chính là để tiểu công chúa vui vẻ. Nếu là tiểu công chúa một chút nhíu mày, ba người chúng ta sợ là lại phải về hỏa vân động hít bụi, thậm chí ngay cả hỏa vân động đều không có đến bể. Phục Hy hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút vào áo, trong tay nắm khối kia biểu tượng bắt quái thôi diễn mai rùa, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chớ có nhiều lời, tiền bối tới. Theo Phục Hy quát khẽ một tiếng, ba người trong nháy mắt im lặng, lưng eo thẳng tắp, đầu lâu lại cùng kính rủ xuống. Chỉ gặp nội đường màn tre bị nhẹ nhàng xốc lên. La Thiên toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết, thần sắc lười biếng, trong ngực ôm còn tại rủi mắt La Niệm, bên cạnh đi theo dịu dàng đoan trang Vân Tiêu. Một nhà này ba miệng xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh đại đạo pháp tắc phảng phất đều đang hoàn hô nhảy cẫng, trong không khí tràn ngập một cỗ làm lòng người thần an bình thanh hương. Sớm nha, ba vị lao bà bá. La Niệm nằm ngoài La Thiên đầu bay, mại thanh mại khí lên tiếng chào, mắt to vụ sáng, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Gặp qua tiểu công chúa, xin ra mắt tiền bối. Gặp qua chủ mẫu, tam hoàng cùng nhau không mình hành lễ, động tác đều nhịp, hèn mọn tới cực điểm. Một màn này nếu để cho ngoại giới đại năng nhìn thấy, chỉ sợ muốn đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. nhân tộc tam hoàng, đó là ngay cả thánh nhân đều muốn nhún nhường ba phần tồn tại, bây giờ lại như là già phó bình thường. La Thiên ôm nữ nhi đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, tiện tay lột một viên nóng ánh loại bỏ linh quả đút cho La Niệm, lúc này mới dương mắt nhàn nhạt quét ba người một chút. Trong nháy mắt đó, tam hoàng chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ đỉnh đầu bay thẳng lòng bàn chân. Hôm nay là ngày đầu tiên. La Thiên thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ, Niệm Nhi mặc dù thông minh, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, đối với cái này hồng hoang vạn vật vẫn còn tồn tại hiếu kỳ. Ta lưu các ngươi ở đây, không phải để cho các ngươi dạy nàng cái gì kinh thiên động địa đại thần thông, mà là để nàng biết được chút chuyện lý thú, hiểu rõ chút đạo lý. Nếu có thể để Niệm Nhi vui vẻ, tự có ban thưởng, nếu để nàng cảm thấy không thú vị, La Thiên không có đem nói cho hết lời, chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Ông, hư không hơi chấn động một chút, nơi xa trên mặt biển, một tòa cao tới vạn trượng hoang đảo trong nháy mắt hóa thành một biển, ngay cả cho bụi đều không có còn lại, trực tiếp bị xóa đi tồn tại vết tích. Tam hoàng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Ba người cùng kêu lên đáp. La Thiên thỏa mãn gật gật đầu, đem La Niệm đặt ở đặc chế nhỏ trên ghế dựa mềm, đối với Vân Tiêu ôn thanh nói, "Phu nhân, chúng ta về phía sau chủ nhìn xem hôm nay đồ ăn sáng, nơi này giao cho bọn hắn." Vân Tiêu che miệng cười khẽ, nhìn một chút nơm nớp lo sợ Tam hoàng, ôn nhu nói, "Phu quân chớ có dọa sợ bọn hắn, ba vị này dù sao cũng là nhân tộc tiên hiền. Trong mắt ta, chỉ có thể hay không dỗ dành nữ nhi vui vẻ người, không có tiên hiền." La Thiên cười nhạt một tiếng, nắm Vân Tiêu tay rời đi. Đợi La Thiên thân ảnh biến mất, Tam hoàng lúc này mới cảm giác cái kia cô đặt ở trong lòng uy áp kinh khủng tiêu tán một chút. Hô Phục Hy thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, sau đó thay đổi một bộ hiền lành đến cực điểm khuôn mặt tươi cười, tiến đến La Niệm trước mặt. "Tiểu công chúa, hôm nay liền do lão hủ tới trước vì ngài nói một chút thiên địa này ảo diệu, như thế nào?" La Niệm tới lui hai đầu chân ngắn nhỏ, trong tay vướt vướt đã biến thành con dấu đồ chơi không động ấn, tò mò nhìn Phục Hy, "Bạch Hồ Tử lao ba bá, ngươi muốn giảng cái gì nha?" "Nếu như là giảng chi, hồ, giả, giá Niệm Nhi cũng không thích nghe a." "Không không không, không nói những cái kia khô khan." Phục Hy vội vàng quát tay, hiến vật quý giống như đem trong tay mai rùa cùng mấy đồng tiền đặt ở trên bàn đá, thần thần bí bí nói, "Lão hủ am hiểu thôi diễn chi đạo, cũng chính là xem bói. Thiên địa này vạn vật, các hung hòa phúc đều là tại bát quái này bên trong. Tiểu công chúa có muốn học hay không học, như thế nào biết trước ngày mai có thể hay không trời mưa, hoặc là nơi nào có ăn ngon." Nghe được ăn ngon, La Niệm mắt sáng rực lên. "Cái này chơi vui." "Niệm Nhi muốn học." Phục Hy hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ ổn. Hắn chính là bát quái chi tổ, cái này thôi diễn chi đạo chính là hắn bản lĩnh giữ nhà, dỗ dành cái tiểu hài tử còn không phải dễ như trở bàn tay. "Tới tới tới, tiểu công chúa mời xem." Phục Hy ngón tay một chút, cái kia mấy đồng tiền trống rỗng trôi nổi đứng lên, trên không trung đan dệt ra một bức huyền ảo thái cực bát quái đồ. Kim quang lấp loé, càn khôn tôn chấn, từng cái đối ứng. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Phục Hy hướng dẫn từng bước, chỉ cần nắm giữ quy luật, liền có thể nhìn trộm thiên cơ. "Tiểu công chúa, ngài không ngại tiện tay vẽ một bút, lão hủ đến vì ngài giải quẻ." La Niệm chớp mắt to, nhìn xem không trung cái kia phức tạp quang văn màu vàng, nhíu cái mũi nhỏ, "Lão bà bá, cái này hình nhìn thật là loạn a, tại sao muốn phức tạp như vậy đâu? Muốn biết cái gì, trực tiếp nhìn không được sao?" Ách Phục Hy chỉ trệ, kiên nhẫn giải thích nói, "Thiên cơ không thể tiết lộ, lại thiên đạo vô thường, thường nhân không cách nào nhìn thẳng, nhất định phải thông qua thuật số thôi diễn, thế nhưng là thật rất đơn giản nha." La Niệm lẩm bẩm một câu, duỗi ra một cây trắng nõn nà ngón tay nhỏ, đối với Phục Hy ngưng tụ ra bát quái đồ nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó tùy ý phủi đi một chút. "Ta muốn để nó biến thành dạng này." Ngay tại La Niệm ngón tay xẹt qua trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản ổn định vận chuyển tiên thiên bát quái hình, đột nhiên giống như là nhận lấy cái gì cao duy lực lượng hàng duy đả kích. Những đại biểu kia lấy thiên địa quy tắc kim tuyến, vậy mà tại La Niệm dưới ngón tay trong nháy mắt đứt đoạn, sau đó gây dựng lại. Không phải dựa theo Phục Hy lý giải bất luận một loại nào quẻ tượng gây dựng lại, mà là biến thành một cái mặt quỷ hình dạng. Giang giác. Phục Hy trong tay mai rùa trí bảo, đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn, đã nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, một cỗ khủng bố tới cực điểm phản vệ chi lực cũng không có phóng tới La Niệm, mà là trực tiếp phản hồi đến thi thuật giả Phục Hy trên thân. Phục Hy chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, phản phất thấy được dòng sông thời gian tại thời khắc này đảo lưu, chuỗi nhân quả triệt để loạn thành một đoàn bánh quai trèo. Phúc. Phục Hy một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia lơ lửng giữa không trung mặt quỷ bắt quái đồ. Vậy nơi nào là cái quỷ gì mặt? Tại mặt quỷ kia bút pháp bên trong, Phục Hy rõ ràng thấy được đại đạo pháp tắc trọng tần định nghĩa. La Niệm vừa rồi một chỉ kia, không phải tại thôi diễn tương lai, mà là tại sửa chữa tương lai. Nàng ngại thôi diễn quá phiền phức, cho nên trực tiếp đem kết quả trò vẽ ra tới. Cái này Phục Hy hai tay run rẩy, chỉ vào mặt quỷ kia, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. "Lão bà bá, ngươi thế nào?" La Niệm một mặt vô tội nhìn xem hắn, có phải hay không Niệm Nhi vẽ không được khá nhìn. Thế nhưng là ta cảm thấy cái này khuôn mặt tươi cười so vừa rồi những đường cong kia đáng yêu nhiều nha. Một bên Hiên Viên cùng Thần Nông cũng sợ choáng váng. Bọn hắn mặc dù không hiểu bát quái cực hạn, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hồng hoàng thiên cơ loạn. Vốn nên ngày mai mưa xuống Đông Hải, giờ phút này vậy mà tại La Niệm vẽ xong mặt quỷ kia sau, không có dấu hiệu nào bắt đầu rơi ra. Bánh cả mưa. Đông, đông, đông. Trên bầu trời, từng viên đủ mọi màu sắc linh khí bánh kẹo lốp bốp rơi xuống ở trong sân. La Niệm reo hò một tiếng, nhảy xuống cái ghế nhặt lên một viên bánh kẹo nhét vào trong miệng, và thật sự có ăn ngon. Bạch Hồ Tử lao bà bá, ngươi thật lợi hại. Ngươi dạy pháp thuật này thật tốt dùng. Phục Hy khóc không ra nước mắt. Thế này sao lại là giáo ta? Giáo ta chính là dự đoán, ngươi dùng chính là ngôn xuất pháp tùy gia cường phiên bản a. Đây chính là đại đạo chi nữ hàm kim lượng sao? Logic cái gì căn bản không tồn tại. Lớn. Đại ca, ngươi còn chịu đựng được sao? Thần nông cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy lung lay sắp đổ Phục Hy. Chương 166, Tam Hoàng giảng bài, bị dọa sợ Phục Hy. 2, chương 166, Tam Hoàng giảng bài, bị dọa sợ Phục Hy. 2, Phục Hy run rẩy từ trong ngực móc ra một viên đan dược nuốt vào, khổ sở nói, ta vẫn được. Chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, đạo tâm của ta kém chút vỡ nát. Tiểu công chúa nàng không phải tại học đạo, nàng là tại đùa bỡn đạo. Đúng lúc này, La Thiên thanh âm từ phòng bếp phương hướng ung dung truyền đến, mang theo một tia trêu tức. Phục Hy, ngươi bộ kia cổ xưa lý luận cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Niệm Nhi đạo, là ngươi điểm này không quan trọng mánh khóe có thể thôi diễn sao? Giáo khác nàng làm sao nhìn thế giới, muốn dạy nàng làm sao chơi thế giới. Phục Hy thân thể chấn động, đội vàng hướng phòng bếp phương hướng thật sâu cúi đầu, văn bối thủ giáo. Là văn bối ngu dốt, lại mưu toan lấy phàm tục lý lẽ đi khung định đại đạo chân ý. Hắn giờ phút này xem như triệt để minh bạch. Tại vị này La Thiên tiền bối cùng tiểu công chúa trước mặt, tất cả thưởng thức đều là trò cười. Tốt, sau đó đổi ai? La Niệm ăn bánh kẹo, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía hai người khác. Hiên Viên cùng Thần Nông liếc nhau, đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Hiên Viên ngạnh lấy ra đầu đứng dậy, trong tay dẫn theo một thanh kiếm gỗ. Hiên Viên kiếm hắn không dám lấy ra, sợ làm bị thương tiểu công chúa, mặc dù càng có thể là Hiên Viên kiếm bị tiểu công chúa bẻ gãy. Khu khu, tiểu công chúa, nếu không thích vẻ nho nhã xem bói, vậy không bằng theo lão phu học một ít cái này. Cường thân kiện thể chi thuật. Bộ kiếm pháp kia chính là lão phu năm đó chiến sĩ Vưu lúc Hiên Viên thoại âm chưa rơi, La Niệm đã hưng phấn mà đập lên tay nhỏ. Đánh nhau sao? Cái này ta biết, ba dạy qua ta. Hiên Viên trong lòng lộn bột một chút. Vị tiền bối kia dạy, vậy còn có thể là bình thường kiếm pháp sao? Không không không, không phải đánh nhau, là múa kiếm, là một loại nghệ thuật. Hiên Viên vội vàng lồn nắn, sợ làm hư tiểu hải tử. A, múa kiếm nha. La Niệm cái hiểu cái không gật đầu, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, có phải như vậy hay không? Nàng cầm nhánh cây, cực kỳ tùy ý mà đối với bầu trời vung một chút, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, cũng không có bất luận cái gì linh lực ba động, tựa như là đuổi rồi một dạng. Nhưng mà xoẹt, bầu trời đã nứt ra một đạo dài tới trăm vạn dặm đen kịt vết nứt, như là thương thiên mở ra một cái đen kịt cự nhãn, vắt ngang tại Đông Hải trên không. Trong cái khe, địa thủy hỏa phong điên cuồng phun trào, hỗn độn chi khí chảy ngược xuống. Cái kia kinh khủng kiếm ý, nếu như cái kia có thể gọi kiếm ý lời nói, không nhìn thẳng không gian khoảng cách, đem ngoài tam thập tam thiên một viên phế khí tinh thần trong nháy mắt chém thành hai nửa. Hiên Viên trong tay kiếm gỗ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn lên trong bầu trời cái kia đạo kinh khủng vết rách, lại nhìn một chút cầm trong tay nhánh cây nhỏ một mặt ngốc manh La Niệm, cả người đều tê. Đây là cường thân kiện thể. Một kiếm này nếu là chém vào năm đó Sibiu trên thân, đừng nói 81 cái huynh đệ, chính là 80. Không 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 cái Sibiu cũng phải tại chỗ hôi phi yên gì ta. Ba nói, chỉ cần trong lòng suy nghĩ để trước mặt đồ vật đi ra vùng một chút là có thể. La Niệm nhẹo đầu giải thích nói, lao bà bá, ta làm đúng không đúng thế. Hiên Viên trụy giác điên cùng run rẩy, hai chân như nhũ ra, cơ hồ phải quỳ xuống đi. Đối với, quá đúng, đơn giản, quả thực là vô thượng kiếm đạo. Hiên Viên thanh âm đều đang phát run. Hắn tại nhân tộc được tôn là binh chủ, cả đời chinh chiến vô số, nhưng ở một kiếm này trước mặt, hắn cảm thấy mình tựa như cái vừa học được cầm đũa hài nhi. Thần Nông yên lặng về sau rụt, ý đồ giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Quá nguy hiểm, thế này sao lại là dạy học cho người? Đây rõ ràng là tại cái này hồng hoang bỏ ra một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc đạn hạt nhân a. Ngay tại Tam Hoàng hoài nghi nhân sinh, run lẩy bẩy thời điểm, La Thiên bưng mấy bàn nóng hôi hổi thức ăn đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời cái khe kia, khe cho mày. Niệm Nhi, trước khi ăn cơm không cần loạn ném rác rưởi. La Thiên nhẹ giọng trách cứ một câu, sau đó đối với bầu trời thổi một ngụm. Hô, thanh phong thoát qua. Cái kia đạo đủ để cho thánh nhân cũng nhức đầu khủng bố vết nước không gian, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình san bằng mở dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, bầu trời lần nữa trở nên xanh thẳm như tẩy, ngay cả một kia vết tích đều không có lưu lại. Tam Hoàng, chúng ta muốn về nhà. Hòa Vân động mặc dù còn cũ kỹ, nhưng ít ra trái tim chịu được a. Tốt, rửa tay ăn cơm. La Thiên đem thức ăn đặt ở trên bàn đá. Tam Hoàng vốn là muốn cáo lui, dù sao bọn hắn đã là thánh nhân thân thể, sớm đã tích tốc. Nhưng ở nhìn thấy trên bàn thức ăn trong nháy mắt, ba người chân giống như là mọc rễ một dạng, rốt cuộc nhấc không nổi. Bàn kia nhìn như phổ thông rau xanh, mỗi một mảnh lá cây bên trên đều lưu chuyển lên trước thiên đạo vận, đó là trong truyền thuyết tiên tiên thập đại linh căn một trong năm châm tùng lá non. Bàn kia thoạt nhìn như là thịt kho tàu, tản ra nồng đậm long uy, chẳng lẽ là chuẩn thánh cấp bậc chân long chi nhục? Còn có canh kia, làm sao không đói bụng? La Thiên nhìn bọn hắn một chút, đói. Đói. Ba người trăm miệng một lời, không có chút nào hoàng giả phong độ. Phục Hy thậm chí trực tiếp trên băng ghế đá ngồi xuống, cái này nếu để cho nữ hoa nương nương nhìn thấy, đoán chừng cũng không dám nhận đây là nàng cái kia ôn tồn lễ độ huynh trưởng. Tọa hạ cùng một chỗ ăn đi, tính làm các ngươi hôm nay giảng bài thù lao. La Thiên thản nhiên nói, một bên cho La Niệm kẹp một miếng thịt, Niệm Nhi ngay tại phát triển thân thể, ba người các ngươi lão gia hỏa đừng đoạt nàng. Không dám không dám. Ba người liền vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên biên giới một chút món phụ. Cửa vào trong nháy mắt. Vâng. Một cỗ mênh mông như biển tinh thuần năng lượng tại thể nội nổ tung. Phục Hy dừng lại ước vạn năm tu vi bình cảnh, vậy mà buông lỏng. Thần nông cảm giác được trong cơ thể mình góp nhặt nhiều năm nếm bách thảo độc tố trong nháy mắt bị tịnh hóa không còn. Hiên Viên càng là cảm thấy mình cường độ nhục thân trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Vẹn vẹn một ngụm đồ ăn, ba người liếc nhau, trong mắt sợ hãi trong nháy mắt biến thành cuồng nhiệt. Đây chính là tiền bối nội tình sao? Đây chính là cho tiểu công chúa làm lão sư đãi ngộ sao? Đi hắn hỏa vận động, đi hắn nhân tộc cộng chủ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là niệm vận cư trung thành nhất thầy dạy kèm tại nhà. Ai dám ngăn cản chúng ta cho tiểu công chúa lên lớp, chúng ta liền với ai liều mạng. Thật là thơm. Hiên Viên ngậm lấy nước mắt, nuốt vào một khối thịt rồng. Nhìn xem cái này ba cái lang thôn hổ yết nhân tộc tiên hiển, La Thiên nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Ân uy tịnh thi mới có thể để bọn hắn khăng khăng một mực vì niệm nhi phục vụ. Dù sao, sau đó hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn bố cục. Cơm nước xong xuôi, thần ông ngươi đi dạy niệm nhi nhận ra bách thảo. La Thiên hứng hờ nói, bất quá nhớ kỹ, giao khắc những cái kia trị bệnh cứu người cứng nhắc đồ vật, dạy nàng làm sao trồng ra càng ăn ngon hơn trái cây. Chính bùi đầu khổ cật thần nông nội vàng ngẩng đầu, miệng đầy chảy mỡ đáp, tiền bối yên tâm, văn bối nhất định đem bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra, nhất định phải trồng ra toàn hồng hoang nhất ngọn trái cây cho tiểu công chúa ăn. Cùng lúc đó, tây phương cực lạc thế giới, bát bảo công đức chỉ bên cạnh, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ngồi đối diện nhau, sắc mặt hai người đều khó nhìn tới cực điểm. Nhân hoàng bị phế, nhân tộc khí vận phát sinh kỳ biến, thậm chí thoát ly chúng ta khống chế chuẩn đề trong tay nắm thất bảo rượu thụ quang mang ảm đạm, cái kia rượu giác la hán càng là trực tiếp hồn phi phách tán, ngay cả chân linh đều không thể trốn về. Tiếp dẫn sắc mặt khó khăn, nguyên bản liền sầu khổ mặt giờ phút này càng là nhăn thành một đoàn. Không chỉ có như vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm ứng được Đông Hải phương hướng có một cỗ ba đạo khủng bố, thậm chí cắt đứt thiên cơ. Nguồn lực lượng kia, tựa hồ áp đảo thánh nhân phía trên. Người nói là biến số kia. Chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Trừ hắn, còn có thể là ai? Tiếp dẫn thở dài một tiếng, cái kia La Thiên không chỉ có hỏng chúng ta mưu đồ nhân tộc đại kế, bây giờ càng đem hỏa vận động tam hoàng tạm giam. Nếu để cho nhân tộc triệt để thoát ly thiên đạo khống chế, phong thần lượng kiếp mở ra thời điểm. Ta Tây Phương giáo chỉ sợ sư mình, không có khả năng đợi thêm nữa. Chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã nhẹ không được, vậy liền mượn đao giết người. Hạo Thiên thượng đế bên kia, không phải một mực đối với nhân tộc chỉ tôn nhân hoàng bất kính thiên đình mà bất mãn sao? Bây giờ nhân hoàng mặc dù phế, nhưng nhân vương đương lập. Nếu là thiên đình lúc này nhúng tay tiếp dẫn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, tốt. Để Hạo Thiên đi dò xét cái kia La Thiên sâu cạn. Mặt khác, phái người đi cái kia Bắc Hải hải nhãn đi một lần, đồ nơi đó, có lẽ có thể cho vị này từ phụ tìm một chút phiền phức. Phong Vân, lần nữa âm thầm phun trào. Mà tại niệm vân cư bên trong, thần nông chính đầu đầy mồ hôi nhìn xem La Niệm đem một viên vừa mới trồng xuống hạt giống, dùng ra tốc chú trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng thành một gốc. Biết khiêu vũ hoa hướng dương. Ba ba. Ngươi nhìn. Nó sẽ vận eo ai? La Niệm vui vẻ hô to. La Thiên cưng chiều cười, ân, Niệm nhi thật giỏi. Nhìn xem một màn này, Tam Hoàng trong lòng chỉ có cùng một cái suy nghĩ, cái này hồng hoang trời, sợ là muốn bị vị tiểu tổ tông này cho chơi hỏng. Chương 167, Hạo Thiên giá vọng, cái kia cửa sáng lấp lánh nhìn rất đẹp. Chương 167, Hạo Thiên giá vọng. Cái kia cửa sáng lấp lánh nhìn rất đẹp. Niệm Vân Cư, hậu viện vườn thuốc. Nguyên bản nơi này chỉ là một mảnh phổ thông linh thổ, nhưng ở thần nông tiếp nhận sau ngắn ngủi trong nửa ngày, nơi này đã biến thành hồng hoang ly kỳ nhất vườn cây. Sở dĩ nói ly kỳ là bởi vì nơi này mỗi một gốc thực vật đều hoàn toàn vi phạm với thần nông đi qua ước vạn năm tích lũy thực vật học thưởng thức. Tiểu công chúa, cái này thật có thể ăn sao? Thần nông ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem trước mặt một gốc vừa mới phá đất mà lên mầm non, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Mầm non này toàn thân trắng như tuyết, phiến lá không phải bằng phẳng, mà là cuốn thành từng cái hình dạng xoắn ốc viên truy thể, đỉnh còn bước lên từng tia ý lạnh, tản ra một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm. La Niệm ngồi xổm ở một bên, hai tay nâng cầm lên, một mặt mong đợi nói ra, đây là kem ly cây nha. Ba ba cho ta giảng trong chuyện xưa có cái này, hắn nói chỉ cần đem sữa bò rót vào trong đất, lại dùng kia cái gì. Biên tập ghen mặc dù nàng không hiểu cái từ này liền có thể mọc ra. Thần nông xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái gì biên tập ghen hắn nghe không hiểu, nhưng hắn tận mắt thấy tiểu công chúa vừa rồi đem một chén sữa thu rót vào trong đất, sau đó đối với hạt giống thổi một khí, hô một tiếng dài cao cao cái đồ chơi này liền xuất hiện. Lao bà bá, ngươi mau nếm thử. La Niệm lấy xuống một cái màu trắng xoắn ốc phiến lá đưa cho thần nông. Thần nông run rẩy nhận lấy. Hắn là nếm bách thảo tổ tông, dạng gì độc thảo chưa từng ăn. Nhưng cái này mùi sữa thơm lá cây hay là lần đầu. Hắn nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng cắn một cái. Giang giác. Cửa vào lạnh bước, lập tức hóa thành nồng đậm bị ngọt, thuận hoạt cảm giác trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt tiên tiên linh khí thuận huyết hầu chảy xuống, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn. Thần nông đống nhiên mở mắt ra, trong mắt buộc phát ra tinh quang. Vật này có thể trấn an tâm thần, tiêu trừ nghiệp hỏa. Mặc dù công hiệu yếu ớt, nhưng nếu là trường kỳ dùng ăn thần nông chấn kinh. Thế này sao lại là đồ ăn vặt? Đây rõ ràng là có thể phụ trợ tu hành cực phẩm linh căn a. Ăn ngon không? La Niệm chớp mắt to. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Thần nông từ đáy lòng tán thưởng. Thậm chí muốn cầm ra mang theo người thần nông bản thảo kinh ngọc giản, đem cái này đổi mới hoàn toàn giống loài ghi chép lại. Danh tự đều muốn tốt, liền gọi thánh anh băng lạc cỏ. Nhìn xem La Niệm vui vẻ khuôn mặt tươi cười, thần nông trong lòng cái kia cuối cùng một tia thân là nhân hoàng thận trọng cũng tan thành mây khói. Ở đây làm người làm vườn thế nào? Loại này có thể tùy ý sáng tạo giống loài, sửa chữa tạo hóa đại cơ duyên, đừng nói để hắn khi người làm vườn, chính là để hắn làm phân bón hắn cũng nguyện ý à. Ngay tại Niệm Vân cư bên trong một mảnh tường hòa ấm áp thời điểm,
Ngoài Tam thập Tam thiên, Thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện, cùng Niệm Vân cư hài lòng khác biệt, thời khắc này Lăng Tiêu bảo điện bên trong, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Hạo Thiên thượng đế ngồi cao tại Cửu Long trên ghế vàng, người mặc vạn kiếp bất diệt đế bào, đầu đội 12 đi châu mũ miệng, quanh thân lượn lờ lấy vô tận hoàng đạo long khí. Nhưng hắn thời khắc này sắc mặt, lại so đáy nổi còn muốn đen. Đùng. Hạo Thiên bỗng nhiên vỗ lan can, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện đều tùy theo rung động, phía dưới văn võ tiên khanh dọa đến cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Nhân tộc, nhân tộc, tốt một cái hỏa vân động, tốt một cái nhân vương. Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm lộ ra không đè nén được lửa giận, cái kia đế tân phế đi nhân hoàng vị trí, đổi lập nhân vương, đây vốn là thuận theo thiên đạo, suy yếu nhân đạo khí vận chuyển tốt. Nhưng vì sao? Vì sao bọn hắn liền đối thiên đình tế tự đều cho ngừng? Ngay tại vừa rồi, hạ giới tuần hành ngày đêm du lịch thần đến báo, tân lập thương triều nhân vương ban bố đệ nhất đạo pháp làm cho, nhân tộc kính thiên pháp, tôn la thiên đại tôn là thánh sư, tôn nữ hoa nương nương là thánh mẫu, còn lại thần phận đều không tại chính tự hàng ngũ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn danh nghĩa này bên trên tam giới chúa tể tại nhân tộc nơi đó triệt để thành bại trí. Ngay cả hương hỏa đều bị gây mất. Vậy hạ bất giận. Dâu tóc bạc trắng thái bạch kim tinh lơm lớp lo sợ đi ra, cầm trong tay phất trần hành lễ nói, nhân tộc cử động lần này, sát thực đại nghịch bất đạo. Nhưng bây giờ nhân tộc khí vận tối nghĩa không rõ, càng có nghe đồn xương hỏa vận động tam hoàng đã hạ giới, không biết tung tích. Việc này lộ ra cổ quái, còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Bàn bạc kỹ hơn? Còn muốn chấm nhịn tới khi nào? Hạo Thiên đột nhiên đứng người lên, ánh mắt như điện, ngày xưa tam thanh thánh nhân không đem chấm để vào mắt thì cũng thôi đi, bây giờ liền chỉ là phàm nhân cũng dám không nhìn thiên đình uy nghiêm. Chấm cái này thiên đế nên được còn có cái gì ý tứ? Hắn là đạo tổ Hồng Quân đồng tử, phụ mệnh chấp trưởng thiên đình, vốn cho rằng có thể thống ngự tam giới, vạn tiên triều bái. Kết quả đây, xiển giáo 12 kim tiên đối với hắn nghe điều không nghe tuyền, tiệt giáo vạn tiên càng là chỉ biết thông thiên giáo chủ không biết ngọc đế. Tây phương giáo hai vị kia ngược lại là khách khí, nhưng cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Bây giờ ngay cả nhân tộc khối này thịt mỡ cũng muốn bay. Ngay tại Hạo Thiên lên cơn giận dữ thời khắc, một đạo kim quang nhàn nhạt đột nhiên từ phương tây bay tới, không nhìn Lăng Tiêu bảo điện phòng ngự trận pháp, trực tiếp tại Hạo Thiên bên thai hóa thành một đạo như có như không phản âm. Hạo Thiên đạo bạn, làm gì tức giận? Đây là chuẩn đề thánh nhân thanh âm. Hạo Thiên nhãn thần ngưng tụ, phất tay lui tả hữu, âm thanh lạnh lùng nói, thánh nhân lần này đến, là đến xem châm trò cười sao? Cũng không phải. Chuẩn đề thanh âm tràn đầy dụ hoặc, bần đạo là đến là bệ hạ chỉ một con đường sáng. Nhân tộc sở dĩ dám như thế cuồng vọng, đều là bởi vì cái kia Đông Hải chi tân biến số. Cái kia La Thiên không chỉ có phế đi nhân hoàng, càng nhốt tam hoàng, quả thật tam giới hỏa lớn. La Thiên. Hạo Thiên cau mày. Hắn đối với danh tự này có chỗ nghe thấy, trước đó Đông Hải Long tộc tựa hồ chính là đầu phục người này, nhưng hắn một mực chưa từng đem nó để ở trong lòng, chỉ coi là cái ẩn thế chuẩn thánh đại năng. Chính là, Chuẩn Đề tiếp tục nói, người này cuồng bội vô lễ, tự xưng áp đảo thiên đạo phía trên. Bệ hạ chính là đạo tổ thân phong tam giới chi chủ, thống ngự vạn linh. Cái kia La Thiên tại Đông Hải tùy ý làm bậy, thậm chí vừa rồi một kiếm chặt đứt hư không, đã quấy rầy thiên đình khí vận, cái này chẳng lẽ không phải đang gây hấn với bệ hạ uy nghiêm sao? Hạo Thiên trong lòng hơi động. Vừa rồi Đông Hải sát thực có một đạo kinh khủng kiếm khí xông lên tận trời, thậm chí chém vỡ một ngôi sao, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Thánh nhân có ý tứ là bệ hạ nếu có thể hạ xuống pháp chỉ, giao trách nhiệm cái kia La Thiên giao ra tam hoàng, quy thuận thiên đình, không chỉ có thể lập uy tại tam giới, càng có thể thu lũng nhân tộc khí vận. Hú hồi Chuẩn Đề thanh âm trầm thấp một chút, cái kia La Thiên trong tay, có lẽ có ngay cả đạo tổ đều để ý cho bảo. Bệ hạ nếu có được chi, lo gì đại sự phải không? Nói xong câu này, kim quang tiêu tán. Hạo Thiên một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, trong mắt quang mang lấp loé không yên. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Chuẩn Đề là tại coi hắn làm thương làm. Nhưng Chuẩn Đề lời nói, sắc thực đâm trúng hắn chỗ yếu hại. Uy nghiêm, hắn hiện tại quá cần một trận lập uy chi chiến. Nếu thánh nhân không xuất thủ, nói rõ cái kia La Thiên tuy mạnh, nhưng cũng có hạn. Phía sau mình đứng đấy đạo tổ, tay cầm Hạo Thiên kính, Hạo Thiên thắp các loại tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ còn sợ một kẻ tán tu phải không? Thái Bạch Kim Tinh. Hạo Thiên hít sâu một hơi, làm ra quyết định, chuyển chấm ý chỉ. Mệnh thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Na Cha Tam Thái Tử, xuất 100.000 thiên binh tiên tướng, theo chấm tiến về Đông Hải. Chấm muốn đích thân đi xem một chút, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, dám ở chấm dưới mí mắt gây sóng gió. Trừ cái đó ra, hắn càng là tế gia cực phẩm tiên tiên linh bảo, Hạo Thiên kính. Ông. Một đạo nối liền trời đất kim quang trụ, từ 33 ngày bắn thẳng đến xuống, trong nháy mắt khóa chặt Đông Hải chi tân cái kia đảo nhỏ vô danh. Hạo Thiên phải dùng cái này thiên đế chi nhãn trước cho đối phương một hạ mã uy. Đông Hải, Niệm Vân Cư. La Thiên đang nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem nữ nhi cùng Tam Hoàng tại trong hoa viên chơi đùa, Vân Tiêu ở một bên cho hắn bóc lấy bồ đào. Tuế Nguyệt tính hảo, hiện thế an ổn. Đột nhiên, bèn, một đạo chói mắt đến cực điểm quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt bình thường, mang theo trùng trùng điệp điệp thiên uy, trực tiếp bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Nguyên bản ngay tại cho kem ly cây tới nước thần nông tay run một cái, ấm nước rơi trên mặt đất. Đang dạy La Niệm đi đường không cần thuận lừa gạt phục hy sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hoảng sợ nói, Hạo Thiên kính. Hạo Thiên đây là điên rồi sao? Dám nhìn trộm nơi đây. Hiên Viên Canh là vô ý thức liền muốn triệu hoán Hiên Viên kiếm, mặc dù kiếm không nơi tay toàn thân đằng đằng sát khí, thật to gan. Chúng ta ở đây làm khách, hắn dám vô lễ như thế. Quang trụ này cũng không có lực công kích, nhưng lại mang theo một loại cao cao tại thượng xem kỹ ý vị, phản phất ngục giam đèn pha, muốn đem trên đảo hết thảy bí mật đều chiếu lên không chỗ che thân. Càng hỏng bét chính là, cái này ánh sáng sáng quá, sáng đến chói mắt.
chính ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát con kiến dọn nhà La Niệm, bị bất thình lình cường quang sáng rõ con mắt tê dần. Nha. Tiểu nha đầu che mắt, miệng nhỏ nhất biển, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ba ba. Có cái bóng đèn lớn theo ta. Con mắt đau nhức đau nhức. Một tiếng này đau nhức trong nháy mắt làm cho cả sân nhỏ nhiệt độ hạ xuống độ không tuyệt đối. Nguyên bản lười biếng nằm La Tiên, trong tay bổ đảo trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hắn chậm rãi ngồi dậy, trên mặt mỉm cười biến mất, thay vào đó là một loại để tam hoàng linh hồn run rẩy băng lãnh. Vân Tiêu, giúp Niệm Nhi xoa xoa con mắt. La Thiên nhẹ giọng phân phó, ngữ khí ôn nhu đến có chút đáng sợ. Vân Tiêu vội vàng ôm lấy La Niệm, trong tay ngưng tụ ra nhu hòa thủy linh lực, nhẹ nhàng bao trùm tại nữ nhi trên ánh mắt, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ tức giận. La Thiên đứng người lên, vỗ vỗ góc áo cũng không tồn tại cho bụi, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo nối liền trời đất kim quang. Ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, trực tiếp cùng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cầm trong tay Hạo Thiên Kính Hạo Thiên Thượng Đế đối mặt ở cùng nhau. Giang giác. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên trong tay Hạo Thiên Kính mặt kính, đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Hạo Thiên tâm thần rung mạnh, đột nhiên lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, làm sao có thể? Vẹn vẹn một ánh mắt không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo thanh âm đạm mạc, phảng phất vượt qua thời không trường hà, trực tiếp tại trong đầu hắn, thậm chí toàn bộ 33 ngày nổ vang. Ta nhìn ngươi là cái này tiên đế khi ngán, muốn đổi cái vị trí ngồi một chút. Thanh âm không lớn, lại như kinh lôi cuồn cuộn, chấn động đến toàn bộ thiên đình lung lay sắp đổ, vô số tiên cung lầu các run lẩy bẩy. Niệm Vân cư bên trong, La Thiên nhìn xem còn tại rủi mắt La Niệm, trong mắt băng lanh thoáng tối lui, đổi lại một bộ cười ôn hòa mặt, Niệm Nhi ngoan, không đau không đau. Ba ba giúp ngươi đem cái kia chói mắt bóng đèn lớn đóng lại, có được hay không? La Niệm hít mũi một cái, nước mắt rưng rưng chỉ vào trên trời, không chỉ có chói mắt, cái chỗ kia còn rất cao, ngăn trở ta nhìn vân hải. Nàng xuyên thấu qua kim quang kia, mơ hồ thấy được trên tầng mây có một mảnh vàng son lộng lẫy khu kiến trúc, đặc biệt là phía trước nhất một tòa to lớn cửa bạch ngọc, chiếu lấp lánh, rất là khí phái. Ba ba, đại môn kia thật xinh đẹp nha. Đó là chỗ nào? La Niệm tò mò hỏi, tạm thời quên đi con mắt khó chịu. Chương 168, Bắc Hải Cự Yêu, đây chính là ngài nói cá khô nhỏ. Chương 168, Bắc Hải Cự Yêu, đây chính là ngài nói cá khô nhỏ. La Thiên thuận ngón tay của nàng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Thiên Đình môn hộ, Nam Thiên môn bên trên. Đó là Thiên Đình bên ngoài, do Tiên Tiên thần ngọc rèn đúc, điêu long hỏa phượng, uy nghiêm vô song, cũng là trấn áp Thiên Đình khí vận nơi mấu chốt. Cái kia A La Thiên cười đến rất cương triều, cũng rất điên cuồng, nếu Niệm Nhi cảm thấy cái kia cửa xinh đẹp, vậy chúng ta liền đem nó lấy tới, coi ngươi vườn hoa cửa lớn, có được hay không? Một bên Phục Hy tay run một cái, kém chút đem râu mép của mình thu hạ đến. Cái gì? Lấy tới? Đây chính là Nam Thiên môn, là Thiên Đình mặt mũi. Ngài đây là muốn ăn cướp Thiên Đình sao? Tốt lắm tốt lắm. Cái kia trên cửa có thật nhiều sáng lấp lánh bảo thạch, ta muốn đem nó đặt ở ta pháo đài phía trước. La Niệm trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, vỗ tay hoan hô lên. Nếu Niệm Nhi ưa thích, đó chính là vinh hạnh của nó. La Thiên nói xong, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đối với bầu trời đưa tay phải ra. Cái tay kia thon dài trắng nõn, thoạt nhìn không có lực lượng gì, nhưng ở hắn vươn tay trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang thế giới bầu trời thay đổi. Một cái che khuất bầu trời vô hình cự thủ, chống rông tại ngoài tam thập tam thiên ngưng tụ thành hình. Cái tay này to đến không cách nào hình dung, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo vân tay đều phảng phất là một đầu tinh hà. Cự thủ này không nhìn Thiên Đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận phòng ngự, không nhìn vô số thiên binh thiên tướng hoảng sợ thét lên, giống như là một cái cự nhân đưa tay đi lấy nhà mình đồ chơi mở dạng, trực tiếp chộp tới tòa kia nguy nga đứng vững Nam Thiên môn. Lớn mật. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên con mắt muốn nước, gầm thét lên tiếng, yêu nghiệt phương nào, dám nhúng chạm Thiên Đình trọng điện. Dừng tay cho ta. Hán Điên cùng tôi động Hạo Thiên kính cùng Hạo Thiên tháp, muốn ngăn cản bàn tay khổng lồ kia. Nhưng mà, bàn tay khổng lồ kia vẹn vẹn nhẹ nhàng bắn ra. Bang. Hạo Thiên tháp bị đẩy lùi ra ước và dặm, trực tiếp nện vào hỗn độn chỗ sâu. Hạo Thiên kính càng là quang mang mất hết, gào thét một tiếng rút về Hạo Thiên thể nội. Hạo Thiên bản nhân càng là như bị sét đánh, một ngụm màu vàng đế huyết phun ra, cả người sủi lơ tại trên long ỷ hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn, bàn tay khổng lồ kia hời hợt cầm Nam Thiên môn hai cây cây cột. Lên. Niệm Vân cư bên trong, La Thiên nhẹ nhàng làm một cái nâng lên động tác. Ầm ầm. Thiên giới chấn động. Tại vô số tiên thần hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, sừng sững ước và năm, đại biểu cho Thiên đỉnh chính thống uy nghiêm Nam Thiên môn, lại bị bàn tay khổng lồ kia nổ tận gốc. Liên đối Nam Thiên môn dưới nền tảng, tầng mây, cùng lúc đó vừa vặn canh giữ ở cửa ra vào tứ đại thiên vương ma gia tứ tướng đều bị đại thủ này như vồ con gà con ôm nồm đi. Không gian pha thoái, hư không sụp đổ. Bàn tay khổng lồ kia nắm lấy Nam Thiên môn, xuyên qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt biến mất tại thiên giới, một giây sau, liền xuất hiện ở Đông Hải Niệm Vân cư trên không. Rơi. La Thiên bàn tay nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Đợi khói bụi tan đi, Thần Nông, Phục Hy, Hiên Viên ba người triệt để hóa đá. Chỉ gặp bọn họ mới vừa rồi còn tại tỉ mỉ quản lý vườn hoa lối vào, thình lình đứng vững một tòa cao tới vạn trượng, kim quang lóng lánh, điểm lành rực rỡ to lớn môn hộ. Trên đầu cửa, Nam Thiên môn ba cái trước thiên đạo văn chiếu sáng rạng rỡ, tản ra vô tận uy áp. Mà tại cửa lớn hai bên, ma gia tứ tướng chính ôm riêng phần mình pháp bảo, một mặt ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cùng trước mắt cái này ba cái mặc áo vải nhân tộc lao đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta không phải mới vừa còn tại Thiên Đình đứng gác sao? Làm sao trong chớp mắt liền đến bờ biển? Hoa, thật biến đến đây. La Niệm reo hò một tiếng, nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, đưa thay sờ sờ Nam Thiên Môn cái kia ôn nhuận bạch ngọc chủ con, thật mát mẻ. Bà tốt nhất rồi. Nàng quay đầu, nhìn về phía cái kia bốn cái còn tại choáng váng cự nhân tứ đại thiên vương nghiêng đầu một chút, à, mấy cái này to con là mua cửa tặng bảo an sao? Dáng dấp thật kỳ quái a, to con kia trong tay còn ôm một cái con chuột nhỏ hoa hồ điêu. La Thiên đi tới, sờ lên nữ nhi đầu, ôn thanh nói, "Ân, xem như tặng phẩm đi. Cái kia đánh đàn có thể cho ngươi tấu nhạc, cái kia cầm dù có thể cho ngươi che nắng, cái kia chơi rắn cùng chơi chuột, Ân, có thể cho ngươi biểu diễn xiếc thú. Ma gia tứ tướng, chúng ta là thiên đình chính thần, là tứ đại thiên vương. Cái gì tấu nhạc che nắng diễn xiếc thú? Si khả sát bất khả nhục." Ngay tại Ma Lễ Thanh vừa định gầm thét lên tiếng thời điểm, hắn thấy được nam tử áo trắng kia quăng tới một ánh mắt. Ánh mắt kia bình tĩnh như nước, lại làm cho hắn cảm giác phảng phất tại đối mặt vực sâu, đối mặt tử vong bản thân. Trong cơ thể hắn tiên lực trong nháy mắt ngưng kết, liên nguyên thần đều đang run rẩy. "Làm sao? Không nguyện ý?" La Thiên nhàn nhạt hỏi. "Nguyện ý? Quá nguyện ý." Ma Lễ Thanh trong nháy mắt thay đổi một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười, trong tay thanh vân kiếm cũng không dám rút, trực tiếp dùng chuôi kiếm gõ gõ mặt đất, đánh lên nhịp nhỏ. "Tiểu công chúa muốn nghe cái gì từ khúc? Tiểu thần cái này cho ngài đạn." Ma Lễ Hồng đội vàng chống ra hôn nguyên rủ, che tại Lan Niệm đỉnh đầu, thái dương lớn, "Tiểu công chúa đừng vơi." Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ càng là ra sức, cái kia hoa hồ điêu trên mặt đất lật lên cái ngã, tử kim hoa hồ điêu quả thực là diễn xuất cho sủ cảm giác. Tam Hoàng đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy tam quan vỡ vụn. Đây chính là Nam Thiên Môn a. Đây chính là Thiên Đình tứ đại thiên vương a. Cứ như vậy bị bắt tới khi vật phẩm trang sức cùng gánh xiếc nghệ nhân. Phục Hy nuốt ngụm nước bọt, liếc bầu trời một cái bên trong cái kia còn tại từ từ khép lại lỗ trống to lớn nguyên bản Nam Thiên Môn vị trí tự lẩm bẩm, lần này, Hạo Thiên sợ là muốn điên rồi. Hiên Viên thì là nhìn có chút hạ hế cười, điên rồi tốt nhất. Dám dùng Hạo Thiên kinh chiếu tiểu công chúa, hủy đi hắn một cái cửa xem như nhẹ. Nếu là đổi thành ta, nhất định phải đánh lên Lăng Tiêu bảo điện. Thần nông thở dài, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Cái này Nam Thiên Môn tới, chúng ta vườn hoa bố cục lại được sửa lại. Ta nhìn môn này trên cây cột có thể trùng điểm leo dây loại linh thực, tỉ như tiên thiên dây hồ lô cái gì, hẳn là rất đẹp. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Yên tĩnh như chết. Tất cả tiên khanh đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Hạo Thiên ngồi liệt tại trên long ỷ, phát quang như lệnh, khóe miệng mang máu, hai mắt vô thần mà nhìn xem bên ngoài đại điện. Nơi đó, vốn nên Nam Thiên Môn địa phương, hiện tại chỉ còn lại có một cái cự đại, đen như mực lỗ thủng, lạnh lẽo cương phong chính hô hô đi đến rót. Không có. Thiên đình cửa lớn, bị người ngạnh sinh sinh nổ đi. Cái này không chỉ là ném đi một cái cửa vấn đề, đây là đem thiên đình mặt mũi ném xuống đất, còn muốn dẫm lên mấy bàn chân, lại nói ra nước bọt à. Thứ này về sau, thiên đình sẽ thành tam giới lớn nhất trò cười. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hạo Thiên phát ra thê lương gào thét, trong thanh âm mang theo vô tận khuất đục cùng điên cuồng, "Là Thiên, chấm cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đi Tử Tiêu cung, chấm muốn đi Tử Tiêu cung cáo trạng, xin mời đạo tổ làm chủ." Hắn biết mình đánh không lại. Loại kia tiện tay hất chăng bắt sao, xem thiên đình phòng ngự như không lực lượng, tuyệt đối không phải chuẩn thánh có thể làm được. Đó là thánh nhân, thậm chí là siêu việt thánh nhân lực lượng, chỉ có đạo tổ Hồng Vân mới có thể chế tài cái này. Hạo Thiên lão đạo xông ra đại điện, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến ngoài Tam thập Tam thiên tử Tiêu cung mà đi. Nhưng mà, hắn không biết là, tại Đông Hải trên hòn đảo nhỏ kia, La Thiên chính nhìn xem cái kia bị hắn xem như món đồ chơi mới Nam Thiên Môn, ánh mắt thâm thúy. "Cáo trạng." "Vừa bạn." La Thiên trong lòng cười lạnh, phong thần lượng kiếp vốn là bởi vì ngươi mà lên, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi bữa. Chỉ là lần này, quy tắc để ta tới định. "Ba ba, cánh cửa lớn này có chút không, chúng ta ở phía trên treo tấm bảng có được hay không?" La Niệm đột nhiên đề nghị. "Tốt, Niệm Nhi muốn biết cái gì?" Ấn La Niệm nghĩ nghĩ, dùng non nớt ngón tay ở trong hư không vẽ mấy lần. Kim quang lấp loé. Cái kia nguyên bản khắc lấy Nam Tiên môn ba chữ to tấm biển, trong nháy mắt bị xóa đi, thay vào đó là bảy cái siêu siêu mèo mèo, tràn ngập đồng thú chữ lớn, La Niệm Nhi đồng nhạc viên thiên đạo cảm ứng, kim quang đại tác. Giờ khắc này, bảy chữ này phảng phất thành giữa thiên địa cao nhất pháp tắc, nó uy áp thậm chí vượt qua đã từng Nam Tiên môn. Từ đây, thế gian này lại không Nam Tiên môn, chỉ có La Niệm Nhi đồng nhạc viên cửa vào. Phương Tây, Tu Di Sơn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không có bởi vì Hạo Thiên nổi giận mà cảm thấy mảy may nhẹ nhõm, ngược lại tại thôi diễn đến Nam Thiên Môn bị nổ đi một khắc này, hai người thánh tâm đều hùng hăng co quắp một chút. "Sư Minh, đó là Nam Thiên Môn đi." Chuẩn đề nắm đuốt thất bảo rượu thụ đốt ngón tay trắng bệnh, cái kia La Thiên, vậy mà thật đem Nam Thiên Môn cho rút. Còn đổi thành Nhi đồng nhạc viên. Tiếp dẫn tâm kia mặt mướp đắng giờ phút này càng là khổ đến có thể chảy ra nước, người này làm việc hoàn toàn bất kể nhân quả, không để ý thiên đạo mặt mũi. Hạo Thiên lần này đi Tử Tiêu cùng, lão sư chắc chắn nhúng tay. Nhưng ở lão sư hạ pháp chỉ trước đó, chúng ta nhất định phải thăm dò ra cái kia La Thiên danh giới cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Cái kia Bắc Hải Hải nhãn sự tình tăng tốc động tác. Chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, để thân công báo đi. Kẻ này mặc dù thân ở xiển giáo, nhưng cùng ta phương Tây lưu duyên, lại thân phụ phi hùng chi tướng thứ cấp mệnh cách, tự mang vận rủi kiếp khí. Để hắn đi đem trong hải nhãn lao ra hỏa kia phóng xuất. Người nói là, thượng cổ yêu đình lưu lại thai hỏa kia. Chính là, để nó đi Đông Hải làm bồn ảo. Nếu là La Thiên xuất thủ đem nó đánh giết, tất nhiên nhiệm yêu tộc đại nhân quả. Nếu là La Thiên bảo hộ không được nhân tộc, vậy hắn thánh sư tên tuổi tự nhiên cũng liền phá. Bắc Hải, nơi cực hàn. Nơi này quanh năm bị màu đen huyền băng bao trùm, hàn phong như lao, ngay cả đại La Kim Tiên cũng không dám tùy tiện bước chân. một đạo lén lén lút lút thân ảnh cưới một cái điểm đen hổ, chính khó khăn ở trên băng nguyên ghé qua. Người này một thân đạo bảo, giữ lại hai phiết diêm mép, ánh mắt phiêu hốt, chính là lúc này còn tại xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, lại không nhận chào đón thân công báo. Suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Thân công báo vừa trả lời tay, vừa mắng mắng liệt liệt, Khương Tử Nha lao thất phu kia tại Côn Luân Sơn hưởng phúc, sư tôn lại phái ta tới này địa phương cất chim cũng không có tìm kiếm cái gì cơ duyên. Cái này nơi nào có cơ duyên? Chỉ có muốn đem đạo gia chết quán một băng. Chương 169, Bắc Hải Cự Yêu, đây chính là ngài nói cá khô nhỏ. Bên dưới, một, chương 169, Bắc Hải Cự Yêu, đây chính là ngài nói cá khô nhỏ. Bên dưới, một, đúng lúc này, một vệt kim quang không giải thích được rơi vào trong đầu hắn, hóa thành một bộ địa đồ cùng một đoạn pháp quyết. Thân công báo sững sờ, lập tức đại hỉ, phương Tây thánh nhân chỉ dẫn. Hải nhãn phía dưới chân áp tuyệt thế đại yêu. Nếu có thể đem nó thu phục, chẳng phải là một cái công lớn. Hắn lúc này dựa theo chỉ dẫn, đi tới một chỗ to lớn màu đen băng bên trước. Nơi này chính là Bắc Hải Hải Nhãn, cũng là giữa thiên địa sát khí hội tụ chi địa. Đạo hữu xin dừng bước. Thân công báo đối với sâu không thấy đáy băng nguyên hô lên hắn câu kia kinh điển thường nói, sau đó dựa theo pháp quyết, đánh ra từng đạo mở phong ấn nhớ. Giang giác. Giang giác nương theo lấy rợn người tiếng vỡ vụn, vạn niên huyền băng bắt đầu vỡ vụn. Một cỗ khủng bố đến để thiên địa biến sắc yêu khí, trong nháy mắt từ Hải Nhãn chỗ sâu phóng lên tận trời. Giống. Rít lên một tiếng, làm vỡ nát phương viên vạn dặm sông băng. Nước biển màu đen chảy ngược thương khung, hóa thành đầy trời mưa to. Tại thân công báo kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một đầu hình thể cực lớn đến không cách nào hình dung cựu đầu cự quái chậm rãi nô ra thân thể. Nó mỗi một khỏa đầu lâu đều như là một ngọn núi, hai mắt màu đỏ tươi như máu, quanh thân lượn lờ chừng lấy ăn mòn hư không kịch độc hắc vụ. Thượng cổ hung thú, cựu anh thủy tổ. Đây chính là năm đó ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều muốn đau đầu ba phần, cuối cùng chỉ có thể đem nó phong ấn mà không cách nào triệt để giết chết tồn tại kinh khủng. Là cái nào tiểu bối tỉnh lại bản tọa? Cựu anh chín cái đầu đồng thời mở miệng, thanh âm như là lôi đình nổ vang, chấn động đến thân công báo thất khiếu chảy máu, kém chút từ điểm đen hổ bên trên ngã xuống. Lớn lớn lớn. Đại vương. Thân công báo dọa đến lắp bắp, là phương Tây thánh nhân chỉ dẫn tiểu đạo tới cứu ngài. Thánh nhân nói, bây giờ Đông Hải chi nhẫn tộc mộng mỡ, còn có một chỗ tên là Niệm Vân cư địa phương, cất giấu thành thánh cơ duyên, đặc biệt xin mời đại vương đi hưởng dụng. Thành thánh cơ duyên. Cửu anh chín ánh mắt đồng thời bộc phát ra tham lam hừng hăng, tốt, rất tốt. Bản tọa bị nhốt ước vào năm, vừa vặn đói bụng. Đợi bản tọa nuốt cái kia Đông Hải ước vạn nhân tộc, lại đi phương Tây cảm ơn cái kia hai cái con lựa chọn. Vâng. Cửu anh thân thể khẽ động, cuốn lên vạn trượng màu đen biển động, như là một tòa di động hắc ám đại lục, hướng phía Đông Hải phương hướng điên cuồng nghiền ép mà đi. Thân công báo nhìn xem xa như vậy đi khủng bố bóng lưng, lau mồ hôi lạnh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắc hắc, mặc kệ có được hay không, náo nhiệt này đạo ra là nhìn xuống. Nếu là cái kia Niệm Vân cư thật có cái gì lại năng, hai hổ tranh chấp, bần đạo vừa bạn ngư ông đắc lợi. Hắn cũng cưỡi điểm đen hổ, xa xa treo ở phía sau. Đông Hải, Niệm Vân cư. Mặc dù Nam Thiên môn đã mạnh khỏe, nhưng Lan Niệm còn tại tràn đầy phấn khởi chỉ huy ma gia tứ tướng tiến hành sửa sang. Cái kia, cầm dù to con ma lễ hồng ngươi dù có thể hay không biến sáng chói cầu đồng nha. Chỉ có màu đỏ không dễ nhìn. Cái kia chơi rắn ma lễ thọ ngươi rắn có thể hay không đừng thẻ lưỡi. Như thế sẽ hủ đến con thỏ nhỏ. Ma gia tứ tướng khóc không ra nước mắt, lại chỉ có thể khúng núm làm theo. Đường đường hộ pháp thiên thần, bây giờ vì định đoạt một tiểu nữ hài, ngay tại vắt hết óc khai phát pháp bảo giải trí công năng. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống. Một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối thuận gió biển bay tới, ngay sau đó, mặt biển cuối cùng xuất hiện một đạo cao tới vạn trượng màu đen từng nước. Đây không phải là phổ thông biển động, đó là ẩn chứa cực hạn yêu khí cùng nọc độc diệt thế dòng lũ. Đó là Cửu Anh. Ngay tại cho hoa cỏ suối đất thần nông đống nhiên đứng người lên, sắc mặt đại biến, không tốt. Đây là thượng cổ thập đại hung thú một trong Cửu Anh thủy tổ. Nó làm sao phá phong mà ra? Xương độc này nếu là tản ra, toàn bộ Đông Hải sinh linh đổ thán a. Hiên Viên cũng là trong nháy mắt đằng đằng sát khí, trong tay mặc dù chỉ có một cây gậy gỗ cho La Niệm làm đồ chơi kiếm dùng lại như cũ ngăn tại La Niệm trước người, đáng chết. Người nào thả này hung vật đi ra? Phục Hy ngón tay phi tốc bấm đốt ngón tay, sắc mặt tâm trầm, Tây Phương giáo thủ bút. Còn có, tiếp khí nhập thể người dẫn đạo. Cái kia màu đen biển động tốc độ tiến lên cực nhanh, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Cửu Anh cái kia to lớn như núi cao thân thể tại trong sóng biển như ẩn như hiện, chín quả đầu lâu giữ tận từ trên cao nhìn xuống hòn đảo nhỏ này, nhất là nhìn thấy cái kia đứng sừng sững Nam Thiên môn lúc, Cửu Anh ngây ngẩn cả người. Nam Thiên môn, Thiên đình dọn nhà. Cửu Anh có chút ngộng, nhưng lập tức thấy được Nam Thiên môn bên trên cái kia siêu siêu bẹo bẹo La Niệm Nhi đồng nhạc viên mấy chữ. Nhi đồng nhạc viên, đây là thứ quỷ gì? Nhục nhã Thiên đình sao? Cửu Anh phát ra một tiếng chói tai cùng thiếu, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật. Đem cái kia có được đại đạo huyết mạch tiểu oa nhi giao ra. Bản tọa người thấy, cái kia mùi thơm mê người. Nó cái kia 18 con mắt màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại trong hoa viên La Niệm, nước bọt hóa thành mưa độc rơi xuống, đem mặt biển ăn mòn đến từ từ rung động. Đối mặt cái này đủ để hù chết tiên nhân bình thường cảnh tượng khủng bố, La Niệm nhưng không có mảy may sợ sệt. Nàng chỉ là có chút ghét bỏ bưng kín cái mũi, một tay khác lôi kéo La Thiên góc áo. "Ba ba, thôi quá a." La Niệm nhướng mày lên chỉ vào trên trời Cửu Anh, đó là bạch tổ sao? Thế nhưng là vì cái gì dài quá chín cái đầu? Mà lại dáng dấp xấu quá, không có chút nào đáng yêu, so với lần trước cái kia mang sát rùa đen bá hạ khó coi nhiều. La Thiên chính cầm một khối khăn lụa cho Vân Tiêu lau trên tay nước đọng vừa rồi Vân Tiêu tại tẩy hoa quả nghe vậy ngay cả cũng không ngẩng đầu. xác thực rất xấu, mà lại không nói vệ sinh. La Thiên nhàn nhạt nói ra, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất tại bình luận hôm nay thời tiết, nếu Niệm Nhi không thích nói như thế bẩn, vậy liền cho nó tắm rửa đi. Tắm rửa? La Niệm nhãn tỉnh sáng lên. La Thiên rốt cục ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia không ai bị nổi Cửu Anh. Vẹn vẹn một chút, nguyên bản còn tại cùng thiếu, chuẩn bị một ngụm nuốt vào đảo nhỏ Cửu Anh, đột nhiên cảm giác mình giống như là bị toàn bộ hỗn độn vũ trụ đè ở sự sợ hãi ấy, không phải đến từ lực lượng chiến lệnh, mà là đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép. Phản phất nó là một con run rế, ngay tại khiêu khích sáng thế thần minh. Hoa. Cửu Anh vừa định cầu xin tha thứ, lại phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào. Chỉ gặp La Thiên rũi ra một ngón tay, đối với hư không nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Tinh hóa. Hai chữ phun ra. Thiên địa quy tắc trong nháy mắt viết lại. Chương 169, Bắc Hải Cự Yêu, đây chính là ngài nói cá khô nhỏ. Bên dưới, 2, chương 169, Bắc Hải Cự Yêu, đây chính là ngài nói cá khô nhỏ. Bên dưới, 2, cái kia đầy trời xương độc màu đen, cao vạn trượng ô chọc biển động, tại tiếp xúc đến cái này vô hình vòng tròn trong nháy mắt, vậy mà biến thành. Thanh tỉnh thấy đáy nước lọc. Hơn nữa còn là mang theo nhàn nhạt hương hoa nước ấm. Dầm dầm, kinh khủng diệt thế thiên hai, trong nháy mắt biến thành một trận bao trùm phương viên vạn dặm loại cực lớn hương phân tắm gội. Nhưng cái này vẫn chưa xong. La Thiên ngón tay lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, thu nhỏ điểm, quá chiếm chỗ. Luân xuất phát ủy. Cửu Anh cái kia khổng lồ như dãy núi thân thể, tại một loại không thể kháng cự vĩ lực bên dưới bắt đầu cấp tốc co vào. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng. Cuối cùng, tại Cửu Anh hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, nó biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nguyên bản giữ tợn kinh khủng chín cái đầu, giờ phút này trở nên tròn vo, nhục đô đô, trên người lân phiến cũng biến thành trắng trẻo mũm mĩm, nhìn tựa như là một cái làm công đẹp đẽ. Chín đầu nhượm tợn lật tiệp đồ chơi. Lại cạnh. Thu nhỏ sau Cửu Anh từ trên trời đến rơi xuống. Vừa vặn rơi vào La Niệm trước mặt một cái trong suốt vạc nước lớn bên trong đó là thần nông dùng để nuôi thủy tiên. Cửu Anh ở trong nước bay nhảy hai lần, chín cái váng đầu đầu chuyển hướng, muốn phun độc, kết quả trong miệng phun ra lại là từng chuỗi đủ mọi màu sắc bọt xà phần cua. Đợt La Niệm nhìn xem trong chum nước thổ phao phao tiểu quái thú, ngạc nhiên vỗ tay, hoa. Ba ba mau nhìn. Nó thật biến đáng yêu. Sẽ còn thổ phao phao ai? Nàng rỗi ra ngón tay chọc chọc Cửu Anh một cái đầu, Cửu Anh dọa đến run lẩy bẩy, chín cái đầu lập tức chỉnh tề co lại thành một đoàn, biến thành nhím biển hình thức. Cái này chơi vui, ta muốn nuôi nó. La Niệm tuyên bố, một bên Ma gia tứ tướng cùng Tam Hoàng, đây chính là Cửu Anh a, thượng cổ thập đại hung thú a, hạ độc chết qua đại La Kim tiên tồn tại kinh khủng a. Hiện tại thành, trong bể cá sủng vật, hơn nữa nhìn điệu bộ này, chỉ cần nó dám động cái gì ý đồ xấu, đoán chừng một giây sau liền sẽ biến thành chân chính chín đầu xạ xì mì. Nơi xa, trốn ở tầng mây phía sau vụng trộm quan sát thân công báo, lúc này đã sợ đến hồn phi phách tán. Hắn cái kia điểm đen hổ càng là tứ chi như nhũn ra, trực tiếp tại trên đám mây sợ tè ra quần. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Thân công báo răng run lên, nôn xuất phát thủy, sửa chữa giống loài. Đây chẳng lẽ là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên? Không, liền xem như thánh nhân cũng làm không được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng a. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Đi cơ duyên của hắn, đi hắn phương Tây thánh nhân. Thế này sao lại là đi quấy rối? Đây rõ ràng là đưa thức ăn ngoài a. Nhưng mà ngay tại hắn thay đổi hổ đầu chuẩn bị chuẩn đi thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm non nớt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. A, bên kia còn có một con mèo to mèo. La Niệm thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Cái kia con mèo to giống như cũng là màu đen, có thể hay không chụp tới cho cái này tiểu cựu đầu làm bạn nha. Thân công báo toàn thân cứng ngắc. Một giây sau, hắn cảm giác đến một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực bao phủ toàn thân. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, thân công báo ngay cả người mang hổ hóa thành một viên sao băng, trực tiếp bị hút tới niệm vân cư trong viện. Phanh, một người một hổ ngã chó đất cức, vừa vặn nằm ngoài Nam Thiên môn bên dưới, cũng chính là Ma gia tứ tướng bên chân. Thân công báo khó khăn ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Ma Lễ Thanh tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt to. Nha. Đây không phải xiển giáo cao đồ thân công báo sư đệ sao? Ma Lễ Thanh cầm trong tay thanh vân kiếm hiện tại là dùng đến gọt hoa quả đao hài hước nói ra, làm sao? Không tại Côn Luân Sơn hưởng phúc, cũng tới chỗ này cho chúng ta tiểu công chúa biểu diễn gánh xiếc. Thân công báo muốn khóc. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia chính cầm nhánh cây nhỏ đùa Cửu Anh tiểu nữ hài, lại nhìn một chút cái kia ngồi tại trên ghế nằm, ánh mắt đạm mạc nam tử áo trắng. Hắn biết, chính mình xong. Lớn lớn lớn. Đại tiên tha mạng. Thân công báo một cái trợ quỳ, động tác thuần thục làm cho người khác đau lòng, tiểu đạo. Tiểu đạo chỉ là đi ngang qua. Đối với đi ngang qua. La Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là nhàn nhạt đối với La Niệm nói ra, "Niệm Nhi, cái này hắc báo nhìn màu lông không sai, vừa vặn thiếu cái giữ cửa, liền đem nó lưu lại đi." Về phần cái kia cơi báo, La Thiên dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, dáng dấp quá hèn mọn, chớ dọa hải tử. Ném tới bếp sau đi cho thần nông trợ thủ, vừa vặn thiếu cái nhóm lửa. "Được rồi." Thần nông hưng phấn mà xoa xoa tay đi tới. Hắn là thật thiếu nhân thủ, dù sao cái này đầy vườn biến dị linh căn quá khó hầu hạ. Cái này thân công báo mặc dù tu vi bình thường, nhưng dù gì cũng là cái thần tiên. Dùng để làm khổ lực không có gì thích hợp bằng. Đạo hữu, xin dừng bước. Thần nông học thân công báo ngữ khí, cười híp mắt bắt lại cổ áo của hắn, đi đi đi, ta cái kia vừa cải tiến bạo liệt quả ớt đang cần người ăn thử đâu, liền quyết định là ngươi. Không cần a. Thân công báo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị thần nông giống kéo chó chết một dạng kéo hướng về phía hậu viện. Mà cái kia nguyên bản hung mãnh điểm đen hổ, giờ phút này chính kéo léo nằm ngoài Nam Thiên môn bên dưới, tùy ý La Niệm sờ lấy đầu của nó, còn phải cố gắng phát ra miêu miêu tiếng kêu, sợ mình cũng bị kéo đi ăn thử quả ớt. La Thiên nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên. Tây Phương Giáo hắn nhẹ giọng tự nói, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào phương Tây Tu Di Sơn bên trên, nếu đưa tới sủng vật cùng khổ lực, món nợ này, ta trước hết nhớ kỹ. Bất quá, chỉ là điểm ấy lợi tức, có thể không đủ. Lúc này Tây Phương Nhị Thánh chính thông qua thủy kính thuật nhìn xem một màn này. Khi thấy Cửu Anh biến thành thổ phao phao cá vàng, thân công báo bị trộm tới nhóm lửa lúc. Phốc. Chuẩn Đề Thánh Nhân một ngụm lao huyết phun tại bát bảo công đức trì bên trong, đem một ao kim liên đều nhuộm đỏ. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Thế này sao lại là thăm dò ranh giới cuối cùng? Đây rõ ràng là đem bọn hắn ra mặt kéo xuống đến để dưới đất dẫm. Sư Minh, không thể nhịn, nhất định phải xin mời lão sư làm chủ. Tiếp dẫn cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn so Chuẩn Đề càng lý trí một chút, run giọng nói, chỉ sợ không cần chúng ta đi mời. Hạo Thiên đã tiến vào Tử Tiêu Cung. Thiên địa này phải đổi. Chính như Tiếp Dẫn lời nói, ngoài Tam Thập Tam Thiên, hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu Cung cái kia đóng chặt ước vạn năm cửa lớn, tại Hạo Thiên khóc lóc kể lể âm thanh bên trong, chậm rãi mở ra. Một cỗ chí cao vô thượng thiên đạo uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân đạo tổ, rốt cục muốn hiện thân.